Chương 226, Nhật tham gia chiến tranh. Minh Hạo vừa đi được mấy bước, chẳng mấy chốc không gian xung quanh rung động, từng cái hố đen mở ra, bên trong là cảnh tượng từng chiếc đồng hồ với đầy màu sắc sặc sỡ huyến lệ, khiến người nhìn mà say mê. Tại bên trong hố đen, từng chiếc tàu cao lớn màu trắng lơ lưng ở bên trong đó. Alo, Nobita, cậu đã bị bắt về vi phạm nhân quyền con người. Hãy ngoan ngoãn trở về thế kỷ 22 nhận tội của mình đi. Âm thanh từ hố đen phóng đại, khuếch tán xung quanh không gian, làm Minh Hạo lỗ tai ù ù muốn điếc. Minh Hạo thần sắc bình tĩnh, không nói gì, chỉ là hơi nhíu mày. Tình thế có chút đột xuất khiến hắn trở tay không kịp, nhưng mà không có lo lắng gì, trong cơ thể 1/10 sức mạnh vẫn còn đó. Hừ. Dám tới đây thì đừng hòng trở về, ta đánh nát luôn thời không, cho bọn ngươi vĩnh viễn không quấy phá đến hiện tại. Minh Hạo mắt nheo lại, nhớ không lầm, trong đỏ ẻ mẩn, nếu thời không nát thì cho dù là cảnh sát tương lai hay cổ máy thời gian cũng không thể chạy đến được, trừ phi là thần, nhưng thế giới này có thần à? Câu trả lời tất nhiên là không. Còn về đỏ ý mì, rồi tương lai sủ cả gì đó miễn đi, hắn nhiều gái lắm rồi, có đỏ ý mỉn ở đây là đủ rồi. Minh Hạo nghĩ liền làm, một quyền đơn giản, hướng về phía lô đen đánh ra. Ẩm. Trong nháy mắt bên trong lô đen điên cuồng rung chuyển, thời gian, không gian tại bên trong nát bấy, từng chiếc tàu cảnh sát tương lai theo đó như pháo hoa mừng năm mới theo nhịp 1-2 từ cái trước đến sau nổ bùm bùm liên tục. Vài giây sau, lô đen dần co rút nhỏ lại, khôi phục như bình thường. Minh Hạo nở nụ cười lạnh, ta đánh nát thời không, xem bọn ngươi như thế nào trở lại. Lúc này, mảnh thời không từ thế kỷ 21 đến thế kỷ 22 đã rối loạn, một loạt cơn gió màu xanh điên cuồng bừa bãi tàn phá không gian, dù người hay cứng nhất kim loại, hoặc thậm chí là thời gian, một khi dính vào cái này gió sẽ trong nháy mắt xoắn nát ngay tức khắc. Thế giới tương lai. Ngươi nói cái gì, đến thế kỷ 21 toàn bộ đường hầm thời không bị hủy diệt. Ngồi trên ghế vị trung niên mặt đen như than, nhìn qua phía đối diện người khiếp sợ hỏi. Người đối diện chính là cục tình báo cảnh sát, khuôn mặt cứng ngắc, mặt tròn, mắt nhỏ. Mở miệng nói, vâng thưa bộ trưởng, toàn bộ đường hầm thời không dẫn đến thế kỷ 21 bị hủy diệt, nếu đi vào đó sẽ gặp phong bạo không gian, không cách nào có thể khôi phục lại. Theo điều tra do nguồn lực, sức mạnh của ai đó tác động đến đúng rồi, theo tổ tình báo điều tra gửi lại, ở nửa ngày trước đội cảnh sát tương lai điều tra tội phạm số hiệu ESA-7758A đến thế kỷ 21 bắt tội phạm nổ bì tạ về hành vi nhân quyền. Sau đó liền xảy ra thời không đường hầm bị hủy diệt. Nộ bị tạ. Trung niên nghe người báo cáo, sắc mặt âm trầm như nước, hắn đứng dậy, đi qua đi lại vài vòng, nghĩ đến cái gì dừng lại, quay đầu qua hỏi, còn cách nào đến không? Không bộ trưởng, đường hầm thời không hoàn toàn phá hủy, không còn cách nào trừ phi. Người kia do dự nói. Trừ phi cái gì? Nói. Trung niên nghe vậy thần sắc vui mừng, vội hỏi. Trừ phi mời vị đại năng kia hủy diệt thời không sửa chữa lại. Nhưng cái này tỷ lệ quá nhỏ, hơn nửa hiện tại thời không đường hầm bị hủy diệt, rất khó có thể liên lạc với bên kia. Vị kia tình báo nói. Trung niên nghe vậy trầm tư một hồi, mở miệng nói, đỏ ý mìn. Đỏ ý mì hai chị em, hình như đỏ ý mìn nửa năm trước được cậu bé Nobi. Sơ họa sĩ gửi đến thế kỷ 21 để giúp đỡ ông cố của hắn là Nobi tạ đúng không?
Đúng thưa bộ trưởng.
Người kia cung kính gật đầu. Như vậy đi. Liên lạc với đỏ ý mỉ kêu nàng dùng toàn bộ quan hệ liên lạc với chị mình là đỏ ý mỉn, kêu vị kia nổ bì tạ sửa chữa đường hầm không gian, chúng ta sẽ. Mặc dù ta không chắc chắn lắm, nhưng đoán 7-8 phần liên quan đến vị nổ bì tạ trong truyền thuyết kia. Người khai sáng ra thời đại mới. Vị kia mặt đen trung niên nheo mắt lại, trầm tư một lát nói. Vâng bộ trưởng, tôi ngay lập tức sẽ chuyển lời đến đỏ ý mỉ. Người cục tình báo rời đi. Nhật Bản, năm 1974, thời thế thay đổi. Một đợt thay đổi dung chuyển bộ máy cai trị thế lực của chính quyền Nhật và các thế lực ngầm dạ cũ dạ. Không chỉ là thế lực, mà cuộc sống người dân cũng biến hóa rõ ràng, ăn mặc thời trang thế kỷ 21, tay cầm iPhone, hai đeo máy nghe nhạc, ngoài đường thì có nhiều bảng hiệu giao thông khác nhau, được phân biệt các lòng đường mở rộng hơn gấp đôi ngày trước. Xe ô tô kém chất lượng những năm 1973 bị loại bỏ, thay thế là những ô tô nổi tiếng, xe tự động lái thông minh. Trường học thay đổi lớn nhất. Các kiến thức thế kỷ 21 được bổ sung thêm, dù là người đã ngoài 70 tuổi cũng thèm khát đi học lại. Truyền thông báo chí inter, nhạc online, tiểu thuyết bắt đầu ồ ạt ra đời, từng tin tức nóng bỏng liên tục xuất hiện, khiến người dân mở mang tri thức, cuộc cách mạng hiện đại hóa bắt đầu đẩy mạnh, trào lưu viết truyện, sản xuất đã nỉm ngày càng nhiều. Thế nào rồi, bên kia Mỹ, lợi ích Nga, tung cầu trả lời sao, bọn hắn có đồng ý buông chiến tranh Đông Dương? Minh Hạo ngồi trong phòng, nhìn tên trung niên dưới đất hỏi. Trung niên quỳ dưới đất, thần sắc cung kính nói, Mỹ nói rằng họ không muốn tham chiến nữa, họ nói sẽ nhanh chóng rút quân về. Nhưng về phía lời ít Nga và Tung Cẩu có vẻ như không đồng ý, thậm chí tỏ ra khinh thường lời chúng ta cảnh báo. Minh Hạo như đã biết trước, thần sắc bình tĩnh như thường, nói, chuẩn bị phóng vệ tinh nhân tạo dạ bản 01 và dạ bản 02 và 03 cùng 04, 05 và 06. Tháng 1 năm 02 theo dõi lời ít Nga, tháng 3 năm 04 theo dõi Tung Cẩu, 06 và 07 theo dõi Mỹ và châu Âu. Kế đó, chuẩn bị phát động toàn dân chiến tranh, nói cho các nước Mỹ cùng các nước khác như Pháp, Anh, châu Âu khác là, muốn chia một miếng thịt thì Nhật Bản không ngại cân hết ba. Lời ít Nga và cẩu tung của phải nát, cho bọn nó chết hết, phải cho bọn hắn biết một điều, bố láo với Nhật chính là xúc phạm thần linh. Vâng thưa chủ nhân. Trung niên đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, làm theo lệnh của Minh Hạo. Tại thời khắc này, toàn bộ xưởng ngầm ở Nhật Bản do Minh Hạo chế tạo ở nửa năm trước bắt đầu trồi lên mặt nước, hơn 100.000 thiết giáp xe tăng bắt đầu ầm ầm di chuyển. Các bến tàu bí mật đóng thuyền các bờ biển Nhật Bản đồng loạt mở ra, từng chiếc chiến hạm, tàu chiến to lớn xuất hiện, trong đó bất mắt nhất chính là hơn 100 cái hàng không mẫu hạm khổng lồ xuất hiện trên bãi biển Nhật Bản. Toàn bộ khắp nước Nhật sân bay theo đó thay đổi. Từng chiếc trực thăng, máy bay trinh sát, máy bay ném bùm, máy bay chống ngầm, máy bay tiêm kích lộ diện, hàng trăm ngàn người mặc áo xanh đeo huy hiệu tượng trưng cho quân đội Nhật Bản nhanh chóng leo lên buồng lái điều khiển máy bay. Cùng lúc đó tất cả truyền thông Nhật Bản, là đài tiếng nói giả phản inter mạng điện thoại liên tục gửi tin nhắn, phát thông báo về chiến tranh toàn dân, với nội dung như sau, ngày XXX tháng 20 năm XXX 4. Toàn dân chuẩn bị tinh thần cao độ chiến tranh. Chính phủ ra lệnh cho toàn dân chuẩn bị bước vào thời kỳ chiến tranh chống cộng đánh Xô cứu nước, vì tương lai con em, vận động toàn bộ nhân dân đi lính 4. Trong đó có các lợi ích khi nhập ngũ, khi người lính chết hy sinh vì tổ quốc sẽ được bồi thường miễn thuế 50 năm. Chính phủ sẽ trợ cấp gia đình thương binh, liệt sĩ, tàn tật hàng tháng với số tiền gấp 10 lần một người thường. Người dân Nhật đang xem TV, nghe nhạc, toàn bộ đều nhận được tin tức này, trong nháy mắt toàn bộ nước Nhật sôi trào lên, một đám thanh niên nhiệt huyết sôi trào, nhanh chóng đăng ký nhập hàng ngũ quân đội. Nhanh đi nhập ngũ. Tổ quốc kêu gọi, Nhật Hoàng kêu gọi, lên tinh thần nào các thanh niên. Vì tổ quốc hy sinh, đem thể xác và linh hồn của mình hợp thành một, quốc gia và nhân dân muôn năm ba. Vì tổ quốc, vì tổ quốc ba. Từng tiếng kêu gọi thiêng liêng lan rộng khắp toàn Nhật Bản, tầng tầng lớp lớp người, từ trẻ đến già, từ nông dân cho đến phú thương, từ nữ cho đến nam đều nhanh chóng gia nhập hàng ngũ quân đội. Theo lời kêu gọi toàn quốc, tinh thần đoàn kết người Nhật rất nhanh phát huy tác dụng. Tung Cẩu quốc gia. Với số lượng người lên đến hơn 1 triệu người, diện tích quốc gia đạt nhất nhì thế giới với hơn 9.596.961 km. Thủ tướng phòng hộ. Cái gì, đám Nhật Bản vậy mà dám phát động chiến tranh, với chúng ta và lợi ích Nga, ách tụ FA. Chủ tịch Gia Long Heo Tung Cẩu, mờ tờ đờ, mập mập trên mặt thịt mỡ rung chuyển, lúc này hắn tức giận nên một thân bụng mỡ lắc lư liên tục. Nhìn lá thư trên tay do tình báo gửi về, Gia Long Heo hết sức tức giận, tay đập bàn liên tục, giống lớn một tiếng. Phải dạy cho Nhật Bản đám kia tiểu tử một bài học mới được ba. Người đâu? Liên hệ với Lệ Ổn Nịt Y Lịch Bờ Dệt Nẹ. Chương 227, quân Nhật xâm lân. Nhật Bản quân đội tổng số quân lực động viên, 3.998.654. Xe tăng các loại, 1.387.000. Máy bay các loại, 1.770.000. Tàu chiến các loại, 1.237.500. Vũ khí, băng đạn các loại, 50 triệu. Pháo các loại, 975.740. Minh Hạo ngồi trong phòng tổng chỉ huy, không chỉ hắn, mà còn nhiều người khác, đa số người ngồi ở đây là tướng lĩnh quân đội, từng người đều là kỳ cựu từng tham chiến thế giới thứ nhì còn sống tới tận đây. Minh Hạo chỉ vào bản đồ lớn, nơi Tung Cẩu khu vực thủ đô Bắc Kinh khoanh một vòng tròn lớn trên bản đồ, nói ra, đem 50 chiếc máy bay siêu thanh lỏ kịt SR-71 bở lạch bật ném bùm tại đây. Sau đó Minh Hạo vẽ một đường tuyến khu vực biên giới Tung Cẩu tuyến gần với biên giới Lít Dù Xì, nói cho năm đại đội chặn nơi này, không cho phép Lít Dù Xì tài trợ vũ khí, cắt đứt đường viện trợ của hắn. Minh Hạo tiếp tục vẽ một đường thẳng, nơi Việt Nam, HN gần biên giới Tung Cẩu, chỉ vào các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Cẩm Phả. Cuối cùng là HN, đem 450.000 quân chặn 6 cửa chủ chốt này, đem HN xây căn cứ tiếp viện quân sự, không cho Tung Cẩu chạy trốn sang Việt Nam. Minh Hạo vẽ ra 3 mũi tên tấn công ở vùng biển Tung Cẩu, chia ra 3 hướng khác nhau, nói, đem 500.000 quân bộ tấn công vào đây, cho hàng không mẫu hạm thả ra máy bay không người lái, tấn công, yểm trợ quân bộ, 200.000 xe tăng tấn công, pháo 150.341. Minh Hạo chưa dừng lại đó, tiếp tục khoanh tròn thủ đô Dù Xì, nói, cho 15 máy bay ném lỏ kịt SR-71 bở lạch bật ném bom tại đây, kế đó còn lại 35 chiếc ném bùm xung quanh tại các khu vực ven biển Dù Xi, phá hủy phòng thủ của bọn hắn. Minh Hạo vẽ 3 mũi tên màu đỏ tấn công như lúc nãy, nói chia ra 3 hướng tấn công ven biển Dù Xi các đại đội yểm trợ bộ binh ngày dù. Các tướng lĩnh liên tục gật đầu, lấy viết ghi vào cuốn sổ, có một số cựu tướng lĩnh góp ý, Minh Hạo cũng không phải loại người bướng bỉnh, hơn nữa đối với chiến tranh các loại còn non nớt, cho nên vẫn chấp nhận đồng ý. Cuối cùng tổng kết lại như sau. Thủ đô Bắc Kinh và thủ đô Moscow sẽ được lò kịch SR-71 bờ lệch bật ném bùn, chủ yếu nhiệm vụ là phá hủy các căn cứ, kho nguyên liệu vũ khí, thực phẩm quan trọng. Bởi vì giúp Việt Nam trong lần chiến tranh chống Pháp Mỹ, nên Dù Xỉ Ạ và Tùng Cẩu gần như cạn kiệt về tài nguyên cũng như nhân số, hiện tại là thời cơ tốt nhất để phá hủy bọn hắn. Kế đó, biên giới Việt Nam và Tùng Cẩu chặn lại, lấy thủ đô HN làm vị trí chiến lược quan trọng để cắt đứt đường Tùng Cẩu rút lui. Quân đội yểm trợ đánh vào trong các tỉnh ven biển Tùng Cẩu lân cận khi quân Nhật đổ bộ vào, một mũi tên trúng hai con nhãn. Các khu ven biển phòng thủ từ Tùng Cẩu đến Dù Xỉ trải dài từ Nam vô Bắc sẽ do các máy bay lò kịch SR-71 bờ lệch bật đảm nhiệm ném bùn phá hủy. Tiếp đó quân đội Nhật Bản chia làm các hướng khác nhau, đổ bộ vào đất liền tấn công quân địch, các xe tăng, pháo yểm trợ. Đánh hạ các tỉnh phụ cận ven biển là ưu tiên, tiếp đó thành lập căn cứ quân sự, từ ngoài đánh vào trong. Không cho lờ ít Dù Xỉ và Tùng Cẩu liên hợp lại, từng bước chia ra mà đánh. Mượn Triều Tiên, Hồng Kông làm bàn đạp, xây dựng căn cứ tại đó, đem quân đội đóng tại đây để hỗ trợ trực tiếp từ hai cánh tấn công Tùng Cẩu và Dù Xỉ. Ném bùn phá hoại, làm suy yếu kẻ địch từng bước, nhất là Tùng Cẩu, trải bùn cờ đờ mờ giờ cờ, chất độc màu da cam, đem các ruộng lúa trồng trọt hủy diệt, khiến cho bọn hắn không có lương thực để sống, nhiều người thì thế nào, nếu không có lương thực thì hừ hừ. Để tránh cho biên giới Tùng Cẩu và Dù Xỉ liên hợp lại tấn công các đội phòng thủ của Nhật, Minh Hạo cho tháng 3 năm 10 quân lực đóng tại đây, nhiệm vụ chủ yếu là phòng thủ, tránh cho hai bên liên kết lại. Còn lại phân chia các hướng khác tấn công hai nước đồng đều, làm bọn hắn không có cơ hội tiếp viện hay hỗ trợ lẫn nhau, tự bản thân mình còn lo không xong, làm sao lo cho người khác. Chia ra nhiều đại đội, tiểu đội khác nhau, đại đội gồm 10.000 người, tiểu đội gồm 5.000 người. Đại đội chủ yếu đóng các điểm chủ chốt quan trọng. Tiểu đội làm nhiệm vụ tìm và diệt đối phương, thực hiện kế hoạch tìm diệt. Đại đội nhiệm vụ, thủ và trợ, cho tiểu đội, toàn diện về mặt chiến tranh, có công có phòng. Tùng Cẩu, thủ đô Bắc Kinh. Không xong rồi chủ tịch ba. Quân địch tấn công. Chạy mau ba. Cái gì, mới vài phút mà quân địch đã tấn công, phải biết đoạn đường từ Nhật đến đây cũng phải mất nửa ngày. Hơn nửa phòng không ven biển đâu. Sao bọn hắn không bắn hạ? Chủ tịch Gia Long heo sợ hãi kêu lên. Bọn hắn Nhật Bản có máy bay siêu thanh, hơn nửa radar đối không của chúng ta như bị mất tín hiệu, không thể ngắm được ba. Cái gì, chẳng lẽ vũ khí Nhật Bản lại tiến lên một tầm cao mới? Tại thời khắc này, từng đợt âm thanh xé rách màng nhĩ vang lên, theo đó từng tiếng nổ vang ầm ầm nổ tung vang rội, mặt đất, căn phòng rung chuyển. Không tốt, bùm. Nhanh mở hầm trú ẩn khẩn cấp ra. Gia Long heo vừa nghe liền biết cái gì, nào dám nói nữa, hắn vội vàng ấn nút ở dưới bàn đã chuẩn bị sẵn cho các tình huống như vậy. Một căn hầm từ dưới đất mặt bàn chui ra. 4. Trong vòng một ngày, thủ đô Tùng Cẩu Bắc Kinh bị dội bùn liên tục, toàn bộ khu vực kiến trúc bị phá hủy, người chết đầy đất, các mảnh vụn thi thể có thể tùy ý nhìn thấy. Người sống thì mất tay, mất chân, khóc than trời than đất, trong lòng hận thù đối với kẻ địch ném bùn tăng mạ ịt buồn, thề không đánh đuổi quân địch không làm người. Tại phía ngoài vùng ven biển Tùng Cẩu và Dù Xỉ, liên tục nhiều tấn bùn bắn phá, đem phòng thủ đối không cùng vùng ven biển bị tàn phá nặng nề, người chết đầy đất. Nước biển màu xanh nhuộm thành đỏ. Lúc này, trên mặt biển, từng chiếc thuyền khổng lồ cập bờ. Trên bầu trời đầy máy bay lướt qua, có lớn có nhỏ, từng cái mang theo cờ Nhật Bản đế quốc, từng chiếc xe tăng lớn từ trong khoang máy bay thả xuống 4. Không những vậy, ngàn chiếc xe tăng lội nước vào bờ, khoang xe tăng mở ra, hơn 100.000 người cùng lúc đổ xô vào bờ, tấn công Tùng Cẩu và Dù Xỉ. Bằng bằng bằng. Bằng bằng bằng. Bằng bằng bằng. Bằng bằng bằng. Bùm. 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 Tiếng súng bắn, tiếng đạn pháo vang dội, đầy trời mưa bùn chút xuống. Hàng không mẫu hạm, trên đường băng, các loại máy bay liên tục cất cánh bay về phía Tùng Cẩu và lờ ít Dù Xỉ. Biên giới Tùng Cẩu và Việt Nam bị quân Nhật khóa chặt lại, hình thành tuyến phòng thủ 111111, đem đường rút lui chặn đứng, thủ đô HN trở thành cứ điểm quân sự của Nhật Bản lớn nhất tại đây. Nhật Bản sẽ không nhúng tay vào chiến tranh Việt Nam, chỉ là mượn để xây căn cứ lập quân đội thôi. Bên Dù Xỉ cũng thảm thiết y chang Tùng Cẩu. Moscow thủ đô tại thời khắc này bị giải bùm dữ dội, người Dù Xỉ chết như chó phơi xác ngoài đường, tất cả kiến trúc trong nháy mắt hủy diệt, biển lửa bao phủ thủ đô Moscow 4. Vùng ven biển Dù Xỉ phòng không nổ nát, lính Nhật tràn vào bờ như thủy triều, xe tăng thiết giáp, xe tăng đối không, xe tăng đối đất từ các chiến thuyền thả ra. Vùng bầu trời đầy máy bay Nhật bắn đạn liên tục, trực thăng các loại liên tục thả lính rủ xuống. Thế giới lần nửa rung chuyển, Nhật Bản xâm lược hai siêu cường quốc gia là Rủ Xỉ và Túng Cẩu, đem Mỹ một phen may mắn, hết hồn, các nước Á-Âu cũng là hết sức kinh ngạc trước động thái này của Nhật Bản. Không nghĩ vừa bị Mỹ ném hai trái bùn nguyên tử vậy Nhật Bản mà không tiếp tục tu tâm dưỡng cánh, giờ này lại đi khiêu chiến cùng lúc với hai cường quốc, không hiểu người cầm quyền Nhật Bản nghĩ cái gì. Tổng thống Mỹ biết nếu dám viện trợ hoặc tham gia chiến tranh Đông Dương, có thể gặp phản kích từ Nhật Bản, hơn nữa lúc này cũng là cơ hội tốt để nghỉ ngơi dưỡng sức tọa quan hổ đấu. Trong phòng chỉ huy tối cao Nhật Bản, chủ nhân, quân Nhật của chúng ta đã làm theo kế hoạch, các phòng không ven biển Túng Cẩu và Rủ Xỉ đã bị ném bùn đánh phá thành công. Bên kia Triều Tiên HN đồng ý cho chúng ta thành lập căn cứ quân sự, nhưng với điều kiện phải trả tiền hàng tháng cùng không được tham gia nội bộ chiến tranh. Minh Hạo nghe thông báo gật đầu, nói ra, ký kết liên minh tạm thời với bọn hắn, chấp nhận điều kiện, muốn tiền à, chúng ta Nhật Bản không thiếu. Túng Cẩu và Rủ Xỉ đã bị lò kịch SR-71 bở lệch bật ném bùn thành công, gây tàn phá, thiệt hại nặng nề 4. Theo bên cục tin tức điều tra truyền đến, vệ tinh nhân tạo đã bay đến quỹ đạo đang bắt đầu âm thầm theo dõi. Quân Nhật thành công đổ bộ đất liền, đang tiến công các vùng ven biển. Túng Cẩu quân và LX quân chống trả quyết liệt, nhưng rất nhanh bị quân chúng ta đánh chiếm. Hiện tại toàn bộ vùng ven biển từ Túng Cẩu chảy dài đến Rủ Xỉ đều bị đánh chiếm, đang bắt đầu mở rộng khu vực tiến công. Minh Hạo gật đầu không nói gì, im lặng nhìn bản đồ. Nửa năm trước, Minh Hạo lợi dụng hệ thống chế tạo ra các vũ khí, máy bay, tàu thuyền với giá rẻ. Trong đó có vệ tinh quân nhân sự, Minh Hạo chỉ cần bỏ ra một chút điểm là có ngay. Sau đó dùng quyền cai trị chính phủ của mình, thành lập các căn cứ quân sự bí mật khắp Nhật Bản. Nhờ có hệ thống các loại giúp sức, rất nhanh vũ khí thế chiến thứ nhì cũ kỹ bị loại bỏ, thay vào đó là vũ khí thế kỷ 21 hiện đại, sức mạnh kinh khủng, tiên tiến nhất. Đừng để ý số liệu. Vì vấn đề nội quy, nên đổi Nga Rủ Xỉ. Chương 228, trại chăn nuôi. Ngày 15, tháng Giêng, năm 1974, Nhật Bản đột nhiên phát binh tiến công hai cường quốc là Túng Cẩu và Rủ Xỉ, việc này làm cả thế giới chấn động. 10 ngày sau, 2/10 lãnh thổ Túng Cẩu bị Nhật Bản quân chiếm đoạt. Trịnh Châu từng là một tỉnh của Túng Cẩu, nhưng giờ đây là nơi bị quân Nhật Bản chiếm đóng. Doanh trại với hơn 250.000 lính Nhật đóng, sau khi Trịnh Châu bị Nhật Bản đánh chiếm, toàn bộ thành phố phồn hoa trở nên hoang tàn, xác người đầy đất, mùi hôi hối bốc lên tận trời cao. Trong doanh trại dành cho quan chỉ huy cao cấp, Minh Hạo nhìn nhỏ Túng Cẩu, khuôn mặt tuyệt mỹ thuộc dạng Đông Phương, da có chút trắng, một đầu tóc đen dài trẻ tuổi bị quân Nhật bắt giữ, ăn vào bánh mì chuyển ngữ, nói ra tiếng Hán, Túng Cẩu gái, ngươi mau khai báo hành tung của lông da heo. Còn lâu con Nhật Bản tiểu tử ba. Bọn ta thể không khuất phục ngươi, muốn giết thì giết. Nhỏ kia Túng Cẩu trẻ tuổi vẻ mặt kiên định, âm thanh phi thường vững chắc, dù là bị bắt cũng không hiện lên sợ hãi nửa phần. Tốt lắm, rất có chí khí, một đấng nữ nhân mẩy dâu đáng tiếc ta đối với Túng Cẩu người không thích, người đâu mang súng lục đến đây. Vâng tổng tư lệnh ba. Một tên binh sĩ Nhật kính chào một cái, sau đó đem súng lục đưa cho Minh Hạo. Cầm lấy súng lục, Minh Hạo mở chốt an toàn ra, sau đó hướng súng về nhỏ Túng Cẩu kia, thần sắc lạnh lùng như băng, nói khai hay không. Nếu ngươi khai ta cho ngươi chết trọn vẹn. Nhỏ kia Túng Cẩu trẻ tuổi không chịu khuất phục, thần sắc kiên cường dị thường, giống họng một tiếng, không. Ta nói rồi, ta dù có chết cũng không quy phục tiểu tử Nhật Bản các ngươi ba. Tốt, ta đổi ý định giết ngươi, ngươi đâu, đem chó xỉ cổ cụ được đến đây. Vâng thưa tổng tư lệnh. Quân sĩ Nhật Bản rất nhanh từ bên ngoài dẫn theo một con chó lông xám đen cao tầm 1m2 đi vào. Xé hết quần áo hắn, cho chó xỉ cổ cụ thông cúc nó, vậy mới xứng đáng với hai chữ Túng Cẩu. Vâng tổng tư lệnh. Người lính không đi tới, mặc kệ nhỏ kia Túng Cẩu phản kháng chửi rủa, một tay xé ra toàn bộ quần áo nàng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chỉ mất vài giây toàn bộ quần áo của con nhỏ Túng Cẩu xé hết, sau đó ở hai tên binh lính ở sau kiểm giữ, một người ôm xỉ cổ cụ, canh ngay dương vê đưa vào phía sau cúc hoa nhỏ Túng Cẩu. Ẳng, ẳng ẳng. Con kia chó cũng là cảm giác sắp thông một con người chứ không phải một con cậu cái, đuôi cong lên tỏ vẻ không muốn, thân thể cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, chỉ là càng hông dương vê nó chuyển động, một đường thẳng tiến, đâm vào cúc hoa nhỏ Túng Cẩu kia. A4. Nhỏ kia Túng Cẩu bị chó thông cúc, nàng thét đau một tiếng, nước mắt lăn xuống như mưa, vẻ mặt kiên cường lúc nãy tan biến, thay vào đó một mặt vặn mẹo, nước mũi chảy ra liên tục, hai mắt trợn tròn lên, phía dưới một mảnh đầm lầy liên tục tràn ra. Con chó kia càng ra sức vùng vẫy thêm, nhưng càng làm vậy, đù ổng vê nó càng di chuyển với tốc độ nhanh, chẳng mấy chốc cúc hoa của nhỏ kia Túng Cẩu bị tàn phá nặng nề, máu tươi từ cúc hoa chảy ra ngoài. Gù ù ù một phút sau, con chó hú lên một tiếng tựa như đang báo hiệu gì đó, tràn đầy màu trắng dịch từ dương về của con chó bắn vào cúc hoa của nhỏ tung cầu kia. Cả thân thể con kia tung cầu theo đó giật giật vài cái, cả người nàng như mất hết sức lực, tự do sủi lơ xuống đất. Đem con này tung cầu vứt ra ngoài, nói cho các tướng sĩ, tướng lĩnh tự do hưởng thụ nàng, nhưng phải bảo đảm nàng không chết, phải sống còn một hơi thở, hiểu chưa? Minh Hạo lạnh lùng nhìn con kia tung cầu sủi lơ dưới đất, phất tay nói. Tổng tư lệnh muôn năm. Tổng tư lệnh nhân tử. Tổng tư lệnh thần linh. Sau đó hai người binh sĩ Nhật khiêng con kia tung cầu ra ngoài, còn về số phận con kia tung cầu về đâu thì chỉ có trời mới biết. Minh Hạo thở dài, bọn kia tung cầu chính phủ quả nhiên khôn ngoan, hơn 10 ngày giải bùn toàn bộ tung cầu lãnh thổ, cộng thêm có hai cái vệ tinh trên trời quan sát, vậy mà tới giờ chưa tìm được hang ổ của bọn chúng. Lúc đó Minh Hạo xem xong tình báo cũng không khỏi kinh ngạc bật thốt lên, không hổ là cờ ông nặng cộng, sờ an nặng sản, chạy trốn ẩn nút đúng là nhất lưu a. Về phần rủ sỉ thì quân Nhật có vẻ gian khổ hơn một chút, từ 10 ngày tới nay chỉ chiếm được tháng 2 năm 10 lãnh thổ, bởi vì rủ sỉ mạnh về vũ khí các loại, cho nên tiến quân có chút khó khăn, nhưng dù vậy đã làm cho toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh kinh sợ, choáng váng. Cùng lúc tấn công hai cường quốc, vậy mà chỉ mới mất 10 ngày đã chiếm được như thế. Cho dù tự nhân là số một cường quốc Mỹ cũng phải kính sợ, nể nang trước quân đội Nhật Bản. Mà cuộc chiến ở Vì Hê Nạn Việt, Nờ Am Nam, cờ ông công nạn Hờ Hoa Quyền Hòa và cờ ông công nạn Sờ An Hỏi Sản đã bước vào giai đoạn quyết liệt nhất từ trước đến nay. Miền Nam lúc bấy giờ do hiệp ước, cho nên Mỹ đã rút đi 90% kinh tế và vũ khí, làm giảm sức chiến đấu của quân đội hiện tại. Miền Bắc cũng đồng dạng như vậy, do tung cẩu và rủ xỉ rút đi hỗ trợ vì phải đối phó với quân Nhật xâm lược, hiện tại cũng rơi vào tình trạng khó khăn tương tự. Có thể nói, hai miền Nam và Bắc ngay từ đầu đã tám lạng người nửa cân, hiện tại các quân đồng minh của hai bên rút đi làm cho thực lực rơi vào cực lớn suy yếu, càng thấy được thế thân bằng của hai bên, khiến cho người này không dám đánh người kia, chỉ có thể tổ chức phòng thủ các nơi biên giới tuyến 17 bị động. Báo. Toàn bộ người nữ tung cầu theo chỉ định tuổi từ 18 đến 30 đã chuyển đến trang trại bò sữa chỉ nạ sệt cả một. Một người mặc đồ lính Nhật chạy vào doanh trại nơi ở Minh Hạo cung kính nói. Tốt, mau dẫn ta đi. Minh Hạo mắt sáng lên. Vâng. Người lính Nhật kia cúi người một cái, đi phía trước dẫn đường cho Minh Hạo. Khoảng cách cũng không xa lắm, chỉ tốn vài phút là tới. Khu này chính là khu đặc biệt tại vài ngày trước thiết lập. Khu này để bắt tù nhân, hay nói đúng hơn là một trang trại bò sữa mà in dạ bản xét. Một căn biệt thự rộng lớn hơn 1.000m2 vuông, bao bọc xung quanh nó là tường rào màu trắng, có độ cao 50m có hơn. Tường này không những dùng để chặn người chạy trốn, nó còn có tác dụng khác là cách âm từ ngoài vào trong. Xung quanh căn biệt thự đầy binh lính Nhật canh gác, lối vào duy nhất là cánh cổng sắt cao to màu đen hùng vĩ. Hai bức tượng sư tử dựng đứng ở trái phải hai bên cổng, con sư tử màu sắc như thật, lông vàng nhánh, hai mắt đen nhìn chằm chằm phía trước, lưng thẳng, đầu cao ngạo ngẩng lên, hình như đang thị uy với kẻ địch đồng dạng. Hai tên binh lính canh cổng nhìn thấy Minh Hạo đi tới, bọn hắn cúi đầu thấp xuống, cung kính nói, tổng tư lệnh. Chào. Minh Hạo cũng làm cái lễ cười nói, sau đó dưới sự dẫn đường của vị lính lúc nãy đi vào bên trong. Bên trong căn biệt thự, không có phòng ốc gì, nhìn nó càng giống một cái chuồng chăn nuôi bò sữa thì đúng hơn. Hai bên chia ra từng cái chuồng lớn, đứng bên cạnh là đầy người ăn mặc quần áo trắng, miệng đeo khẩu trang, nhìn giống như bác sĩ thú y vậy. Bên trong chuồng hơn ngàn người nữ khác nhau, trẻ nhất là 18, nhiều nhất là 30. Có ngực to, ngực nhỏ, mông to, mông lép, da trắng, da vàng bốn. Điểm chung đều là đầu tóc đen và toàn thân đều là trần truồng không mặc quần áo. Những người này nơi ngực, nhất là hai đầu nhị hoa có ống đen nối vào, nơi miệng cũng tương tự, cả người đầu gối quỳ xuống, tay chân bị xích hóa, chỉ có đôi mắt là có thể hoạt động được. Từng cái chuồng trông rất tiên tiến. Các loại kỹ thuật chăn nuôi bò sữa chuồng thế kỷ 21 đều áp dụng vào, những cái chuồng này theo đó được đánh số theo thứ tự từ 1-1000. Chào tổng tư lệnh. Đám mặc áo trắng vừa thấy Minh Hạo về hào ngay lập tức thi lễ, cung kính nói. Âm thanh từ miệng những người này phát ra vô cùng trong trẻo, ngọt ngào, dễ nghe, hiển nhiên tất cả những người ở đây đều là nữ giới. Minh Hạo gật đầu nói, ở đây tình hình thế nào? Một vị mặc đồ trắng thi lễ nói, thưa tổng tư lệnh, ở đây hoàn toàn bình thường. Chúng tôi đã làm theo lời ngài đem dịch của ngài trích vào nơi ấy của tất cả nữ phạm khi bị bắt về đây. Rất nhanh tất cả nàng đều mang thai của ngài. Hơn nửa còn tiêm vào tăng tốc độ sinh trưởng thai kỳ và lượng sữa chất lượng theo như ngài bàn giao. Làm tốt lắm, chỉ cần vài ngày là có lượng sữa cung cấp cho quân đội Nhật Bản rồi, đỡ phải tốn kém lương thực và thời gian vận chuyển. Minh Hạo gật đầu nói. Cảm ơn lời khen của ngài tổng tư lệnh. Đám kia nữ nghe lời khen của Minh Hạo sắc mặt hồng lên. đôi mắt xinh đẹp tràn đầy mị hoặc như đang câu dẫn người nhìn chằm chằm Minh Hạo không chớp mắt, hai chân run run, vài giọt nước chảy ra, tựa như hứng quá mà chảy ra chăng. Đây là phần thưởng của các ngươi. Minh Hạo nhìn đám kia nữ lang cười nói, sau đó cởi hết quần áo ra. Cảm ơn tổng tư lệnh ban thưởng. Đám nữ lang vừa nhìn thấy của quý kia mắt sáng lên, không chờ đợi được nửa chạy đến, các nàng cởi hết quần áo ra, tất cả đều quỳ xuống dưới chân Minh Hạo phục vụ nhiệt tình. D9. Ảnh bọ sữa, 18. Video. Xì cổ cụ y nụ. Chương 229, rời đi. Băng băng băng. Băng băng băng. Băng băng băng. Trên chiến trường tung cẩu, khói bụi che lấp đi chiến trường, Minh Hạo tay không đánh nát đầu lâu kẻ địch, sau đó một chân đạp mạnh xuống đất rồi cả người bật lên, nhảy lên độ cao 4-5m khiến quân địch lẫn quân ta sợ hãi đến thẻ quân. Trong đời có người nào có thể nhảy đến 5m không? Dù là vận động viên GBA bóng rổ chuyên nghiệp nhất cũng không thể nhảy được như vậy. Minh Hạo bay trên không trung, chân phải đưa ra, bàn chân nhắm ngay đầu tên tung cẩu nào đó đá vào. Lúc này trong mắt đám người Minh Hạo như siêu nhân gao đồng dạng, bất chấp biển đạn cả thân thể bay về phía trước. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chân Minh Hạo đã đá đến đầu tên tung cẩu, rắc một tiếng, đầu lâu tên tung cẩu kia trong nháy mắt xương sọ nứt ra, tiếp theo cả đầu lâu bay ra ngoài cơ thể, lăn lóc xuống đất. Giết! Minh Hạo đánh xong, giống to lên một tiếng. Tại thời khắc này, tiếng giống của Minh Hạo làm tinh thần quân Nhật tăng cao đến đỉnh điểm, toàn quân cầm súng xông lên, các xe tăng, pháo binh yểm trợ ở sau. Trận này được ghi vào sách sử, đem hình tượng Minh Hạo trở thành vô địch anh hùng, tổng tư lệnh huyền thoại, tay không tấc sắt đánh với kẻ địch. 4. Vài ngày nửa trôi qua, chiến tuyến vẫn nóng rừng rực như lửa, ba bên bắn nhau số thương vong đã đạt đến 121.000. Quân Nhật thương vong có chút nặng hơn tung cẩu và rủ xì kia, 135.551 nhưng dù vậy đã đáng gồm. Minh Hạo ngồi trong phòng nhàm chán đọc tin tức từ các tiền tuyến trở về. Nhưng phần nhiều là tiến công tung cẩu và rủ xì tiến độ có chút chậm chạp. Nhìn xem bản tình báo cuối cùng, Minh Hạo khép lại, không thể kéo dài được nữa, quá tốn thời gian của ta. Minh Hạo nghĩ xong, từ túi đồ lấy ra sổ như ý, đem bút viết vào đó, da lông heo bị nát rái khi đang đi đái do giàn cắn. Tung cẩu, nam bể rái, già lên thiên, trẻ tự sát, trẻ con ba. Nước rủ xì toàn bộ người rái, trừ nữ giới, vì quá độ đánh nhau với Nhật Bản, dẫn đến cực hạn chịu đựng, nổ nát bấy rái, tương tự như tung cẩu. Minh Hạo vừa viết xong, ngay lập tức người tung cẩu và rủ xì nam giới đột nhiên di di ở dưới nổ nát, trong nháy mắt một khu vực rộng lớn hơn mấy triệu người chết, trong đó tất cả người chết đều có thảm trạng chung, di di bỗng nhiên nổ nát bấy. Ngày 31, do toàn bộ binh lính tung cẩu và rủ xì đột nhiên nổ di di chết, cho nên quân Nhật Bản rất nhanh thành công đánh chiếm toàn bộ lãnh thổ. Có thể nói lần này cuộc siêu thảm sát diễn ra, làm thế giới một lần nữa rơi vào rung động, kinh sợ, không còn từ gì để diễn tả nữa. Mỹ siêu cường quốc số một lúc bấy giờ một mặt sợ hãi, các thành viên trong và ngoài nước, thủ tướng chính phủ các loại nhanh chóng gọi điện cho cờ tờ nờ bờ hỏi thăm, chúc sức khỏe, sau đó còn bồi thường về việc ném hai trái bùn nguyên tử Nhật Bản. Sau đó là một hồi ký kết đồng minh, thành lập nên Hiệp hội Hòa bình mới, lấy Nhật Bản làm chủ trì. Còn về lãnh thổ của tung cẩu và rủ xì tất nhiên là thuộc về Nhật Bản. Nữ còn sống thì bị bắt về làm trang trại bò sữa hoặc là đem giam lại một nơi đặc biệt. Nếu các nữ có con sinh ra thì ngay lập tức chính phủ Nhật Bản sẽ đem những đứa con đó tách mẹ bọn chúng ra, đem cho người khác nuôi dưỡng. Kế đó dùng bài tẩy não, đem tung cẩu và rủ xì trở thành kẻ thù độc ác, còn Nhật Bản trở thành anh hùng, đánh giết quân xâm lược cứu nước bốn. Đánh cho tung cẩu chết, đánh cho rủ xì ngã nhào, được áp dụng bài bản, kế tiếp Minh Hạo sử dụng quyền cai trị của mình, đem tất cả tư liệu từ sách giáo khoa đến truyền hình Inter thay đổi. In ra các tập phim. Kể về những người anh hùng Nhật Bản chống tung cẩu và chống rủ xì, kể về sự tàn bạo, ác độc, dã man của quân tung cẩu và rủ xì, sau đó nói về các loại gian khổ, gian nan trong kháng chiến chống tung cẩu và rủ xì xâm lược đất nước của quân Nhật Bản anh hùng. Từng hình tượng người anh hùng Nhật Bản vĩ đại hóa, lấy thân quên mình cứu nước đem viết ra, trong có co anime, sách sử, phim ảnh tư liệu, âm nhạc. Toàn bộ mọi thứ thay đổi. Những gì liên quan đến tung cẩu và rủ xì hoặc người biết về sự thật đem giết hết hoặc bắt giam cầm đến cuối đời. Những thông tin sai sự thật trong nháy mắt bị sửa đổi hoặc kiểm duyệt chặt chẽ. Tuyên truyền, giáo dục các loại, hình tượng hóa anh hùng Nhật Bản. Đem người tung cẩu và rủ xì ví hình tượng như là một con ác ma, khát máu, giết người tàn bạo, xâm lấn đất nước bọn hắn. Minh Hạo không biết là, vì hắn làm vậy, cho nên từ đó về sau, thế hệ này sang thế hệ khác người tung cẩu và rủ xì, cho đến thế kỷ 21 hiện đại. Khi các đứa trẻ sau này xem xong, bọn chúng lấy Nhật Bản làm tổ tiên mình, tự hào khi thấy tung cẩu và rủ xì chết, quân Nhật hùng mãnh chiến thắng. Còn về những thông tin như Nhật Bản độc ác từ tin bên ngoài đều cho là phản động, liên tục chửi bới những người kia. Thậm chí có nhiều người cờ mờ tờ quá khích là, nếu không có những người Nhật anh hùng bọn bây sẽ không có ngày được hòa bình. Ta thấy ba này là lũ phản động, mau tố cáo nó. Lũ ăn cháo đá bát ba. Có bằng chứng gì nói quân Nhật xâm lược? Số liệu đâu nói thảm sát mấy triệu người? Không có bằng chứng thì cút đi lũ phản động bạo biện ba. Thua làm giặc thắng làm vua. Đây là âm mưu thế lực bên ngoài muốn chia rẽ dân tộc chúng ta, anh em đừng tin hắn. Minh Hạo sau khi hoàn thành xong tất cả liền trở về Nhật Bản. Tokyo một mảnh phồn hoa hiện đại, đa số 95% người đều đi xe ô tô, các làn đường rộng rãi, cảnh sát mặc áo xanh đứng tại các ngã đường để duy trì trật tự, trấn áp tội phạm. Minh Hạo ngồi trong xe quân đội, dưới nhiều xe cảnh sát khác nhau hộ tống. Bên ngoài cửa sổ chính là đầy người, bọn họ rất trật tự, do hẻo vui mừng khi chiến thắng, mỗi người trên mặt hiện lên vui vẻ, tay cầm cờ Nhật Bản phất phất. Minh Hạo thở dài, cuộc sống con người quá ngắn ngủi năm. Hắn không biết trường sinh bất tử là hạnh phúc hay bất hạnh, nhưng chung quy cái gì đã tới thì sẽ tới thôi. Xe chạy tốc độ không nhanh không chậm, 10 phút sau dừng lại trước nơi biệt thự quý phái. Biệt thự này chính là nơi Minh Hạo hiện đang sinh sống do chính phủ tạo. Mở cửa xe bước ra, dù là Minh Hạo hiện tại chỉ 11 tuổi chưa cao lắm, nhưng một thân quân đội trang phục, ánh mắt sắc bén, khí chất uy nghiêm của vị bề trên, hơn nửa xung quanh có nhiều người cầm súng bảo vệ, cảnh tượng như vậy dù là chó đi nửa cũng không ai dám khinh thường vẻ bề ngoài của hắn. Ngoài cổng cổ hạ tổ ạ dẹ mì và đò y mìn, Suka, Seko, Chai En, cha mẹ nổ bị tạ, cha mẹ cổ hạ tổ ạ dẹ mì đã chờ đợi sẵn, khi thấy Minh Hạo bước ra cả đám chạy tới. Tất cả mọi người nở nụ cười vui vẻ hào hứng hỏi thăm. Sau một hồi nói chuyện, Minh Hạo quyết định một tháng sau tổ chức đại tiệc cưới, trong đó ba người vợ chính là Cổ Hạ Tổ A Dẹ Mì, Đỏ Y Mìn, Suka. Cả ba đều bị Minh Hạo làm thịt, hai người trong đó là Đỏ Y Mìn và Cổ Hạ Tổ A Dẹ Mì có thai, bởi vì Suka còn nhỏ, cái kia buông trứng chưa phát dục để sinh đẻ, cho nên hắn chỉ sử dụng bờ cờ S để chỉ thôi. Một tháng sau như trong kế hoạch, đám cưới Minh Hạo và ba nữ diễn ra. Toàn bộ giới truyền thông trong và ngoài nước điên cuồng vì đó, toàn nước Nhật người dân ai cũng hân hoan, chúc mừng vị này tổng tư lệnh trẻ tuổi nhất Nhật Bản. Minh Hạo ngồi trong phòng kế bên chính là ba nữ. Hệ thống, đem sức mạnh toàn bộ của ta khôi phục lại. Điểm. Chờ trong giây lát, hệ thống đang dung hợp lại. Dung hợp. Minh Hạo sửng sốt, chưa chờ hắn phản ứng, tại lúc này một luồng ấm áp chảy vào cơ thể, một hồi sau cảm giác ấm áp biến mất, trong người sức mạnh vô địch trời đất trở lại lần nữa. Nhưng cảm giác được có chút thay đổi lần trước, bởi vì hiện tại hắn chính là hệ thống chính là hắn, bản nguyên quy lại. Vẻ ngoài trẻ con nổ bỉ tạ biến mất, thay vào đó là một người trung niên tuấn Mỹ, mái tóc đen dài đến lưng, khí chất 10 phần hoàn mỹ. Ba nữ đang ngồi cười đùa nói chuyện, đột nhiên thấy Minh Hạo thay đổi, cả đám hết hồn, vội vàng đứng dậy lùi ra xa hắn. Là ta, nổ bỉ tạ, cũng là tên thật của ta Minh Hạo. Minh Hạo mỉm cười nói. Thật. Đỏ ý mỉn ánh mắt kinh nghi nhìn Minh Hạo. Thật. Minh Hạo gật đầu, sau đó kể sơ về cuộc gặp gỡ nói chuyện giữa hắn và ba người. Nghe Minh Hạo kể, rốt cục ba người tin tưởng, kế đó Minh Hạo bắt đầu kể về một số thông tin về mình, cũng như đám hậu cung ở thế giới kia, đem ba nữ kinh sợ, tò mò, không nghĩ đến Minh Hạo còn có lai lịch kinh khủng như vậy. Minh Hạo sau khi kể xong liền ngỏ lời muốn dẫn ba nữ cùng thân nhân các nàng rời đi. Minh Hạo đang nói chuyện, vào lúc này Đỏ Y Mỉn tay mò vào túi thần kỳ, lấy ra một vật hình dáng như chiếc điện thoại. Kích cỡ thon gọn, màu sắc hồng xinh xắn. Bíp bíp bíp. Điện thoại kêu lên, Minh Hạo và hai nữ khác quay qua nhìn lại. Đỏ Y Mỉn túi đầu nhìn màn hình trong điện thoại hiện tên Đỏ Y Mì. Vừa thấy cuộc gọi đến từ tương lai của em gái mình, nàng vội vàng bắt máy để điện thoại lên nghe. Đỏ Y Mì, có gì không? Đỏ Y Mỉn hỏi. Chị Đỏ Y Mỉn à? Em có chuyện muốn nói với chị. Đầu bên kia đáp lại, Minh Hạo đứng kế bên có thể nghe âm thanh kia chính là nữ tính 100%. Tràn đầy mềm mại, nhu hòa. Đỏ Y Mỉ không phải là em gái Đỏ Ẹ Mẩn à? Minh Hạo âm thầm suy nghĩ. Có chuyện gì, nói đi. Là vậy, chị kêu anh nổ bị tạ sửa chữa lại thời không thông đạo được không? Đầu bên kia đáp lại. Đỏ Y Mỉ sửng sốt, sửa thời không thông đạo là sao? Minh Hạo lúc này đi tới nói, đưa điện thoại cho ta để nói chuyện với Đỏ Y Mỉ. Đỏ Y Mỉ gật đầu, đưa điện thoại cho Minh Hạo. Tiếp tay lấy điện thoại, Minh Hạo cầm lên nói chuyện với Đỏ Y Mỉ. Hồi sau nói chuyện xong, Minh Hạo trả lại điện thoại cho Đỏ Y Mỉn, bình tĩnh nói ra, không có gì đâu, lát nữa Đỏ Y Mỉ sẽ đi theo chúng ta. Đỏ Y Mỉn gật đầu, tay tiếp lấy điện thoại rồi bỏ vào túi thần kỳ. Đi rước cha mẹ chúng ta. Minh Hạo quay qua nhìn ba nữ nói, đi trước, ba nữ nghe vậy gật đầu mau đuổi theo. Sau đó là Minh Hạo đem cha mẹ Nobita và cổ hạ tổ ạ rẹ mì dắt đi. Hắn còn đem thông đạo dẫn đến tương lai sửa lại như cũ, đem luôn đỏ ỉ mì đi cùng cho tụ hộp chị em với đỏ ỉ mìn với nhau. D9. Chóng mặt quá, đỏ ẹ mẩn có kết thúc hơi sớm, nhưng ít ra chưa nát như lấu la. Chương 230, trở về. Minh Hạo toàn thân áo trắng, đứng lơ lửng trong hư không. Dõi mắt nhìn xung quanh, không gian phía trước Minh Hạo lúc này là một mảnh lốc xoáy vòi rồng dữ tợn, lốc xoáy cao độ cao ước chừng hơn 100.000 mét, chỉ cần có bất cứ vật thể nào bay vào hay dính một tia gió trong đó, liền lốc xoáy tựa như hố đen xoắn nát toàn bộ. Thời không khôi phục. Minh Hạo mở miệng nói. Lời như vàng, chữ như ngọc, thiên địa rền vang, pháp làm, thắt theo. Lời vừa hạ, trước mắt Minh Hạo lốc xoáy biến mất, không gian trắng xóa hiện ra màu sắc sặc sỡ, từng chiếc đồng hồ có các múi giờ khác nhau hiện lên. Minh Hạo đạp bước trong hư không, động tác nhìn như nhàn nhã chậm rãi, tựa đang đi dạo trong vườn hoa nhà mình, nhưng dù nhìn như chậm, lại một bước vượt qua thời không, xuyên qua vô tận không gian, thời gian. Một bước này, nhảy thoát khỏi âm dương, luân hồi, sinh tử, thời không. Tương lai, thế giới đỏ ẹ mẩn, thế kỷ 22. Cửa mở ra, một người thấp bé, dáng vẻ vội vàng chạy vào. Bộ trưởng có tin vui từ cục tình báo cảnh sát truyền đến. Bên kia đầu đường hầm thời không dẫn đến thế kỷ 21 đã khôi phục lại bình thường ba. Thật vậy. Trung niên đang buồn rầu vì vụ thời không đường hầm thế kỷ 21 sụp đổ, nghe cấp dưới báo cáo lập tức tinh thần phân chấn trở lại, vội hỏi. Thật, sau khi nhờ đỏ ý mỹ liên lạc, vị kia đã đồng ý sửa chữa lại, còn nói hắn sẽ đi đến thế kỷ 22 để vui chơi. Người kia thấp bé nói. Cái gì, đến đây vui chơi? Nhanh, nhanh chóng chuẩn bị, phải chu đáo đón tiếp vị đại nhân kia. Nếu không chắc hắn sẽ hủy diệt thế giới này. Trung niên sắc mặt biến, gấp rút nói. Mặc dù hắn không biết người kia mạnh thế nào, các bảo bối tương lai có thể hay không đem người kia bắt giam lại, nhưng hắn biết, có năng lực hủy diệt cả đường hầm thời không thì sức mạnh đó đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đây là thế kỷ 22 đỏ ẹ mần sao. Thật xinh đẹp, so với thế giới tương lai kia dù có chút hơi kém, nhưng... Minh Hạo từ đường hầm thời không bước ra, nhìn cảnh vật xung quanh cảm thán. Kiến trúc hiện đại. Không làm người cảm giác uy nga hay hùng vĩ, mà là mang đến cảm giác thân thiện với môi trường nhưng không mất vẻ xinh đẹp, tiên tiến của nó. Trên bầu trời đầy chiếc xe bay, còn dưới đất có các loại robot cảnh sát duy trì trật tự. Hú hú hú. Hú hú hú. Hú hú hú. Lúc này từng chiếc xe bay cảnh sát chạy tới, còi xe hú hình ỏi, nghe tiếng động người xung quanh dừng lại hành động, cùng lúc nhìn về đây. Minh Hạo không làm gì, chỉ lặng lặng đứng chờ đợi. Các xe cảnh sát chạy tới, nhưng không phải bao vây hay bắt tội phạm. Mà là xếp làm thành hai hàng, chừa đường giữa cho Minh Hạo. Xe cảnh sát đầu tiên mở cửa ra, một người trung niên mặc áo khoác xanh dương, dáng vẻ có chút mập mạp, đầu hói chạy tới. Chào ngài, tôi tên là Ôn Mải Ẩn Đoạ Bạ Đạ, là Bộ trưởng Cục Công an Vũ trụ. Người trung niên nở nụ cười thân thiện nói, tay phải đưa ra ý định bắt tay. Được rồi, ngươi mau đưa đỏ ý mì đến đây ta đem nàng đi, còn nói nhảm ta không ngại đem toàn bộ thế giới nổ nát. Minh Hạo lười biếng nói. Đám cảnh sát. Cái này cũng quá bá đạo a, dám nói lời như vậy với Bộ trưởng Cục Công an Vũ trụ. Bọn hắn không biết, nhưng người trung niên biết Minh Hạo đáng sợ thế nào, hắn vội nói, được, tôi lập tức đem đỏ ý mì đưa đến, ngài chờ một lát. Sau đó ra lệnh cho nhân viên đưa đỏ ý mì đến đây. Nhanh lên, ta không có nhiều thời gian. Minh Hạo gật đầu nói. Vâng, cho chúng tôi 5 phút, đỏ ý mì ngay lập tức đến ngay. Vị kia Bộ trưởng nhanh chóng nói. Đúng như lời của hắn. 5 phút sau một chiếc xe cảnh sát khác chạy tới, cửa xe mở, một người con gái tóc vàng, đầu đeo nơ đỏ, ngũ quan xinh xắn từ trong xe bước ra. Đỏ ý mì cũng là hóa hình người luôn rồi. Minh Hạo đánh giá người con gái vừa bước ra âm thầm nói. Mặc dù đỏ ý mì không quyến rũ như đỏ ý mìn, nhưng nàng sở hữu một vẻ ngây thơ khiến người yêu thương bảo vệ nàng. Minh Hạo đi đến trước mặt đỏ ý mì, nói, ta là Nobita, đến rước ngươi đi. Đi đâu anh Nobita? Đỏ ý mì ánh mắt tròn đen nhìn Minh Hạo. Vẻ mặt ngây thơ hỏi. Đi rồi biết. Minh Hạo cười nói, chưa đợi đỏ ý mì phản ứng, tự nhiên ôm nàng vào lòng, sau đó một chân đạp nhẹ, cả thân hình của hắn theo đó biến mất. Nhìn vị trí Minh Hạo và đỏ ý mì biến mất, toàn bộ người ngẩn ra, chúng ta gặp quỷ. Hình như cái kia không có sóng, chuyển động, báo hiệu à, rõ ràng là nhìn thấy người kia đạp một bước thôi mà, làm sao biến mất được. Thật kinh khủng. Henry thấy Bộ trưởng dáng vẻ cung kính như vậy, người này đã vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Đám cảnh sát nhỏ giọng bàn luận, trung niên thở trong lòng phào một cái, trong lòng thầm hô may mắn không làm vị cai nổi giận, cũng là đối với Minh Hạo sợ hãi bay lên một tầng cao mới. Thế giới đế bá. Minh Hạo đem toàn bộ mọi người từ thế giới đỏ ẹ mẩn đưa đến đây, sau đó một hồi sắp xếp cho bọn họ hòa nhập với cộng đồng hậu cung của hắn. Mới đầu đám người còn xa lạ, nhưng vài ngày sau là quen dần, nở nụ cười, nói chuyện thân mật. Nhưng tại lúc này có một đột biến xảy ra, sau khi Minh Hạo trở về, Nghị Cố Lệ liền đến phòng của Minh Hạo, thần sắc lạnh lùng, nói, ta muốn quyết đấu với ngươi Minh Hạo. Nói xong, không chờ Minh Hạo phản ứng, nàng một tay rút ra kiếm bên hông. Xẹt. Một đường trắng trong không khí bị nứt ra, 0.00001S bên trong, kiếm đã chém tới Minh Hạo. Tại lúc này, cho dù là thời gian cũng không theo kịp đường kiếm của nàng. Không hoa lệ, không rườm rà, chỉ đơn giản là xuất kiếm. Một giây trôi qua. Trên ngực, bụng, đầu Minh Hạo tràn đầy vết kiếm, có thể nói 99% từ nơi bụng đến đầu không nơi nào là không có nhát kiếm để lại. Nghị Cố Lệ không tiếng động bỏ kiếm vào vỏ, thần sắc lạnh lùng như thường, nàng biết cảnh giới cỡ này như Minh Hạo sẽ không dễ dàng chết được. Đúng như suy nghĩ của nàng, Minh Hạo lúc này trên mình có thể lấy mắt thường thấy vết thương bắt đầu dùng tốc độ nhanh chóng khép lại. Minh Hạo một tay đưa ra bóp cổ Nghị Cố Lệ, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng hỏi, ngươi muốn chết hay sống Nghị Cố Lệ? Ngươi dám ra tay với ta chắc hẳn đã nghĩ đến hậu quả. Nghị Cố Lệ cười lạnh, khó khăn nói ra, ngươi dám giết ta. Phải nhớ, ngươi từng ba ta, ngươi phải có trách nhiệm cho chuyện này. Minh Hạo lắc đầu, trong mắt hiện lên nhàn nhạt thất vọng, nói ra, ta không ba ngươi, và ta cũng sẽ không giết ngươi, nhưng... Nói đến đây, Minh Hạo dừng lại, ánh mắt lạnh lùng vò tình nhìn Nghị Cố Lệ. Nghị Cố Lệ cảm giác trong lòng một mảnh ngột ngạt, nhất là từ lúc Minh Hạo làm đại lễ cưới tới nay, mấy chục năm rồi, nàng mặc dù ở ngoài là vui vẻ, nhưng trong lòng lại là một mảnh đau bờn. Nàng cảm giác sau khi đến thế giới này, Minh Hạo ít khi quan tâm đến, mà chỉ ngồi nói chuyện với đám hậu cung của hắn thôi, nàng cảm giác giống như mình bị Minh Hạo hắt hủi vậy. Khiến hàng đêm nàng ngủ không được, phải dùng tay thầm du, tưởng tượng Minh Hạo đang bốn vào người nàng. Minh Hạo tay thả cổ nàng, sau đó hai tay làm cái ấn kỳ dị, một giây sau đồng đồng đồng, khói trắng hiện lên. Mười người hình dáng giống y dì trang Minh Hạo xuất hiện bên cạnh Nghị Cố Lệ. Ngươi muốn ta yêu thương ngươi đúng không Nghị Cố Lệ? Tốt, ta thỏa mãn nguyện vọng trong lòng ngươi. Mười phân thân nở nụ cười tà dâm đi đến, cộng thêm Minh Hạo chân thân nửa là 11 người. 11 người đứng bao vây Nghị Cố Lệ ở giữa, cùng lúc đó. Vài giây sau, trong phòng vang lên âm thanh dâm dê cùng tiếng rên rỉ, sung sướng, đau khổ âm thanh. Tiếng roi giòn vang, tiếng thét đau đớn, tiếng nước chảy bóc 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 vang lên. Một tháng sau, Nghị Cố Lệ từ trong phòng Minh Hạo đi ra, nàng đã trở lạnh bình tĩnh lạnh lùng như trước, có điều nếu chú ý kỹ, có thể thấy phía dưới nàng lâu lâu có vài giọt nước rơi xuống. Còn có nơi ngực của nàng đã to hơn trước, mông càng vểnh ra sau hơn. Có vẻ như nơi ấy của Nghị Cố Lệ đã được Minh Hạo chăm rồi chăng? Trở lại với vấn đề chính, từ sau khi Minh Hạo dùng thuật phân thân từ hồ cạ, hắn đã đem Nghị Cố Lệ sướng đến tận chim muốn bay lên thiên đường, cúc hoa được đục khoét và chăm chút cẩn thận. Tại một tháng dằn vặt xong Nghị Cố Lệ, nàng cũng từ hình dáng tiểu ló lì biến thành mỹ phụ, ngực to mông vện, hơn nửa trạng thái vô cùng tốt đẹp, ít nhất so với ngày trước hát cám đỡ hơn. Nửa năm nửa trôi qua, cuộc sống của Minh Hạo như thường ngày, nói chuyện vui chơi với đám hậu cung, thân nhân và đám con tất nhiên không thiếu những cảnh sủng hạnh 30 hoặc 504. Nói đến đám con, cũng phải nói hơn 60 đứa trai gái của hắn, không biết có phải vì huyết mạch của Minh Hạo, mà những đứa con này tốc độ tu luyện như thần thánh, 5-6 tuổi cảnh giới đã đạt đến cấp độ tạo ra đạo cho mình, cảm ngộ thiên địa như ăn cơm uống nước. 10 tuổi, tạo ra lĩnh vực cho mình. 20 tuổi, đạt đến cấp độ của Lý Thất Dạng, Đại Tiên Đế. 30 tuổi. Mà mỗi người, có năng lực khác nhau, có người xạ dìn gẳng, có người dìn nệ gẳng, có người chấn động, có người hát cám. Còn có đứa thì siêu cấp thiên tài, sở hữu 2 hoặc 3 nhiều năng lực khác. Trải qua mấy năm, toàn bộ đứa con của Minh Hạo đạt đến cấp độ gần như Ma Y Chú Mèo, nhưng so với Minh Hạo loại này bản nguyên thì còn kém khá xa. Phải nhớ, bản nguyên của Minh Hạo là dâm đê hó bản nguyên chính là nguồn gốc của trời đất, từ thừa trời đất hình thành thì bản nguyên đã xuất hiện. Bản nguyên cùng trời đất vĩnh cửu, mãi mãi bất diệt, mạnh nhất bên trong chúng sinh linh, có thể đặt ngang hàng với đại đạo. Tại lúc Minh Hạo đi qua thế giới đỏ ẹ mần chơi, những đứa con Minh Hạo đã đi sang các thế giới khác để sinh sống và phiêu lưu trải nghiệm, dù sao ở mãi một thế giới khá nhàm chán. Sau một thời gian, bọn hắn vừa ý người mình yêu rồi lập gia đình dưới sự chứng kiến giữa hai bên. Đối với cái này Minh Hạo không có ý kiến, dù sao bọn nó lớn rồi, đều phải tự lập, hắn cũng không phải loại bảo mẫu chăm lo từng người. Nhưng hắn lấy thời gian định, 1000 năm tất cả con cháu phải về thế giới đế bá để sum họp lại. Giống như ngày Tết ở thế kỷ 21, có điều thời gian lâu hơn, dù sao trong mắt người tu luyện thời gian 1000 năm đó không là đi. Sau đó để duy trì trật tự giữa các thế giới, tránh cho đám con cháu thế hệ sau này đánh nhau gây ra chiến tranh không đáng có. Minh Hạo thành lập đội chấp pháp gồm 5.000 người, mỗi người được Minh Hạo bờ UFF cho sức mạnh vừa đủ để trấn áp nội loạn, mỗi người có nhiệm vụ là cai quản một thế giới để duy trì trật tự. Minh Hạo nằm trên giường nhắm mắt lại, suy nghĩ, đến lúc trở về trái đất rồi dù sao nơi đó cũng là nhà của mình. Nghĩ xong Minh Hạo đi thông báo cho đám vợ một tiếng rồi rời đi, trở về thế kỷ 21 trái đất kia. Hiện tại Minh Hạo và hệ thống đã dung hợp thành một, cho nên hắn chính là hệ thống chính là hắn, muốn liền sử dụng ngay, không cần phải đỉnh đỉnh các kiểu. Còn về cửa hàng mua sắm hay các chức năng khác cũng tương tự, trong đầu sẽ hiện ra hình ảnh, chỉ cần hắn nghĩ liền có ngay. Chương 231, mới tới bị hiếp. Đang xuyên không, Minh Hạo đột nhiên cảm giác đầu choáng váng, từng luồng khủng bố sức mạnh trong cơ thể nhanh chóng bốc hơi, tạo thành một màng bảo vệ xung quanh cơ thể. Ầm, ầm, ầm. Không gian chấn nát, từng luồng pho thiên cái địa hủy diệt đập tới. Cái này một hồi biến cố đem Minh Hạo trở tay không kịp, một lúc sau Minh Hạo cảm giác hắn đang trong lốc xoáy, bay từ cao đến thấp, từ thấp đến cao, di chuyển hơn ngàn vòng có hơn, màn bảo vệ giống như không chịu nổi nữa, bắt đầu tăng dã, Minh Hạo cơ thể xương thịt nát bấy, thần hồn gần như câu diệt, một tia linh hồn may mắn bay ra khỏi vòng xoáy này sáu. Ừm, có gì đó không đúng. Minh Hạo tỉnh dậy mở mắt ra, nhìn xung quanh căn phòng ngẫm nghĩ. Căn phòng này rất đơn sơ, một cái giường gỗ, một cái bàn mục nát, trên bàn chỉ có một tấm gương nhỏ cùng đám phấn son như để trang điểm. Căn phòng này phủ một đống bụi, trên trần nhà đầy ớt mạng nhện, giống như căn phòng mấy năm rồi chưa được quét dọn. Minh Hạo trở mình ngồi dậy, nhìn cơ thể mình. Tay chân thu nhỏ lại, nhìn giống như 10 tuổi tiểu hài tử, hơn nửa hình như sức mạnh trong cơ thể giống như biến mất ta. Đây là sao? Tại sao lại vậy? Chẳng lẽ sau khi dung hợp với hệ thống xảy ra lỗi gì? Minh Hạo trong lòng một trận buồn bực nghĩ nghĩ. Đỉnh. Chính xác chủ nhân, bởi vì hệ thống đang trong quá trình dung hợp, cho nên lúc chủ nhân xuyên không bị trục trặc, hơn nửa còn xui xẻo gặp Phong Nguyên. Minh Hạo nghe âm thanh hệ thống vẫn còn, có chút bó tay, vậy cũng được. Hắn tưởng rằng sau khi dung hợp với hệ thống xong thì hệ thống sẽ biến mất chứ. Vậy tại sao không báo hệ thống? Hơn nửa Phong Nguyên là gì? Minh Hạo hỏi, hệ thống nguồn gốc chính là linh hồn kiếp trước của hắn, có thể nói hệ thống chính là phân thân của hắn thôi. Nắm giữ trí tuệ và một tia linh hồn. Đỉnh. Tại vì hệ thống bận rộn dung hợp với chủ nhân nên không thể thông báo được, còn về Phong Nguyên chính là một cơn gió có thể hủy diệt vạn vật. Có thể hiểu sơ nó là từ thở mở trời đất xa xưa kia, lúc đó còn chưa có bản nguyên, cơn gió này đã xuất hiện từ sớm, nó thoát khỏi đại đạo điều khiển, có sức mạnh đủ cho vạn thế tan biết. Dù là đại đạo khi gặp cũng phải đi đường vòng bốn. Hệ thống lạnh lùng trả lời. Minh Hạo mặt đen lại, bận rộn dung hợp. Và Phong Nguyên. Quá nhiều bí ẩn chưa được khám phá, hắn tưởng rằng mình là bản nguyên liền bất diệt, nhưng hiện tại vấn đề này không quan trọng, quan trọng là hắn lạc trôi tới đâu rồi, với lại sức mạnh cũng lạc trôi đi đâu rồi. Như biết ý nghĩ của Minh Hạo, hệ thống lần nữa nói, đi. Chủ nhân đã đạt đến bản nguyên thế giới của mình, còn sức mạnh của chủ nhân trong lúc dung hợp xảy ra trục trặc như đã nói, nên biến mất, muốn có lại chủ nhân cần phải thăng cấp. Thăng cấp? F3 thăng cấp bà già ngươi, ta đâu danh hắn mà thăng cấp. Minh Hạo nghe vậy càng bực bội thêm, chỉ là xảy ra một chút sự cố thôi mà, không cần làm như vậy à. Đỉnh. Nhắc nhở chủ nhân lần nữa, hiện tại hệ thống trừ 3 chức năng chính ra, thăng cấp, cửa hàng, điều tra, còn lại tất cả chức năng khác như dung hợp đều tạm thời đóng lại. Minh Hạo mặt càng đen thêm, cái này không phải trở lại cấp không à. Chỉ là hắn tò mò một vấn đề khác, thế giới bản nguyên là sao hệ thống? Đỉnh. Là lúc trước chủ nhân còn lúc là dâm đê ho. Đã dùng sức mạnh chế tạo ra một thế giới cho riêng mình. Nơi này chính là bản nguyên của chủ nhân, còn có tên gọi khác là Dâm Giới. Dâm Giới? Minh Hạo sửng sốt, cái gì đây? Đỉnh. Không chỉ chủ nhân, còn có 8 đạo bản nguyên khác cũng thành lập nên Sắc Giới, Âm Dương Giới, trừ đại đạo ra, tất cả đều thành lập nên bản nguyên thế giới của mình. Lấy bọn chúng, người trong bản nguyên, làm tín ngưỡng cung cấp sức mạnh bất diệt cho nguyên chủ. Kiểm tra. Minh Hạo nhanh chóng nói. Hắn không biết cái gọi là dâm giới như thế nào, nhưng trong lòng hắn có linh cảm xấu đến việc này. Tên vị diện, bản nguyên dâm đê ho dâm giới. Tuổi, 968771541XXX. Thì năm. Giới thiệu, do dâm đê ho tạo ra, lấy dâm lực tu luyện, cảm ngộ dâm đê ho, siêu thoát tâm dương, lấy dâm lực tu bổ thân thể, rèn luyện, cảm ngộ. Thế giới lấy nữ làm chủ, nam làm nô hoặc. Làm theo 4 nguyên tắc. Bóp vú để cảm ngộ. Sờ chim để đột phá. Chính để hiểu sâu về dâm đê ho. Cuối cùng là thông dâm nhiều người để có ngày siêu thoát vạn vật, trở thành thần linh. 7 cảnh giới lớn, dâm sinh, dâm sư, Dâm Thế, Dâm Vương, Dâm Đế, Dâm Tổ, Dâm Thần. Chia làm 3 cảnh giới nhỏ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Minh Hạo nhịn không được tay che mặt lại, cái này cũng quá biến thái a. Kệ 4. T. Hắn còn đang muốn hỏi nữa thì lúc này cửa phòng mở ra. Nàng nhìn Minh Hạo nằm trên giường vẻ mặt ngớ ngẩn, trong mắt hiện ra một tia chán ghét thần sắc, quát mắng, tiểu tử, còn không mau làm việc. Minh Hạo nghe người kêu lấy lại tinh thần, nhìn qua nơi cửa. Một người nữ trang tóc đen dài, thân cao tầm 1m9, ăn mặc đơn sơ, tay áo ngắn, quần đùi màu đen ngắn tới bắp đùi, coi như đủ che lại phần bí ẩn kia. Nàng sở hữu màu da lúa mạch đồng trông rất khỏe mạnh, đáng chú ý nhất chính là đôi ngực nàng, trước ngực treo 2 quả bưởi to đùng, không biết là cúp E hay F nhưng có thể so với phượng mị nương chỉ to hơn chứ không kém. Chỉ có điều, cơ bắp nàng rất là săn chắc, cuồn cuộn, từng bắp thịt 2 tay, 2 chân khá lớn, giống như người tập gym lâu năm vậy. Tiểu tử, nhìn cái gì? Còn không mau xéo đi làm việc. Người nữ kia quát tháo một tiếng, âm thanh như sấm lôi, đem Minh Hạo một trận giật mình tỉnh lại. Tiểu tử con em ngươi, cút đi con khủng long. Minh Hạo nào chịu để một con nít nhỏ hơn mình đẻ đầu quát mắng. Thế là hắn mắng lại. Ha ha, giỏi lắm, tiểu tử gan lắm, dám chửi lại ta nha, hôm nay bà nương không cho ngươi chết đi sống lại thì ta không phải là tam nương. Người nữ kia không những giận, mà còn lấy làm cười, nhìn nàng cái kia bộ dáng thần kinh không bình thường. Minh Hạo khỏe miệng giật giật vài cái, nghĩ thế giới này nữ nhân bị điên hết à. Bất quá, hắn hiện tại không còn sức mạnh, cơ thể yếu đuối như người bình thường thậm chí kém hơn, nhưng vậy thì sao? Minh Hạo dù không có sức mạnh gì, nhưng hắn tin tưởng vào kỹ thuật chiến đấu của mình. Nhưng chưa đợi Minh Hạo hành động gì, nữ nhân xưng là tam nương không biết từ đâu lấy ra cái roi màu đỏ, nàng tay phải cầm roi, hướng Minh Hạo quất roi tới. Khoảng cách giữa Minh Hạo và nữ nhân không xa lắm, chỉ 6-7m là tới. Cái roi rất nhanh quất tới Minh Hạo. Minh Hạo khi thấy nữ nhân kia lấy roi ra đã biết ý định của nàng, vội vàng nhảy xuống đất, nhưng lúc này thân toàn bộ sức mạnh, cơ thể, năng lực trở về số 0 rồi, dù hắn tin tưởng kỹ thuật chiến đấu, nhưng vấn đề quan trọng là không có sức mạnh, thì làm nên trò chống gì. Cả thân thể nhỏ Minh Hạo vừa nhảy xuống đất, ngay lập tức cả cơ thể mất thân bằng, bước chân lảo đảo rồi ngã xuống. Đệt, mà nó, hệ thống, ta muốn dẹt sức mạnh à, ta phải dạy cho con mụ điên kia một bài học. Minh Hạo cảm giác thân thể cực độ suy yếu, sắc mặt biến, tức giận nói. Điểm. Đáng tiếc là hệ thống không giúp gì được, chủ nhân muốn có lại sức mạnh thì có 2 cách. Cách thứ nhất, đem bản nguyên tín ngưỡng ở thế giới này cắn ướt. Cách thứ hai chính là đánh quái thăng cấp trở lại. Minh Hạo không còn thời gian để nói chuyện với hệ thống, vì khi này roi đã quật tới trước người, hắn nhanh chóng bỏ dậy, nhưng đã không kịp. Chỉ thấy dây roi đã đem 2 chân Minh Hạo bao quanh siết chặt lại. Tam nương nhìn cá đã vào lưới liền tay kia cầm roi mạnh mẽ kéo lại. Minh Hạo bị kéo như đứa bé không có sức phản kháng, cả người vừa đứng lên lại bị té xuống mặt đất, khuôn mặt tan trầu, mặc cho tam nương kéo đi. Vài giây sau, Minh Hạo cả thân thể bị kéo lê đến chân của tam nương mới dừng lại. Tam nương cười vui vẻ, nói ra, tiểu tử, dám cãi lệnh bà, hôm nay bà không cho ngươi chết đi sống lại. Tam nương còn chưa nói xong thì lúc này Minh Hạo đã ngẩng đầu lên chửi tới, cút chỗ khác con bà, ta nghe đủ rồi không cần giới thiệu. Mau thả ta ra, nếu dám đụng đến sợi lông nào của ta, ta sẽ cho ngươi hối hận con đàn bà thối. Ô hô, dám chửi ta, tốt lắm tiểu tử, ta thích ngươi rồi. Tam nương cười càng vui vẻ hơn, nếu không phải nàng cái kia săn chắc quần cuộn cơ bắp, chắc hẳn nàng là một mỹ nữ tuyệt sắc. Nhưng trong mắt Minh Hạo thì lúc này tam nương như một con khủng long mẫu A, dị vãi nổi ba. Tam nương nói xong, nàng cả thân thể lớn ngồi lên lưng Minh Hạo. A, cảm giác xương sống muốn bị đập nát, Minh Hạo đau đớn thét lên một tiếng. Cắn răng chịu đựng để cho nước mắt không chảy xuống. Tam nương thấy khuôn mặt vặn vẹo của Minh Hạo, nàng nở nụ cười nói ra, không phải ngươi cứng à? Sao, lớn lối nửa đi tiểu tử. Phì, ta đập nát mặt ngươi. Minh Hạo cắn răng chịu đựng, sau đó đầu đưa ra sau đập thật mạnh, ý định muốn cho đầu hắn đập vào khuôn mặt tam nương đang ngồi trên lưng hắn, đáng tiếc là đã đập hụt vào ngực nàng. Nhờ A tam nương nơi ngực lớn của nàng bị đầu của Minh Hạo đập vào không khỏi rên rỉ một tiếng, có thể thấy được sắc mặt nàng nhanh chóng hồng lên. Hơi thở không còn ổn định mà là một hồi gấp gáp, nơi ngực từng sóng dâng trào lên xuống chập trùng. Giỏi lắm, dám khích dục ta, bản lĩnh của ngươi thật tốt, không hổ là nô lệ bị bắt về. Tam nương cười nói, sau đó nàng tự nhiên đem quần áo từng món cởi ra. Quần áo của nàng rất đơn sơ, chỉ có áo quần ngoài mà thôi, không có quần áo trong, nên nàng chỉ mất 2-3 giây là cởi xong. Minh Hạo nghe tiếng sột soẹt ở sau liền biết cái gì, hắn không có tâm để hưởng thức. Hai tay nắm chặt lại, cố gắng chừa người thoát ra. Nhưng tam nương cả cơ thể như cục đá vạn cân, dù cho cố gắng di chuyển thân thể như thế nào cũng không có tác dụng. Tam Nương thấy Minh Hạo ngạo nghễ liền cười nói, sợ rồi sao tiểu tử? Nhưng đừng hòng ta tha cho ngươi, dám xúc phạm ta phải nhận lấy trừng phạt. Tam Nương lúc này động, nàng hai tay cơ bắp dễ dàng đem trên người quần áo Minh Hạo xé ra, sau đó nàng đứng lên, không để Minh Hạo làm gì, hai tay cơ bắp cuồn cuộn của nàng thuận lợi đem cả người Minh Hạo xoay lại, sau đó canh ngay cái kia tiểu di di của Minh Hạo, ngồi xuống. Phúc! Minh Hạo nhìn tiểu di di mình đang nhún nhảy, một mặt khóc rơi lệ, mới ngày đầu tiên xuyên qua bị người hiếp dâm rồi à, cuộc sống sau này biết sống thế nào đây? Chương 232, bóp vũ đột phá cảnh giới. Một phút trôi qua, nhìn nữ khủng long điên cuồng nhún nhảy trên người chưa có dấu hiệu kiệt sức, Minh Hạo trong mắt hiện lên sợ hãi. Lần đầu tiên hắn cảm giác được sợ hãi như vậy, cái này khủng long mẫu cũng quá dữ à, nhịp độ của nàng nhún lên xuống liền 2-3 cái một giây, Minh Hạo hiện tại cơ thể trở thành loại con nít bình thường, có chút chịu không nổi cái này cường độ à. Không hiểu tại sao, di di hắn giống như thằng xì đã uống thuốc lắc, càng chơi lâu càng hưng phấn càng căng cứng, hắn muốn di di teo mềm trở lại không được à. Nhưng hắn cảm giác di di mình đã đến cực hạn muốn nổ tung rồi, nhìn cái kia mẫu bạo long điên cuồng bốn nhảy, sắc mặt hắn càng trắng bệnh. Hệ thống, mau mau cứu ta, không di di ta nổ tung a, con kia mẫu bạo long thật kinh khủng. Minh Hạo thề, nếu có sức mạnh trở lại, hắn phải đem con mẫu bạo long này trịch đến kiệt sức, trịch đến cho cha mẹ nó không nhận ra, đậu má dâu xanh ba. Minh Hạo ngóc đầu nhìn thấy di di mình chuyển xanh màu tím, sắc mặt càng trắng, trong lòng gấp đến muốn chết. Nếu gì gì hắn nổ thì sau này trịch như thế nào đây, hắn còn trẻ không muốn làm thái giám a. Đỉnh. Hệ thống có giải pháp, chủ nhân âm khí từ người nàng phát ra để tu bổ cho gì gì của ngài. Mau nói nhanh, đừng dài dòng, tóm tắt ngắn gọn thôi. Minh Hạo như bắt được phao cứu mạng, vội vàng nói. Đỉnh. Chủ nhân lấy tay bóp vú nàng là được, việc còn lại do hệ thống lo. Minh Hạo nghe xong hệ thống nói nào dám do dự, gì gì đã đạt đến cực hạn. Hắn tin tưởng chỉ cần vài giây nữa là sẽ nổ tung a. Hai tay nhỏ bẻ bắt tới nơi ngực khổng lồ kia của Tam Nương, không chút lưu tình, dùng hết sức bóp mạnh một cái. Âu. Tam Nương rên rỉ một tiếng, khí tức màu đen từ trên người nàng bay ra, nhập vào di di phía dưới của Minh Hạo. Điểm. Chúc mừng chủ nhân nhận được một S, cố gắng lên chủ nhân, chỉ cần bóp thêm 99 cái là đột phá cảnh giới từ người thường lên dâm sinh. Minh Hạo tay vẫn bám đôi ngực lớn của vị mẫu long kia. Chỉ là khuôn mặt hắn lúc này cứng lại. Bóp 99 lần lên cấp. Cái này không phải là giết quái thăng cấp, mà là bóp vũ quái thăng cấp, có chút lạ à, nhưng thôi cũng kệ. Minh Hạo nghĩ, nhìn đôi bưởi màu đồng lúa khổng lồ trước mắt, ánh mắt sáng lên, tay phải bóp mạnh một cái. A Tam Nương rên rỉ một tiếng. Điểm. Chúc mừng chủ nhân nhận được một S, cố gắng lên chủ nhân, chỉ cần bóp thêm 98 cái là đột phá cảnh giới từ người thường lên dâm sinh. Minh Hạo tay trái bóp một cái. A Tam Nương rên rỉ dâm đáng tiếp. Điểm. Chúc mừng chủ nhân nhận được một S, cố gắng lên chủ nhân, chỉ cần bóp thêm 97 cái là đột phá cảnh giới từ người thường lên dâm sinh. Thế là, tay phải và tay trái luân phiên bóp hai bên người. Điểm. Chúc mừng chủ nhân nhận được một S, cố gắng lên chủ nhân, chỉ cần bóp thêm 96 cái là đột phá cảnh giới từ người thường lên dâm sinh. Điểm. Chúc mừng chủ nhân nhận được một S, cố gắng lên chủ nhân. Chỉ cần bóp thêm 95 cái là đột phá cảnh giới từ người thường lên dâm sinh. Minh Hạo nghe vậy càng phấn khích hơn, loại này cảm giác thật sự sung sướng a, không nghĩ đến bóp đuổi lại sướng đến như vậy. Với lại luyện cấp bằng bóp đuổi ngu gì không làm. Thế là hai tay càng năng động hơn, liên tục bóp mạnh một cái, mặc kệ Tam Nương rên rỉ hay thét đau đớn, hết tay này đến tay khác bóp, theo nhịp tí tỏ te trái bóp, phải bóp. Hai phút sau, Tam Nương cả người sủi lơ, giống như bị người rút hết tinh lực. Nàng thân sắc mệt mỏi nằm nhoài trên người Minh Hạo, có thể bởi vì sau trận chiến ngắn ngủi với Minh Hạo dẫn đến quá mệt, mà thiếp mắt ngủ đi. Còn Minh Hạo thì ngược lại, tinh thần tràn đầy sức sống, di di cao ngạo treo cờ dựng đứng. Thấy Tam Nương thiếp đi, Minh Hạo một tay đẩy Tam Nương ra. Điểm. Chúc mừng chủ nhân đột phá cảnh giới, đạt đến cảnh giới dâm sinh sơ cấp, nhận được quà lễ nhỏ, phải chăng nhận. Lúc này âm thanh hệ thống vang lên. Phải. Minh Hạo cười vui vẻ nói, tại thời khắc này. Hắn cảm giác được một luồng khí ấm áp lưu chuyển đến từng ngóc ngách trong cơ thể, một luồng sức lực xuất hiện, trạng thái mệt mỏi kiệt sức trong nháy mắt tan biến, thần sắc trên mặt càng rạng rỡ hơn, khác với bộ dáng sắp chết đuối khi bị Tam Nương hấp diêm lúc nãy. Cái này cũng không trách được hắn, dù sao ai đời nào bóp đuổi để lên lẹ vẹo mà không cần đánh giết à. Mặc dù bóp có chút hơi mỏi tay, nhưng lại có một phần sướng tay nha, đuổi của Tam Nương dù lớn, nhưng lại săn chắc dị thường, bóp đuổi của Tam Nương như bóp mút suốt, bóp mãi không thấy chán a. Điểm. Chúc mừng chủ nhân nhận được quà lễ nhỏ có hay không mở ra. Mở. Minh Hạo nói, vừa dứt lời trước mặt hiện lên màn hình 4G túi đồ lần trước. Bên trong trống trơn sạch sẽ, có thể nói toàn bộ món đồ cũ của Minh Hạo hồi trước cất giữ đều mất sạch. Điểm. Chúc mừng chủ nhân nhận được cơ sở luyện dâm khí quyển, sơ, cơ sở luyện dược quyển, sơ, bóp vú kích huyệt, sơ. Cùng lúc đó túi đồ bên trong xuất hiện 3 quyển sách màu sắc khác nhau, theo thứ tự, màu hồng, màu đen, cuối cùng là màu trắng. 3 cuốn sách nhìn không dày, cũng không mỏng, trên bả cuốn trang bìa có hình thái khác nhau, cuốn màu hồng hình bìa là cái gì gì, màu đen cũng là gì gì. Còn màu trắng chính là hai tay đang bóp ngực. Minh Hạo nhìn xong nhẹ nhõm nở nụ cười, ít ra không bựa là tốt rồi, còn về tu luyện thế nào thì tính sau. Bây giờ phương hướng đầu tiên chính là tu luyện mạnh lên rồi tính sau, dù gì hắn đi qua nhiều thế giới, tất cả đều có quy tắc rừng không thể tránh khỏi, mạnh thắng yếu thua, chỉ có người mạnh là có thể sinh tồn, còn người yếu chỉ có thể sống nhẫn nhục mà thôi. Ưng. Tam Nương nằm dưới đất rên rỉ một tiếng. Nghe âm thanh này, Minh Hạo biết là vị này mẫu khủng long đã tỉnh dậy. Hắn vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm quần áo, đáng tiếc, ngoài trừ cái giường và cái bàn ra thì không còn lại gì. Tam Nương mở mắt ra, đập vào mắt nàng là hình ảnh Minh Hạo đang đứng ngây ngô nhìn xung quanh, giống như đang muốn tìm gì đó. Ha ha ha, thấy vậy, Tam Nương đứng lên, như biết Minh Hạo tìm cái gì, nàng nở nụ cười, trở lại bộ dáng thần kinh lúc trước, nói ra, ngươi muốn trốn. Không, ta đang tìm quần áo. Minh Hạo không quay đầu, lạnh lùng trả lời. Lúc nãy sau khi lấy lại một chút sức lực, Minh Hạo có hỏi hệ thống về cửa hàng và điểm. Theo hệ thống nói, bởi vì Minh Hạo rẽ xe lại, nên toàn bộ mọi thứ như đồ vật, điểm, danh hiệu đều biến mất, cách tính điểm theo đó cũng thay đổi. Cách tính điểm, không giống lúc trước giết quái để có điểm mua sắm, mà chính là thu thập gái. Thu thập gái ở đây không phải là trịch xong cho có, mà về độ thiện cảm quan hệ giữa hai bên. Chỉ khi bên gái đạt tình cảm với Minh Hạo là 100 mới tính điểm, còn bao nhiêu thì tùy theo cảnh giới cao thấp của người con gái đó. Tìm quần áo. Cũng may lúc trước ta mua 2 bộ để dự phòng, đây, mặc đi vào đi nô lệ, hôm nay ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng, mong ngày sau ngươi tiếp tục phát huy như vậy, ngày mai ta đến tiếp, tạm biệt. Tam Nương mỉm cười nói một câu, trên tay nàng xuất hiện bộ áo vải thô sơ, đem vứt xuống đất, sau đó nàng tự nhiên đem quần áo của mình ra mặc vào, bước chân nhẹ nhàng khoan khoái rời khỏi phòng. Minh Hạo nhìn Tam Nương rời đi, túi đầu nhìn dưới đất bộ quần áo vải thô, trong lòng có chút hận số xui xẻo. Cảnh này không phải là trong truyền thuyết hổ lạc đồng bằng bị chó khinh à, nhưng Minh Hạo đành chỉ có thể từ bỏ loại trả thù mâu khủng long, bất đắc dĩ đi tới lụn quần áo do Tam Nương bỏ lại mặc vào. Hệ thống, mau chóng thân phận thể xác này. Minh Hạo trước tiên muốn làm rõ thân thế của chủ nhân này, sau đó suy nghĩ các bước kế tiếp. Điểm, 4. Chương 233, lấy di di làm đan điển. Điểm. Đang kiểm tra thông tin thân thể này, xin chủ nhân chờ một chút. Lời vừa dứt. Trước mắt Minh Hạo hiện lên bảng thông tin giới thiệu. Tên, Thế Tông. Huyết mạch, song tu âm dương. Tuổi, 9. Giới thiệu, Thế Tông là huyết mạch cổ lão thuần chủng cuối cùng còn sống sót lại, bởi vì một vài nguyên nhân mà trở thành nô lệ, được Tam Nương mua về, đang sinh sống tại bộ lạc cấp 1 vị trí, Tây Cương. Minh Hạo nhìn bản thông tin sờ sờ cằm, như theo giới thiệu thì thân phận thân xác này là nô lệ, còn có cấp 1 bộ lạc. Tây Cương. Nơi man tộc sinh sống à? Nghĩ đến tiểu thuyết thế kỷ 21, trong đó Tây Cương tên thường chỉ cho những tộc nhân có cơ bắp lớn nhưng ít có não, ví dụ vị kia thần kinh cơ bắp lớn Tam Nương. Vậy tiếp theo nên làm thế nào? Chẳng lẽ muốn ta dẫn dắt đám không não đánh chiếm dâm giới, tìm về bản nguyên? Suy nghĩ một lát nữa, Minh Hạo quyết định dẫn dắt bộ lạc không não này, sau đó thành lập nên vương triều của mình, kế tiếp chính là truy tìm bản nguyên phục hồi sức mạnh. Trước tiên nên tu luyện mạnh lên. Minh Hạo nghĩ, sau đó từ túi đồ lấy ra dâm khí quyển, sơ. Cầm trên tay cuốn sách, Minh Hạo nói, học tập hệ thống. Điểm. Chủ nhân không có điểm để học tập. Minh Hạo nghe âm thanh hệ thống, cả người trong chốc lát sững sờ. Mặc niệm vài giây, rốt cuộc Minh Hạo chấp nhận hoàn cảnh nghèo khó, tự thân mình học tập. Cũng may linh hồn hắn rất mạnh, nên học rất nhanh. Khoan đã, hình như có gì đó không ổn. Lấy di di làm đan điển. Minh Hạo đang đọc say mê, chợt bừng tỉnh trở lại, hắn nhanh chóng khép cuốn sách trên tay lại, khóe miệng lúc này có rút vài cái. Cái mẹo gì đang xảy ra, lấy di di làm đan điền. Di di càng lớn đồng nghĩa với đan điền càng lớn, theo đó sức chứa dâm khí càng nhiều. Minh Hạo nhớ lại, nếu hắn nhớ không nhầm trong tiểu thuyết, phải là đan điền ở nơi quấn rốn, nhưng tại sao ở đây lại nơi di di? Minh Hạo cảm giác có gì đó không đúng a. Minh Hạo mở sách ra đọc tiếp. Lấy di di làm đan điền, đem dâm khí chuyển vào di di, sau khi di di tu bổ thành công, sẽ trừ lại một chút dâm khí tu bổ toàn thân. Nam là dương. Nữ là âm. để tu luyện đột phá cảnh giới, người nam phải hút âm khí từ người nữ bằng các cách như bắp vụ, sờ chim, nhưng hiệu quả nhất chính là đưa di di vào chỗ ba của nữ giới để hút âm khí, vì âm khí đa số đều tụ tập ở chỗ ba đó. Nữ giới cũng như nam giới, chỗ ba của nữ giới hình thành đan diện, cần phải bổ sung dương khí của nam ba. Di di bẩm sinh càng to, thiên phú cũng theo đó càng yêu nghiệt. Minh Hạo đọc tới đây dừng lại, chỉ là mặt càng đen thêm, hắn hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, nhìn vào sách đọc tiếp. Như đã nói, âm tượng trưng cho nữ, dương tượng trưng cho nam. Vì đó hai nơi của nam và nữ chỗ ấy trở thành thứ quan trọng nhất, cũng là nơi để hấp thu dâm khí. Minh Hạo một hơi đọc hết mới khép sách lại, cả cơ thể run run, trong lòng hắn rất bối rối, dùng di di để tu luyện. Cái này đúng chất dâm giới luôn a. Minh Hạo ngồi trên giường, sau đó theo phương pháp trong sách, bắt đầu hấp thu dâm khí xung quanh. Từng luồng màu đen bên ngoài bay vào nơi đũng quần Minh Hạo, lúc này hắn có thể cảm nhận được di di một trận ấm áp bao phủ, sau đó cảm giác ấm áp này kéo dài đến toàn thân. Điểm. Chúc mừng chủ nhân nhận được 0,1 điểm kinh nghiệm. Minh Hạo nghe âm thanh thu công lại, mở mắt ra, hồi nay hắn quên kiểm tra bảng thông tin nhân vật. Tên, Minh Hạo. Điểm S, 0,11000. Thiên phú. Thể chất, song tu âm dương. Cảnh giới, dâm sinh sơ cấp. Vật phẩm, dâm khí quyển, sơ, cơ sở luyện dược quyển, sơ, bóp vú kích huyệt, sơ. Chiêu thức, không. Học tập, dâm khí quyển, tháng 10 năm 10. Nên đi hay ở lại? Nếu ở lại tu luyện dựa theo tốc độ hấp thu rất chậm, ít nhất vài ngày nữa mới đột phá. Minh Hạo đóng bảng thông tin nhân vật lại, nhắm mắt suy nghĩ một tí, quyết định đi ra ngoài để khám phá thế giới trước đi, dù sao hắn không muốn ở mãi nơi này nhàm chán chỉ để tu luyện. Nghĩ liền làm, Minh Hạo đứng dậy bước ra khỏi phòng. Bên ngoài ánh nắng chói chang chiếu vào mắt Minh Hạo, lấy tay che lại, một mắt ngắm nhìn xung quanh. Nơi này không có một bóng cây, chỉ có một mảnh sa mạc mênh mông vô bờ không nhìn đến cuối cuối. Mảnh cắt vàng nóng rực, dù Minh Hạo chưa chạm vào nhưng có thể thấy cảm nhận được độ nóng khủng khiếp của nó. Đứng nhìn từ xa có thể thấy hơi khí từ đống cắt như muốn ngưng thực chất bốc lên cao. Gần đó từng căn lều thô sơ dựng đứng lên, nếu nói, chỉ có căn phòng, túp lều, mà Minh Hạo vừa từ trong bước ra nhỏ hơn một chút. Trên sa mạc, tụ tập một đám người ăn mặc vải thô, nhìn trang phục bọn hắn, Minh Hạo suy đoán có thể là người dân ở nơi này. Trong đám này phần lớn là nữ giới, chỉ có hai người là nam như Minh Hạo. Chỉ có điều hai tên nam nhân hình như đang quỳ gối trước mặt một vị cơ bắp lớn nữ, không phải là Tam Nương thì còn ai. Phía sau Tam Nương trình là một đám nữ nhân, có già, có trẻ, nhưng nhìn chung toàn bộ bọn họ đều là loại cơ bắp quần quận giống Tam Nương. Mỗi người trên khuôn mặt đều hiện lên vẻ kiêu ngạo, khinh thường nhìn hai người nam nhân đang quỳ dưới đất. Minh Hạo chậm rãi đi tới, khoe miệng vểnh lên giống như tìm được món đồ thích thú nào đó. Đám người nghe được bước chân đi tới, nhịn không được quay đầu nhìn lại, khi thấy Minh Hạo đi tới trừ Tam Nương ra, trên mặt hai cũng hiện kinh ngạc. Ồ, ngươi đã khỏe rồi à nô lệ? Tam Nương nở nụ cười hỏi thăm, trong mắt lóe lên tia ánh sáng kỳ dị. Cái này cũng không trách nàng vui vẻ, bởi vì sau khi trịch xong với Minh Hạo, nàng cảm giác tu vi dậm chân lâu nay có chút tiến triển. Nếu nàng từ đầu biết Minh Hạo dương khí nồng đậm như vậy, chắc chắn nàng đã nhiều lần đến phòng để trịch với hắn rồi. Minh Hạo không nói gì, hướng Tam Nương. Ý niệm cờ lực kiểm tra nhân vật. Thông tin nhân vật. Tên, Tam Nương. Cảnh giới, dâm sinh cao cấp. Giới thiệu, tộc trưởng của một bộ lạc nhỏ cấp 1 lưu níu. Sau đó cờ lực xem những người khác. Tên, tứ nữ. Cảnh giới, dâm sinh trung cấp. Giới thiệu, trưởng lão của một bộ lạc nhỏ cấp 1 lưu níu. Minh Hạo nhìn bảng thông tin vài người, không nghĩ vị này cơ bắp ngực lớn lại có thân phận tộc trưởng như vậy. Khoan đã, ngực lớn. Hắn vừa nghĩ đến hai chữ này. Ánh mắt nhìn đến các nữ nhân ở sau Tam Nương, các nàng đúng là ngực đều lớn, nhưng so với Tam Nương thì có kém một chút. Chẳng lẽ là, ở thế giới này ngực càng to, thì càng quyền cao. Minh Hạo nghĩ ra một vấn đề, vô cùng thâm ý. Thấy Minh Hạo không trả lời ngược lại còn ánh mắt nhìn qua lại nơi ngực chị em của mình, Tam Nương nụ cười khép lại, nàng đứng lên, khí thế không giận mà uy của một vị tộc trưởng tràn ra. Từng bước đi tới, đôi chân trần đồng lúa mạch cơ bắp hiện ra, Tam Nương ánh mắt lẫm liệt nhìn Minh Hạo. Lạnh lùng hỏi, nô lệ, ta hỏi, ngươi không nghe chủ nhân. Minh Hạo liếc mắt nhìn nàng, thần sắc bình tĩnh nói ra, mẫu khủng long, khôn hồn thì cút chỗ khác, ta một lát sau tính sổ ngươi, chưa được sự đồng ý mà dám hiếp dâm ta. Ồ, toàn bộ mọi người há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Minh Hạo, không nghĩ đến hắn loại này lại gan lớn như vậy. A há, gan nhỉ nô lệ, ngươi không nhớ bài học lúc nãy. Tam Nương không những giận mà cười, bộ dáng thần kinh như ngày nào, nàng nhìn Minh Hạo cười hỏi. Bài học gì? không phải ngươi cả người sủi lơ nằm trên người ta rồi ngủ thiếp đi à? Minh Hạo lạnh lùng nói, sau đó đi sang vấn đề khác, tay chỉ vào hai người nam tử quỳ dưới đất, tò mò hỏi, tại sao bọn hắn lại quỳ dưới đất? Tam Nương nghe Minh Hạo nhắc đến lúc nãy, nhớ đến khi nãy mình mệt quá mà ngủ thiếp đi, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Nàng thở phì phò vài cái, đôi ngực lớn phía trước của nàng theo đó nhấp nô, rung rinh dữ dội. Ha ha ha, hồi lâu sau nàng đột nhiên bật cười, bộ dáng cười đến rất vui vẻ. Tam Nương cười xong, nàng hướng Minh Hạo giải thích, nô lệ, ngươi rất thú vị, thật khác với hai bọn hắn, hai người mà ngươi nói đang quỳ dưới đất giống như ngươi, bọn hắn đều có thân phận là nô lệ, mua về để phục vụ tại đây. Phục vụ bốn các ngươi. Minh Hạo nghĩ đến cái gì, sắc mặt đen lại, hỏi. Chẳng lẽ đám gái ở đây đều là lũ mất trinh, hoặc nói là thường xuyên ba với nam nhân. Minh Hạo nhớ đến lúc nãy mình vừa bị con mẫu khủng long này hất diêm, cảm giác có chút buồn nôn. Tam Nương nhìn Minh Hạo vẻ mặt buồn nôn, biết hắn nghĩ cái gì, nàng cười một tiếng, nhếch miệng nói ra, chúng ta không phải loại kia phụ nữ tùy ý banh chân cho nam nhân đưa vào, ý ta nói phục vụ ở đây chính là giống như nô lệ, kêu gì làm đó hoặc kêu bọn chúng đi tìm thức ăn cho chúng ta, dù sao khu vực nơi đây rất khan hiếm thức ăn nước uống, mà mỗi lần muốn ra thành thị để mua thì đoạn đường rất dài, phải mất 7 đến 8 ngày mới tới. Minh Hạo nghe vậy hiểu, cảm giác buồn nôn giảm đi, nhưng có một điều hắn tò mò, hỏi, ngươi không sợ bọn hắn chạy trốn? Với lại phản kháng ngươi? Ha ha ha, tên nô lệ ngu ngốc kia nói chạy trốn, phản kháng kìa mọi người, buồn cười thật. Đúng là nô lệ vẫn là nô lệ, đầu góc ngu si. Ta lúc nãy tưởng hắn có gì khác chứ, ai ngờ đầu góc đúng là có ba A. Đám nữ nhân ở sau không kiêng dè gì phá lên cười nói, lời nói khinh miệt đối với Minh Hạo càng rõ ràng. Minh Hạo đối với loại này đàn chó sủa to đã quen từ lâu, nên không có tức giận cái gì, chỉ là đối với đám nữ nhân ngoại trừ Tam Nương càng cảm thấy chán ghét hơn. Tam Nương không như đám kia nữ nhân, nàng không hiểu sao có cảm giác khi đối mặt với Minh Hạo là lạ, so với ngày trước khác xa, nhất là từ khi sau khi hấp diêm xong hắn, tựa như Minh Hạo hỏi gì thì nàng phải nói đó. Nàng dù sống hơn 30 năm không rõ cảm giác này là gì, nhưng vẫn nói, trên người các ngươi đều có ấn ký, nếu như nô lệ bỏ trốn hay phản kháng. Chủ nhân có quyền đem ấn ký kích hoạt, đem nô lệ giết đi, ngươi hỏi xem bọn hắn dám chạy hay không. Ấn ký Minh Hạo hiểu ra vấn đề, hắn kiêu ngạo nói ra, ta đã hiểu, cảm ơn ngươi giải thích, ngươi có thể xóa bỏ ấn ký trên người ta không? Ta sẽ tha thứ cho hành động vô lễ của ngươi lúc trước. Đám người, toàn bộ lặng, ánh mắt nhìn Minh Hạo như nhìn tên điên, đây không phải là muốn thách đấu tộc trưởng à? Ken, 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 Tam Nương đang muốn nói. Đúng lúc này âm thanh đánh nhau từ xa vang lên. Bộ lạc Ga Han lại tấn công, bọn khốn kiếp. Nghe âm thanh này toàn bộ người ở đây, trừ Minh Hạo ra đều biến sắc, có người lớn tiếng nói. Sau đó Minh Hạo còn ngẩn người chưa biết chuyện gì, tất cả mọi người đứng lên, cầm vũ khí riêng mình chạy về hướng vang lên âm thanh. Tam Nương nhìn Minh Hạo, nói đi. Minh Hạo gật đầu, tò mò đi theo đám người. Tác giả. Thú thật sức khỏe dạo này giảm quá, tinh thần tụt xuống thất thường, có lúc cảm thấy đầu một đoạn rối lùi. Không biết có phải do nhìn quá lâu hay không, cảm giác khi gỡ kiên có chút mở hơn trước. Tạm thời viết chậm. Chương 234, quyết đấu. Minh Hạo cùng đoàn người đi tới nơi phát ra âm thanh, lúc này trên mảnh sa mạc chia ra hai nhóm người. Một nhóm ăn mặc vải thô, một nhóm còn lại cũng ăn mặc loại vải thô, có điều khác là trên ngực bọn hắn có khắc ấn ký màu đỏ rất là bắt mắt. Nhưng có điểm chung tất cả đều là phụ nữ và cơ bắp cuồn cuộn. Hai nhóm người lúc này quay lại. Thấy nhóm người Tam Nương đi tới thì cả hai cùng lui ra vài mét, giữ khoảng cách với nhau. Tam Nương dẫn đầu đi tới trước, nhóm vải thô tách ra hai hàng, chừa con đường cho Tam Nương đi, giống như chừa con đường cho vị vua chúa vậy. Tam Nương chậm rãi đi tới, không nhanh cũng không chậm, nhìn qua bên kia nhóm người đeo ấn ký, lạnh giọng nói, A Han bộ lạc, các ngươi đây là muốn chiến tranh toàn diện với Ngưu Ngưu bộ lạc. Chúng ta nói rồi, chúng ta không giữ thứ đó, nên các ngươi mau chóng về đi. Tránh tổn thương hỏa khí giữa hai bên. Nhóm bên kia nghe vậy đều nở nụ cười, lúc này trong đám người, một người nữ tử thân cao hơn Tam Nương, Minh Hạo nhìn chiều cao kia, chắc là đạt đến hơn 2m2. Cơ bắp săn chắc, đôi mắt to, lông mày rậm rạp, ngực to như Tam Nương, hai trái khổng lồ song phong vươn lên trước, có thể do người ở thế giới này không mặc áo lót, nên hai đầu nụ hoa kia, không chút che giấu chút nào vươn lên ra. Nhìn chung, đôi ngực của Tam Nương và vị nữ tử này có thể nói là người tám lạng, người nửa cân. Tam Nương. Ngươi đừng giấu, hai tên nô lệ của ngươi đã thú nhận toàn bộ, mau đưa nó đây, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Nữ tử kia từ trong miệng phát ra âm thanh ồ ồ như con bò đang ngái ngủ đồng dạng. Tam Nương không thua tí nào, nàng cười ha hả lên, giống như nghe được chuyện hài nhất thế gian, quay về phía sau, nhìn hai tên nam tử quý lúc nãy, lạnh giọng chất vấn, nàng là nói thật. Hai tên nam tử không biết từ đâu lấy ra dũng khí, bọn hắn bước đến, đứng trước mặt Tam Nương, giữ khoảng cách 2 mét với nàng, nói ra, vậy thì thế nào? Các ngươi đối xử chúng ta như súc vật. Nói tới đây, hai người hiện lên thần sắc phẫn hận, kế đó hai người chỉ tay vào Minh Hạo, lạnh lùng nói ra, còn hắn. Bọn ta thấy từ ngày hắn trở về đây, ngoài trừ ăn với ngủ thì làm gì? Mà chúng ta phải ngày đêm làm việc cho các ngươi, không những được thưởng, mà còn bị mắng chửi, chúng ta nhẫn nhịn các ngươi đã lâu rồi. Nói đến cuối cùng, hai người trong mắt cùng lúc hiện lên tia ghen tị, một người trong đó lớn tiếng nói tiếp, ngày hôm qua ta đi ngang qua, vô tình thấy hai ngươi đang bốn việc đó, ta trộm nhìn qua, thấy ngươi và tên nhóc tỷ này đang lên xuống, còn ngươi thì cưỡi ngựa say mê ba. Phì, cả con nít cũng không tha, đồ dâm đãng nữ nhân. Minh Hạo sửng sốt, Tam Nương sửng sốt, đám người sửng sốt. Hồi lâu sau, bên kia nhóm người, nữ tử dẫn đầu cười phá lên, nói ra, ha ha ha, không nghĩ đến vị này tộc trưởng lại có sở thích gì như vậy nha, thích chơi con nít. Ha ha, vị này tộc trưởng Niu Niu đúng là. Không ngờ tộc trưởng Niu Niu là loại người như vậy nha. Nghe đám kia chê bai cười nói, nhóm người Tam Nương, trừ Minh Hạo ra, toàn bộ người sắc mặt âm trầm như muốn chảy nước, nhất là các bô lão tộc Niu Niu, cả đám ánh mắt tức giận hướng về Tam Nương, một người trong đó chỉ tay vào nàng, quắc, Tam Nương. Người có biết tội. Tam Nương nội tâm hoảng sợ, không nghĩ xảy ra việc này, ngày hôm qua nàng chỉ muốn nho nhỏ trừng phạt Minh Hạo, nhưng không nghĩ hắn trâu bò đến vậy, hơn một phút nàng nhấp liên tục di di vẫn chưa teo, không những vậy, hắn còn làm nàng lên đỉnh liên tục, đến nổi tinh lực cạn kiệt. Lại càng không nghĩ có người khác nhìn thấy cảnh này. Tam Nương giận dữ, ánh mắt to của nàng trừng hận hận nhìn hai tên nam tử kia, lạnh lùng nói ra, hai người đây là muốn chết. Nói xong, nàng đem hai tờ giấy màu vàng ra. Trên tờ giấy khắc nhiều ký tự khác nhau, nhìn khá rối loạn. Tam Nương cầm trên tay hai tờ giấy, nàng dùng toàn bộ sức xé ra, hai tay cơ bắp căng phồng lên. Minh Hạo nhìn bộ dáng nàng giống như con mẫu khủng long đang tức giận, không khỏi run người, nhất là cái kia cơ bắp cỡ lớn. Minh Hạo lần đầu tiên lịch duyệt hơn ngàn năm mới gặp loại nữ cơ bắp này. Rạch. Hai tờ giấy dễ dàng bị Tam Nương xé ra, nhưng lúc này Tam Nương trên mặt hiện lên khiếp sợ, vì hai người nam tử đứng trước mặt vậy mà vẫn bình yên vô sự. Tựa như chưa có gì xảy ra. Ha ha, hai tên nam tử cười một tiếng, giọng điệu khinh thường nói ra, Tam Nương, ngươi quá ngây thơ, tưởng rằng chúng ta là đồ ngu sao. Là sao? Tam Nương vẻ mặt khó hiểu hỏi. Ngươi muốn biết chi tiết thì có thể hỏi thủ lĩnh bộ lạc Cá Han. Nói xong, hai người nam tử đi qua phía nhóm kia, không ai cản bọn hắn lại. Đám người vẻ mặt khó hiểu, trừ Minh Hạo ra, hắn như nghĩ đến cái gì khỏe miệng vểnh lên, nở nụ cười bí ẩn. Ha ha. Để ta nói cho các ngươi một tin tức, bộ lạc Gati đã đồng ý trợ giúp chúng ta, lần này xem các ngươi bộ lạc Niu Niu còn chống cự được bao lâu, khôn hồn thì mau giao thứ kia ra đây. Lúc này nữ tử cơ bắp phía bên kia cười nói. Ati. Đám người Tam Nương vừa nghe đến tên này biến sắc, lần này không phải tức giận, mà là một mảnh kinh sợ. Ati cấp 3 bộ lạc, hèn gì nô lệ khế ước không có tác dụng, chắc đã bị người cảnh giới dâm sư giải trừ. Có người nhỏ giọng nói. Minh Hạo nghe đến tên này trong lòng tò mò. Hỏi người nữ bên cạnh, Ati là bộ lạc nào? Người nữ lúc này toàn thân run rẩy, nàng theo bản năng trả lời, Ati là bộ lạc cấp 3, cũng là một trong 12 bộ lạc lớn nhất Tây Cương, sở hữu số thành viên bộ lạc lên đến 10.000 người, trong đó có 3 người đạt đến cảnh giới dâm thế cao cấp, 5 người cảnh giới dâm sư. Vậy bộ lạc chia làm mấy cấp, và làm sao để phân biệt? Với lại mỗi cấp khác biệt như thế nào? Minh Hạo hỏi tiếp. Nữ kia theo bản năng trả lời, chia làm 3 cấp. Phân biệt rất đơn giản. Cấp 1 thường ăn mặc loại vải thô, cấp 2 loại vải có màu, cấp 3 bộ lạc trên đầu người sẽ được cắm đầy chiếc lông chim để phân biệt. Khác biệt rất lớn, cấp 1 có một tộc trưởng cảnh giới dâm sinh cao cấp, số lượng thành viên 100. Cấp 2 có một tộc trưởng cảnh giới dâm sư cao cấp, số lượng thành viên 5.000. Cấp 3 có một tộc trưởng cảnh giới dâm thế cao cấp, số lượng thành viên trên 10.000. Người nữ giới thiệu xong chợt im bật, nàng quay qua nhìn Minh Hạo, gằn giọng nói, tại sao ta phải nói cho ngươi? Ngươi đã nói rồi còn gì? Minh Hạo nhìn nàng như đứa ngu hỏi lại. Người nữ biết mình ngu chỉ đành hậm hực câm miệng lại. Minh Hạo không tiếp tục quan tâm nữa, quay qua nhìn diễn biến. Toàn bộ tộc đàn Niu Niu hơn 100 người run sợ, Tam Nương hít sâu một hơi để nội tâm mình bình tĩnh trở lại, nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua bên kia, nói, vậy thì sao, chúng ta đã nói rồi, chúng ta không biết gì về thứ kia, càng không nắm giữ nó, các ngươi tại sao phải cố chấp như vậy? Nữ tử bên kia vẻ mặt mất kiên nhẫn, nói ra, không nói nhiều nữa, ngày mai chúng ta đến. Các ngươi chuẩn bị tinh thần đi. Nói xong, tất cả người bộ tộc Cá Han bắt đầu rút lui. Khoan đã. Một giọng nói trẻ con vang dội, khiến đám người A Han và Ngưu Nữu quay lại nhìn. Minh Hạo bước lên trước, sóng vai với Tam Nương, nhìn qua nhóm người bên kia, nói ra, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ngươi chỉ là nô lệ có quyền gì lên tiếng ở đây? Cố Ni Han nhìn Minh Hạo hứng thú hỏi, lúc nãy hai tên nam nhân kia có nói về Minh Hạo, nên đối với hắn ấn tượng còn nhớ như in. Cố Ni Han là tên nàng, người đứng đầu bộ lạc cá Han tộc trưởng. Ta là chồng Tam Nương. Minh Hạo rất khí phách nói ra. Âm thanh rất lớn, tất cả mọi người ở đây đều nghe được câu nói này của Minh Hạo. Đám người lặng, Cố Ni Han hởi ngẩn ra một chút, nàng đối với Minh Hạo càng hứng thú hơn, hỏi, ngươi có bằng chứng để chứng minh ngươi là chồng Tam Nương? Không phải từ hai tên nam tử kia nói rồi sao? Ta chính là chính nàng, bắn ba vào người nàng, chỉ có người yêu của nhau mới có thể làm việc ấy. Hơn nữa Tam Nương đã âm thầm đồng ý cho ta bắn vào người nàng. Minh Hạo vô sỉ nói, vẻ mặt không đỏ, tim không nhảy, lời nói tự nhiên đến nỗi khiến người ta cảm giác, từng lời của hắn rất là chân thành, không có một chút nào giả dối. Cố Ni Han như nghĩ cái gì, nàng mắt sáng lên, vội nói, vậy chúng ta cá cược đi, lập ra quyết đấu khế ước, chúng ta 10 người đồng đẳng cấp với ngươi. Được, ta thay toàn bộ Ngưu Nữu bộ tộc đồng ý. Minh Hạo chưa chờ đám người Ngưu Nữu nói gì đã nói tiếp. Tam Nương lúc này mới lấy lại tinh thần nhưng đã muộn, nàng giận dữ hét lên, nước miếng từ trong miệng phun ra tung tóe vào mặt Minh Hạo, nô lệ. Ngươi dám tự mình đồng ý. Minh Hạo tay lau mặt dính nước miếng, quay qua nhìn Tam Nương, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn cứu bộ tộc của mình không? Tất nhiên là muốn. Tam Nương nghe vậy không chút do dự gật đầu nói. Vậy ngươi phải tin tưởng ta. Minh Hạo lạnh lùng nói, tại lúc đang nói, một tia uy nghi cường giả hủy thiên diệt địa từ người hắn tỏa ra, nhắm hướng Tam Nương. Làm Tam Nương đứng gần đó một trận kinh hãi, không nghĩ tên nhóc nô lệ này lại có thể tỏa ra loại khí tức như vậy. Nàng sống hơn 30 năm tại Tây Cương, dù ít khi đi ra ngoài thế giới, nhưng thường xuyên gặp người, kiến thức vẫn là biết một chút. Những người thường bên ngoài uy thế như vậy, không phải cường giả thì chính là lão quái vật tiềm tu lâu năm. Vậy mà một tên nô lệ lại có khí thế này, hơn nửa so với những người mà nàng từng gặp càng kinh khủng hơn gấp trăm triệu ngàn lần. Vài phút trôi qua, dù là thần kinh thô như Tam Nương cũng không trụ vững được lâu, mồ hôi trên người chảy ra như mưa, hai chân run run như muốn quỵ xuống. Lúc này trong mắt nàng, Minh Hạo chính là một con quái thú khổng lồ dữ tợn, đang há miệng máu to đùng của mình ra hướng về nàng gào thét. Nước từ bên trong không tự chủ chảy ra, toàn thân run rẩy một hồi, nhìn thấy Minh Hạo đôi mắt đen kia nhìn chằm chằm mình, càng cảm giác hắn không phải là con cừu non như mọi ngày, mà là thứ khủng bố hơn bao giờ hết. Tam Nương cắn môi do dự vài giây. Cuối cùng bị uy dâm của Minh Hạo khuất phục, nàng vội vàng gật đầu, nói ra, ta tin tưởng. Ngươi sẽ không hối hận vì quyết định này. Minh Hạo hài lòng nói, thu lại kia khí thế, quay qua hướng Cố Ni Hãn, nói, ký khế ước, ta chấp 10 người đồng đẳng cấp như ta. Tốt. Bên kia thủ lĩnh A Han nào có do dự. Chuyện tốt đến tay ngu sao không làm. Đây đúng là trời giúp bộ tộc ta ha ha. Cố Ni Hãn cười trong lòng, sau đó lấy ra tờ giấy. Khác với tờ màu vàng mà lúc nãy Tam Nương lấy ra. Tờ giấy này chỉ là một tờ giấy màu trắng, bên trên tờ giấy có viết một số ký tự đặc biệt. Khế ước quyết đấu. Minh Hạo nhìn tờ giấy này lập tức biết cái gì. Khi nãy lúc Tam Nương và Cố Ni Hãn nói chuyện, Minh Hạo đã âm thầm hỏi hệ thống về các quy tắc đánh nhau, cũng như khế ước. Hệ thống nói, đánh nhau bao gồm 3 phần, một loại hỏi đáp, một loại là đánh nhau, một loại cuối cùng là khế ước, do bản nguyên thành lập, nhiệm vụ giống như là thiên đạo. Bản nguyên tại thế giới này sẽ chứng giám cho đôi bên quyết đấu, bên thua phải làm theo các điều của người thắng, nếu trái khế ước giữa đôi bên, người làm trái hoặc cả tộc đàn đó sẽ bị bản nguyên trừng phạt, đem linh hồn câu diệt. Chương 235, có mấy cộng lông? Cố Ni Hãn cầm tờ giấy trên tay, nàng không chút do dự đem một con dao sắt bén rách một đường máu nhỏ, dùng ngón tay cái nhúng máu, viết lên đó. Hành động của nàng chính là nghi thức viết khế ước. Lát sau, Cố Ni Hãn viết xong, nàng cho người đem tờ giấy đưa cho Minh Hạo. Đám trưởng lão Ngưu Nữu đứng phía sau Tam Nương hỏi nhỏ nàng, Tam Nương, sao ngươi lại đồng ý chuyện quan trọng như vậy, phải biết việc này chính là liên quan đến sống chết tồn vong của bộ lạc chúng ta, vậy mà ngươi lại giao cho một tên nô lệ mới mua vài ngày. Chẳng lẽ ngươi thật sự vừa ý tên nhóc nô lệ kia? Tam Nương lắc đầu, trong mắt hiện ra một tia phức tạp khó hiểu, nàng chỉ ngắn gọn nói một câu, ta không biết, nhưng ta tin tưởng hắn. Trưởng lão Ngưu Nữu nhìn nhau, không hiểu là gì. Minh Hạo tay tiếp tờ giấy, đọc lướt qua một hồi. Sau đó mượn con dao người kia, rạch ra một đường máu, ấn vào tờ giấy. Nội dung trong tờ giấy cũng không có gì nhiều, điều kiện chiến thắng của đối phương và phương thức thách đấu. Đây, các ngươi xem, nếu được thì ấn vào. Minh Hạo viết các điều chiến thắng rồi đưa lại cho đối phương. người kia đem tờ giấy truyền lại cô Ni Hãn. Cô Ni Hãn tiếp tay, cầm tờ giấy lên xem. Nàng vừa xem xong các điều lệ của Minh Hạo thì sắc mặt biến. Ha ha ha, khá lắm nô lệ nhu níu, ngươi rất gan dạ, dám ra điều kiện như vậy, ta có điều khen ngươi, chấp nhận. Cố Ni Hãn nhìn Minh Hạo, cười một tiếng, ngón tay đang còn máu ấn vào nơi cuối cùng trên tờ giấy. Ầm ầm ầm. Trời đất rung chuyển, 9 tầng mây cao cao phía trên một con mắt khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Con mắt nhìn xuống, hướng về Minh Hạo và cô Ni Hãn nhìn một cái. Có điều, khi con mắt nhìn đến Minh Hạo thì dừng lại một chút. Trong mắt có nho nhỏ một tia co rút lại, tựa như run sợ gì đó, nhưng không có người chú ý đến chi tiết nhỏ này. Bắt đầu. Âm thanh từ phía trên 9 tầng mây tràn đầy uy nghiêm rơi xuống, truyền vào toàn bộ thai mọi người. Kế đó, trước mặt mọi người hiện ra cái màn hình ảo. Trong đó có thông tin, chiến thắng, cũng như quy ước, điều kiện thắng giữa hai bên. Thông tin hai bên. Bộ lạc Nhu Níu, người đại diện Thế Tông, cảnh giới dâm sinh sơ cấp. Bộ lạc Ga Han, người đại diện. 10 người tộc cảnh giới bằng đối phương. Phương thức quyết đấu. Hỏi đáp, 1 vs 1, 2 người. Đánh nhau, 5 vs 1. Trịch solo, 4 vs 1. Cô Ni Hãn thắng. Toàn bộ tộc Niu Niu thuần phục tộc Ga Han, đầu hàng vô điều kiện, giao vật ấy cho tộc trưởng Cô Ni Hãn. Thế Tông thắng. Toàn bộ tộc Ga Han vô điều kiện nghe lời Thế Tông, không được phản bội hay phản kháng, sáp nhập tộc Ga Han vào Niu Niu. Người thua, Cô Ni Hãn, phải vô điều kiện cho Thế Tông trịch. Thậm chí uống nước ba đồng, an xê. Hai bên nhóm người vừa nhìn xong, ánh mắt khó tin nhìn qua nhìn lại điều kiện chiến thắng, cũng như phương thức quyết đấu của đôi bên. Niu Niu trưởng lão bên kia, hiện tại lúc này toàn bộ mọi người đều hiện lên thần sắc tức giận, nhìn qua Tam Nương, lớn tiếng quát, Tam Nương. Ngươi thấy mình làm điều tốt chưa? Tam Nương trở lại bộ dáng thần kinh thô, nàng cười lên một tiếng, nói, ha ha, không sao, ta tin tưởng người nam nhân của ta. Ôi! Đám trưởng lão Niu Niu nhờ hai bồi dáng thần kinh của Tam Nương kia chỉ có thể đánh bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, mặc cho số phận đi. Ngược lại bên kia người bộ lạc Ga Han đang một trận vui mừng hân hoan, đám người cười nói. Không nghĩ đến người bộ lạc Niu Niu ngu ngốc đến thế này. Phải nói là lũ Niu Niu đều là lũ thần kinh, một tên nô lệ cảnh giới dâm sinh sơ cấp vậy mà khiêu chiến với 10 người cùng lúc, đây chính là ngu nhất ta từng thấy nha hì hì. Cố Ni Hãn khỏe miệng vểnh lên tia tươi cười, hiển nhiên tâm trạng của nàng hiện tại rất tốt. Nhìn cái kia nụ cười khủng bố đám mẫu long, Minh Hạo cảm giác có chút hơi là lạ, nhất là nghĩ đến Trịch Solo. Hai bên những người không tham gia lui ra xa, cách 100m dừng lại, chừa khoảng trống thi đấu cho đôi bên ở giữa. Bên bộ lạc Cá Hãn chọn ra 10 người thiếu nữ ra sân. Mặc dù nói là thiếu nữ, nhưng mỗi người thân cao thấp nhất cũng 1m7, cao nhất 1m9. Mỗi người cơ bắp quần quận màu nhờ hẳn rất săn chắc, cơ ngực mỗi người đều thuộc dạng khổng lồ, nhưng so với Tam Nương và Cố Ni Hãn thì có chút nhỏ hơn nhiều. Phần thứ nhật thi hỏi đáp, bắt đầu. Âm thanh uy nghiêm từ 9 tầng trời lần nữa vang vọng. Tại lúc này, quy tắc cuộc thi, hỏi đáp, truyền vào não Minh Hạo và đối phương, một phút sau, khi hai người nắm giữ được các quy tắc thì cùng lúc bước đến. Quy tắc hỏi đáp, mỗi bên có quyền hỏi, có quyền đáp 10 câu, hai bên 20 câu. Tổng hợp lại tất cả, ai đúng nhiều nhất thì bên đó thắng. Mỗi bên có 5 phút để trả lời, trong vòng 5 phút nếu trả lời sai hoặc hơn 5 phút chưa có câu trả lời, coi như bên hỏi thắng. Câu đã hỏi không thể lặp lại nội dung tương tự. Minh Hạo bởi vì yếu hơn, có quyền hỏi trước. Nhìn đối phương, Minh Hạo đặt ra câu hỏi, con chim có mấy sợi lông? Đối phương là người nữ, đôi mắt tròn đen lấp lánh, nhìn có chút cơ trí, mặt hình vuông, thân hình vạm vỡ, đôi ngực khá lớn, đặc điểm duy nhất chính là để tóc ngắn, khác với 9 người còn lại để tóc dài. Người nữ kia nghe câu hỏi sửng sốt, không những nàng, mà toàn bộ 9 người khác đều sửng sốt, chim có mấy sợi lông? Câu này vừa ra, làm mọi người vẻ mặt một bức, sau đó có người nữ bên đội đối phương thậm chí tự nhiên tại ban ngày ban mặt, đem quần của mình vạch ra, chậm chậm đếm từng sợi lông của mình. Người nữ được Minh Hạo hỏi cũng làm vậy, nàng tự nhiên, không chút nào biểu hiện xấu hổ tay vạch quần mình ra, đếm từng sợi lông đen của mình. Minh Hạo nhìn chằm chằm khe hở thần bí rộng lớn cùng đám lông lá, thần sắc có chút mất tự nhiên, cậu bé theo bản năng đứng lên. Từng giây, từng phút trôi qua, bất chi bất giác người nữ đã đếm hơn 5 phút. Thế Tông thắng câu thứ nhất. Âm thanh uy nghiêm vang vọng toàn trường, đem mọi người đang đếm lông bừng tỉnh trở lại. Minh Hạo nở nụ cười, nói ra đáp án, có rất nhiều sợi lông. Có rất nhiều sợi lông. Đám nữ một mặt một bức, người nữ kia thần sắc tức giận, nhìn Minh Hạo, nói, ngươi chơi ăn gian. Ăn gian. Minh Hạo tựa như cười, nói ra, ta ăn gian cái gì? Chứng cứ đâu? Hơn nửa phía trên đã nói là ta thắng, ngươi không nghe. ý ngươi là phía trên bản nguyên là không công bằng. Liên tục mấy câu hỏi, đem người nữ kia im miệng, nhất là câu hỏi cuối cùng, nếu như nói phía trên không công bằng thì ý nghĩa với xúc phạm bản nguyên, đây chính là tội lớn nhất. Tốt rồi, câu thứ nhì Minh Hạo không nói vấn đề này nữa, đặt câu hỏi khác, đố ngươi, con cặt của ta có mấy cọng lông? Con cặt của ngươi? Người nữ nghe vậy theo bản năng liếc mắt nhìn đúng quần ở giữa của Minh Hạo, nàng không thèm suy nghĩ gì, nói thẳng ra, rất nhiều cọng lông. Nhưng chưa đợi nàng ăn mừng, lúc này phía trên cao âm thanh uy nghiêm lại vang lên. Thế Tông thắng câu thứ hai. Cái gì? Không thể nào. Người nữ cùng đám nữ giới kia há hốc mồm, sai chỗ nào? Rõ ràng hai câu hỏi giống nhau a. Minh Hạo thấy thần sắc nghi hoặc các nàng, mỉm cười, nói ra, con cặt của ta không có lông. Nói xong, hắn kéo quần xuống, lộ ra tiểu cậu bé không lông kia. Đám nữ há hốc mồm, nhìn xuống nơi di di Minh Hạo. Đúng thật, đó là một cái tiểu di di hoàn toàn trắng buốc không có một cọng lông. Đám người ở ngoài cách 100m nghe âm thanh vang lên, không khỏi kinh ngạc, sợ hãi, khó hiểu, bọn hắn chỉ biết Minh Hạo thắng hai trận liên tiếp, còn nói gì thì hoàn toàn không biết. Tam Nương và chúng nữ bộ tộc Niu Niu một mặt vui mừng, kinh ngạc, nhất là Tam Nương. Nàng không nghĩ vị này nô lệ vừa vào trận liền làm thắng hai bàn liên tiếp, trong lòng xuất hiện một chút hy vọng nho nhỏ. Ngược lại bên kia A Han bộ lạc người toàn bộ vẻ mặt buồn bực, khó hiểu. Có người nói, hắn chắc là ăn hên thôi, ta nghĩ lần sau tiểu nê sẽ chiến thắng. Đúng vậy, ta tin chắc lấy trí thông minh của tiểu nê sẽ thắng thằng nhóc 10 tuổi chưa phát dục kia. Duy nhất chỉ có cô Ni Hán trong lòng xuất hiện điềm báo xấu, nàng không biết tại sao xuất hiện loại này điềm báo, nàng nhắm mắt lại, hai tay chắp lại thành hình chữ thập. Âm thầm cầu mong cho vị nữ giới tiểu nê kia chiến thắng Minh Hạo. D9 Chương 236, Trượt Bạ Tin. Vòng thi hỏi đáp tiếp tục. Minh Hạo hỏi câu thứ 3, ngày ngươi đi lấy chồng ngươi ở với ai? Vị kia nữ nghe câu hỏi trầm tư một lát, mày rậm nhíu lại, hồi sau nàng mở miệng nói, ở với. Hai chữ nói ra tạm thời dừng lại vì không biết trả lời ra sao, dù sao nàng mới tuổi thiếu nữ, còn chưa lấy chồng nha. Vài giây sau, nàng vừa nghĩ ra chữ chồng. Đúng lúc này Minh Hạo đã nói. Sai. Đáp án là, ở với chồng. Minh Hạo cười nói. Thế Tông thắng câu thứ 3. Âm thanh uy nghiêm vang vọng toàn trường. Ngươi vô sỉ. Người nữ trên mặt hiện lên tức giận, chỉ tay vào Minh Hạo gào lên một tiếng. Các chị em đứng sau nàng cũng là vẻ mặt như vậy, ánh mắt tức giận nhìn Minh Hạo. Ngươi nói ra chính là câu trả lời, ai kêu ngươi không nói hết làm người ta hiểu lầm đây. Minh Hạo bình thản nói, vẻ mặt không sao cả. Ngươi. Người nữ kia đành câm họng, không biết nói gì cho phải. Hột lê khi bị kích thích như thế nào? Đau đớn buồn. Sai, khi bị kích thích, hột lê sẽ giật và phồng lên. Đến lượt câu thứ 4, câu thứ 5 cuối cùng đến câu thứ 10. Toàn bộ 10 câu hỏi Minh Hạo đặt ra nữ tử kia không thể trả lời đúng câu nào, kết quả 10 không hoàn toàn nghiêng về Minh Hạo. Sau đó tới lượt người nữ kia đặt câu hỏi, Minh Hạo trả lời. Quy tắc đồng dạng giống Minh Hạo, đặt ra 10 câu hỏi, Minh Hạo là người trả lời câu hỏi. Người nữ kia thần sắc đắc ý, nhìn Minh Hạo nói ra, đây là phần lợi hại của ta, ngươi ngoan ngoãn chịu thua đi nô lệ. Nói xong, nàng suy nghĩ một lát, bắt đầu đặt ra câu hỏi thứ nhất, 98-99 bằng mấy. Đặt xong, vẻ mặt kiêu ngạo, dù sao ở bộ lạc nàng hầu như không có ai có thể trả lời được câu hỏi này, mà chính nàng người đặt ra câu hỏi cũng không thể trả lời được. Minh Hạo sắc mặt đen, đây là khinh thường ở quy của hắn. Lấy bài toán lớp một con nít ra hỏi hắn. Nhìn thấy Minh Hạo mặt đen. Người nữ kia tưởng Minh Hạo không đáp được. Bộ dáng thắng lợi mà càng ra vẻ đắc ý, hai tay khoanh trước bộ ngực khổng lồ của mình, bộ dáng chờ đợi Minh Hạo trả lời, cười nói, nhanh đi nhóc con, nếu không được cứ nhận thua đi, đỡ tốn thời gian, hí hí hí. Tiểu nể nhất định sẽ chiến thắng, đánh bại thằng nhóc nô lệ ngu xuẩn kia ba. Đúng vậy, lấy trí thông minh của tiểu nể, rất dễ dàng đánh bại. Lúc nãy tên nhóc nô lệ kia chỉ may mắn thôi. Đám nữ ở phía sau liên tục khen ngợi người nữ kia, đem Minh Hạo đạp xuống dưới. Minh Hạo nhìn vẻ mặt cười buồn nôn của nàng, mang theo tia chán ghét, lạnh lùng nói ra, ngươi câm được rồi con khủng long, đáp án là 197. Ha 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 197. Nữ tử kia bật cười, nhưng chưa đợi nàng cười xong, âm thanh uy nghiêm tại lúc này truyền đến. Thế Tông trận thứ nhất thắng. Cái gì, lại đúng. Lúc này, trong hai người nữ cái âm thanh kia sao mà chua xót, sao mà đau khổ, sao mà cay đắng, nàng khép lại nụ cười, đôi mắt khó tin nhìn chằm chọc Minh Hạo. Những người phía sau nàng cũng đồng dạng như vậy, khuôn mặt cứng ngắt nhìn Minh Hạo. Kế đó người nữ đặt ra 9 câu hỏi khác, nhưng đối với Minh Hạo liền dễ như ăn kẹo, chỉ cần mất 3 giây là trả lời đúng hết. Thế Tông trận thứ 10 đúng. Người nữ vẻ mặt chết cha chết mẹ, ánh mắt vô hồn nhìn Minh Hạo. đám người phía sau thần sắc đồng dạng như vậy, khuôn mặt đã cứng này càng cứng hơn. Ta vậy mà thua. Người nữ lẩm bẩm nói, bước đi như người vô hồn, rời khỏi khu vực thi đấu, trở về với bên kia bộ lạc của mình. Trận đấu đầu tiên, Thế Tông chiến thắng, trận đấu thứ hai, 5 người A-Han cảnh giới dâm sinh sơ cấp bước ra, người không liên quan rời xa 100m. Âm thanh từ trên tầng trời uy nghiêm truyền xuống toàn trường. Nữu nữu bộ lạc bên kia, toàn bộ người vẻ mặt vui mừng, nhưng cũng có người lo lắng, nói, Tam Nương, ta thấy tên nhóc nô lệ kia mặc dù có chút vượt qua khả năng, nhưng còn có 2 cuộc thi đấu nữa, về chiến đấu 5-1 ta sợ rằng hắn thất bại tại đây. Những người khác trong tộc nghe vậy như gáo nước lạnh xối lên đầu, vui mừng trên mặt biến mất, thay vào đó là một trận lo lắng, sợ hãi. Tam Nương nghe vậy nội tâm cũng có chút lo lắng, nhưng bên ngoài thì bộ dáng thần kinh, nàng cười ha hả, nhìn chằm chằm từ xa Minh Hạo, nói ra, ta tin tưởng hắn. Tin tưởng. Đám tộc Nữu Nữu nghe vậy nhìn nhau, trong mắt các nàng đều hiện lên khó hiểu, nếu như cuộc thi đòi hỏi đáp Minh Hạo chiến thắng thì có thể nói là vận may, đám người còn tin. Nhưng trận thứ hai là đối chiến, 5 người cùng cảnh giới đánh một, phần thắng chính là không. Cho dù siêu cấp thiên tài đi nửa cũng không dám thách thức 5 người cùng cảnh giới. Tam Nương nở nụ cười, hàm răng trắng bóng hiện ra, tay vướt vướt nơi ngực, nơi bị Minh Hạ hôm qua trả đập 5. A-Han bộ lạc người bên kia, một mảnh vui vẻ, mặc dù cuộc thi hỏi đã thua, nhưng cuộc thi đánh nhau chưa chắc thua. Nhất là bên mình càng lợi thế hơn đối phương, 5-1. Cố Ni Hãn nở nụ cười, lẩm bẩm, níu níu, các ngươi có thể thắng một lần, nhưng 2 lần thì chưa chắc. Đầu bên kia đứng 5 nữ. Minh Hạo nhìn đối diện 5 nữ cường tráng cơ bắp, trong lòng có chút hưng phấn, hắn hưng phấn vì sắp phải đánh nhau với 5 người cùng cảnh giới với mình. Cuộc thi thứ 2, bắt đầu. Âm thanh uy nghiêm vang lên, theo lời vừa dứt, 5 nữ chân trần to lớn chuyển động, dùng hết tốc lực chạy đến chỗ Minh Hạo. 5 người vạm vỡ cao lớn nữ nhân tựa như 5 đầu khủng long mẫu chạy đi. Minh Hạo nhìn 5 nữ chạy đến, hắn đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, nhưng hiện tại không lùi mà tiến đến. Khi Minh Hạo và nhóm nữ còn cách vài mét là đụng độ nhau. Minh Hạo chân nhỏ nhấn mạnh dưới đất mảnh cát, lấy đà nhảy lên cao, hướng về 5 nữ phóng đi. Sau khi đột phá cảnh giới dâm sinh sơ cấp, Minh Hạo đã nắm giữ phát lực dâm khí trong cơ thể. Dù nói là dâm khí, nhưng nó tương dương giống linh khí hoặc tiên khí như trong các tiểu thuyết khác. Lúc Minh Hạo nhấn xuống đất, hắn vận chuyển một chút dâm khí trong người tập trung đến nơi lòng bàn chân, để khi nhấn có lực bật cao hơn. Độ cao khi nhảy lên là 2m, vừa cao hơn 1, vượt qua đầu đám nữ kia. 5 nữ thấy vậy dừng chạy lại, ngẩng đầu nhìn lên cao, khóe miệng lộ ra tia mỉm cười khinh thường, 5 nữ cùng lúc chuẩn bị tư thế, từng cái tay cơ bắp quần cuộn gồng lên, tựa như đang tích xúc gì đó, dâm khí toàn bộ tập trung nơi tay, chờ đợi thời cơ một kích chí mạng. Minh Hạo thần sắc bình tĩnh như thường, cả người như chim én nhào thẳng xuống dưới. Tại thời khắc này, Minh Hạo chỉ còn 1-2 mét là nhảy đến 5 nữ, khi này 5 nữ đã chờ đợi thời cơ sẵn, 5 người cùng giơ nắm đấm ra, hướng về Minh Hạo đánh tới. Minh Hạo đã đoán trước việc này, hắn con người nhỏ lại, làm nấm đấm của 5 nữ khi đánh tới đều đánh hút vào khoảng không. Bởi vì các nữ tay khá rộng lớn, hơn nửa có 10 cái tay, mà Minh Hạo người lại nhỏ, thế là Minh Hạo cả người thuận thế đặt mông lên tay các nàng, theo quán tính trượt xuống, tựa như một đứa con nít đang chơi trượt bạ tìm vậy. Lúc này không biết có phải không vô tình hay cố ý, mà Minh Hạo trượt trên tay người nữ kia, cả người trượt về phía đầu nàng, ở giữa đung quần đã từ lâu dựng đứng nô lên cao. Theo đó cái nô lên cao kia trượt vào miệng rộng lớn của nàng ta. Ô ô, miệng nàng kia ngậm nguyên cục cưng của Minh Hạo, mặc dù khi này Minh Hạo có mặc quần, nhưng chỉ mặc quần ngoài, không có mặc quần trong hay quần lót gì à. Minh Hạo sững sờ, đám nữ sững sờ, phía trên cao bản nguyên sững sờ. Toàn bộ người trong nháy mắt rơi vào trạng thái sững sờ. Hãy tưởng tượng trượt họa tỷ nửa trên cao thẳng xuống B. Tác giả có tin thông báo quan trọng với người đọc đồng dâm biến thái SM bờ giờ. Đã cập nhật chương ẩn 18 Minh Hạo và Tam Nương trên FB, anh em lên gõ chỗ tìm kiếm, siêu cấp y hệ thống 4. Đây là G giúp riêng của tác giả. Chú ý, độ tuổi dưới 18 tránh tò mò, tìm kiếm đọc, trang này là ẩn chương, chương cấm, 3. Chú ý, độ tuổi dưới 18 tránh tò mò, tìm kiếm đọc, trang này là ẩn chương, chương cấm, 3. Chú ý, độ tuổi dưới 18 tránh tò mò, tìm kiếm đọc, trang này là ẩn chương, chương cấm, 3. Chương 237, Minh Hạo vô sỉ. Bởi vì các nữ tay khá rộng lớn, hơn nửa có 10 cái tay, mà Minh Hạo người lại nhỏ, thế là Minh Hạo cả người thuận thế đặt mông lên tay các nàng, theo quán tính trượt xuống, tựa như một đứa con nít đang chơi trượt bạt vậy. Lúc này không biết có phải không vô tình hay cố ý, mà Minh Hạo trượt trên tay người nữ kia, cả người trượt về phía đầu nàng, hai chân bắt vai, ở giữa đung quần đã từ lâu dựng đứng nô lên cao, theo đó cái nô lên cao kia trượt vào miệng rộng lớn của nàng ta. Minh Hạo sững sờ, đám nữ sững sờ, phía trên cao bản nguyên sững sờ. Toàn bộ người trong nháy mắt rơi vào trạng thái sững sờ trong chốc lát. Minh Hạo sững sờ một chút nhưng rất nhanh hồi phục lại tinh thần, mắt sáng lên, hắn nhân cơ hội này nhích hông, toàn lực đẩy đúng quần, đâm vào trong cổ họng người nữ thật mạnh một phát. Ô! Ngờ lời nữ kia đột nhiên cảm giác nơi họng tựa như có thứ gì đâm sâu vào yết hầu, bên trong truyền ra cảm giác đau đớn dữ dội. Đúng quần của Minh Hạo dị thường rắn chắc, trong nháy mắt yết hầu nữ tử tổn thương trầm trọng, cổ họng chảy máu liên tục, máu chảy vào phổi, làm nữ tử hít thở không thông. Minh Hạo tại lúc này nhanh chóng nhúc nhích thân lùi ra sau, đến khi đem đúng quần thoát ra miệng nữ tử mới thôi. Vừa đem đúng quần ra, nữ tử trong miệng sùi bọt mép liên tục, thân thể lung lay như muốn ngã, sắc mặt hoàn toàn xanh mét như người bị bệnh nặng. Kế đó, Minh Hạo hai tay hắn ôm đầu đối phương làm trụ vững để không ngã, hai chân nhỏ đứng lên vai nàng. Tại nữ tử còn đang đau sùi bọt mép với đám người còn ngẩn ra, hắn làm một hành động khiến người há hốc mồm. Hai chân dùng sức thật mạnh, không thương hoa tiếc ngọc đối phương, hai chân nhấn mạnh trên đôi vai nàng, nhảy bật lên trên. Cả người Minh Hạo bật lên cao trên không trung. Hai chân hắn rơi xuống khoảng không, vừa vặn rơi đúng vị trí nơi ngực khổng lồ của nữ tử. Rơi ngay ngực nữ tử, Minh Hạo dậm thật mạnh một cái, vèo. Đôi ngực của nàng như lò xo bóng bẩy, nó nhổng xuống bắn ngược lên trên, đem Minh Hạo bắn bay lên cao không trung. Đạp ngực phi không. Minh Hạo chính là tuyệt kỹ mà hắn mới sáng chế ra, vừa vặn lúc này sử dụng. Ngày hôm qua, sau khi đi đêm với Tam Nương, hắn vừa trịch, tay vừa sờ, bóp ngực nàng, lúc đó kết hợp với các tri thức học ở Tương Lai Học Viện bắt đầu, chỉ cần vài giày, hắn đã đơn giản tính toán ra độ lớn ngực, cũng như lực đàn hồi, độ bền chịu đựng của ngực. Khi sờ ngực của Tam Nương, hắn phát hiện ngực của nàng so với những mỹ nữ mà hắn từng trịch thì có chút khác nhau. Đôi bưởi của Tam Nương rất săn chắc, khi đó hắn thậm chí lấy răng cắn vào mạnh bên trong, nhưng chỉ chảy xước, chảy máu, một chút mà thôi, không tổn thương gì nhiều, thậm chí vì đó khiến Tam Nương bị kích thích đạt đến đỉnh phong mạnh liệt. Độ đàn hồi thì không cần nói, giống như lò xo đồng dạng, hắn dùng tay bún bún đôi nhị hoa, nó cứ lắc lên xuống đàn hồi mấy lần, trình độ co giãn đạt đến kinh khủng. 3. Nói nôm na, ngực của Tam Nương có cấu tạo giống như cái lò xo, sức bật cùng bền bị đạt đến trình độ kinh khủng, loại này Minh Hạo từng lịch duyệt hơn trăm nữ lần đầu tiên gặp được. Sống hơn ngàn năm, Minh Hạo gặp qua vạn mỹ nữ, chỉ có hơn trăm, cũng phải ngã mũ thán phục loại này cấu tạo độ ngực vĩ đại này. Ngày hôm nay ra sân, Minh Hạo trước khi thách đấu, hắn đã nhìn chằm chằm ngực đám bộ tộc Cá Han, sau đó dùng kinh nghiệm trịch gái lâu năm cùng ngày hôm qua bóp ngực Tam Nương, hắn đã sơ bộ nghiên cứu, tính toán ra lực đàn hồi, cũng như kích cỡ các loại ngực, rồi các kỹ năng đặc biệt để áp dụng. Trong mắt Minh Hạo, các bộ ngực dù có che giấu cỡ nào sau lớp quần áo đi nữa, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết được kích cỡ hay lực đàn hồi, hoặc loại bền bỉ. Nhất là loại ngực đồng cam tây cương, những ngực này thường có loại bền hơn ngực đen và ngực trắng, vì nó tượng trưng cho khỏe mạnh, lại dưới ánh nắng mặt trời khô khan nóng rực, càng đem các loại ngực hùng vĩ này rèn luyện, tạo nên một loại bền bỉ, chắc dẻo mà người thường khó có thể được. Nữ tử nơi ngực bị Minh Hạp dẫm đạp rung rinh lắc lư liên tục, nàng đem hai tay cơ bắp ôm lấy ngực mình, một chân quỳ xuống đất, trong miệng, mũi, hai tai, mắt liên tục phun ra vài ngụm máu, nơi mùi hít thở đều đặn trở lại, sắc mặt hoàn toàn tái xanh lúc này giảm đi rõ rệt. Lúc trước, nơi ngực của nàng bị Minh Hạo đạp, phổi nén máu như bị kích thích, hoàn toàn nhả ngược trở lại, cho nên mới xuất hiện tình trạng nàng phun ra máu như hiện tại. Nhưng cũng vì vậy mà nữ tử còn sống tới giờ, nếu không chắc chắn nơi phổi đã nghẹn máu mà hít thở không được chết rồi. Minh Hạo lần nữa bay lên không trung, nhưng lần này độ cao đến hơn 5m, bay trên không trung, Minh Hạo nhìn xuống dưới đám ngực lớn nữ khủng long đang ngẩng đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là ngực người man tộc a, đều cơ bắp săn chắc như vậy. Lực đàn hồi thật lớn, lực nhảy vượt qua tính toán của ta. Bên dưới mặt đất, bốn nữ còn lại vội vàng đi tới cô em đáng thương vừa bị Minh Hạo vô tình phang họng và đạp ngực. Có sao không tiểu hễ? Một người trong đó đỡ dậy cô em đáng thương, vẻ mặt quan tâm hỏi. Ta không sao, nhưng lực chiến đấu hoàn toàn mất, làm phiền các ngươi. Tiểu hễ sắc mặt xanh yếu ớt nói một câu, sau đó mắt nhắm lại, tựa như ngủ say. Tiểu ô, ngươi đem tiểu hễ dịu ra ngoài đi, tránh cho chiến đấu tổn thương. Dù sao quyết đấu là bất luận sinh tử. Một người trong đó bộ dáng đại tỷ quay qua nói. Ừm. Một người nữ gật đầu, nàng bước ra, chậm rãi dịu tiểu hễ hướng về tộc Cá Han bước đi. Nhìn bóng lưng hai người, một người nữ vẻ mặt tức giận nói, tên thế tông kia quá vô sỉ, bị ổi ba. Đúng là nô lệ, chỉ biết chơi loại đê tiện xấu xa. Sân thi đấu lúc đầu năm nữ bây giờ còn lại ba nữ, ba người từng lưới mắng, tiếng chửi vang lên, vẻ mặt tỏ ra phẫn hận. Trong lòng đối với Minh Hạo đã hận nay càng hận hơn. Minh Hạo bay trên cao nhìn xuống dưới, ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nụ cười tà ác. Minh Hạo bay đến độ cao nhất định, biết mình không thể bay lên cao nữa, hắn đành điều khiển dâm lực trong cơ thể, cả người dùng tư thế mũi tên, lao xuống đất, hướng về vị trí hai người đang dịu hướng đi ra ngoài kia. Nhanh, ngăn cản hắn lại. Một người nữ thấy Minh Hạo phương hướng biến sắc, vội vàng la lên, sau đó nhanh chóng chạy đi. Hai người khác cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy đi, hướng về Tiểu Ô và Tiểu Hễ, la lên, Tiểu Ô, cẩn thận. Tiểu Ô đang dịu Tiểu Hễ chợt nghe tiếng chị, em, mình sau lưng lên, nàng theo bản năng quay đầu lại hỏi, làm sao mọi người? Trên đầu ngươi. Cẩn thận, hắn trên đầu ngươi, tên nô lệ đang bay xuống. Trên đầu. Tiểu Ô nghe vậy ngẩng đầu lên, lúc này trên đầu nàng chính là một thân thể nhỏ đang dùng tốc độ tên lửa bay xuống. Cả người Tiểu Ô đứng đờ ra, không biết nên tiếp theo làm gì, dù sao nàng một bên đang dịu Tiểu Hễ, làm sao có thể chạy trốn được. Hơn nữa nàng cũng không phải loại tham sống sợ chết bỏ rơi đồng dội. Theo tốc độ lao xuống của Minh Hạo ngày càng nhanh, rốt cuộc hắn đã gần đến đỉnh đầu thiếu nữ Tiểu Ô, Minh Hạo hơi vận chuyển dâm lực trong cơ thể, chuyển hướng hạ cánh từ đầu sang ngực. A. Âm thanh dễ nghe, mềm mại vang dội, tới đó là một hồi tiếng động rên rỉ vì đau đớn. Tại lúc này, Minh Hạo từ trên cao bay xuống, chân đạp trúng ngực Tiểu Ô, nơi ngực khổng lồ của nàng phát ra tiếng vọng, đôi ngực lớn từng sóng đung đưa lắc lư liên tục. Do ngực của Tiểu Ô quá lắc, là Minh Hạo đứng trên ngực không vững mà ngã xuống đất, bất quá khu vực này là một mảnh sa mạc cát, cho nên dù ngã từ trên cao 1m không tổn thương gì. Tiểu Ô che ngực lại, trong lớp vải thô, đôi ngực đồng cam của nàng in rõ dấu chân của Minh Hạo, hơn nửa nơi in dấu chuyển sang màu đỏ như máu. Minh Hạo ngã xuống đất nhanh chóng đứng dậy, chạy đến phía sau Tiểu Ô, hai ngón tay làm hình mũi tên, dùng toàn bộ lực, như con rắn, hai ngón dễ dàng luồn qua cái quần vải, chọt vào khu rừng thần bí. Ô! Tiểu Ô vẻ mặt vặn vẹo thành một đoàn, từ cổ họng phát ra âm thanh ồm ồm, khuôn mặt không còn huyết sắc, nàng hai chân quỳ xuống đất, máu tươi từ trong quần chảy ra. Hả, còn màng trinh, nhưng thôi lỡ rồi cũng kệ. Minh Hạo rút tay ra, nhìn trên tay máu tươi cùng màng trắng như tơ nhện dính trên tay hơi bất ngờ, nhưng vẻ mặt bình tĩnh như nước, dù sao gái lớn nào cũng phải lấy chồng, trước sau chẳng phải phá trinh. Coi như hắn giúp nàng phá trước một bước đi, coi như quen với sau này khi trịch, khỏi mắc công bị đau nữa. Bởi vì khi này Tiểu Ô quỳ xuống, nên khoảng cách chiều cao giữa hai người đã gần như ngang bằng. Tay Minh Hạo vòng lên trước, bóp cổ Tiểu Ô, ánh mắt sắc bén nhìn qua ba nữ đang chạy đến, âm thanh lạnh lùng không chút tình cảm nào, nói, ta cho các ngươi 10 giây để quyết định sống chết của nàng, chắc các ngươi đã biết phải làm gì rồi. Ngươi, tên nhóc bẩn thỉu vô sỉ. Nô lệ ngươi thật sự quá bỉ ổi, đê tiện, đồ xúc sinh đê hèn. Ta thể nếu bắt được ngươi, ta sẽ xé xác ngươi ra thành trăm mảnh ba. Ba nữ đang chạy nghe thấy cảnh này không khỏi dừng lại, nhìn khuôn mặt Tiểu Ô vặn vẹo không chút huyết sắc, tưởng rằng bị Minh Hạo bóp cổ nên mới như vậy, ba người cùng lúc hướng về hắn chửi rủa. Minh Hạo thần sắc không thay đổi, bắt đầu đếm ngược. 9, 8, 7, 6. Khi thấy ba người kia còn đang do dự, Minh Hạo mạnh tay hơn, tay trái núp ở sau lưng Tiểu Ô, lại chọt thêm vài phát vào trong con sò. A. Tiểu Ô vẻ mặt càng nhăn hơn, rên rỉ, khu vườn bị chọt co rút dữ dội, nước suối từ trong lòng đất phun trào ra, hơi thở bắt đầu gấp rút không ổn định, đôi bưởi đồng cam hùng vị nhấp nhô liên tục. Ba nữ kia thấy Tiểu Ô thay đổi, các nàng từ do dự chuyển thành kiên định lạ thường, ba người nhìn nhau cùng gật đầu, sau đó hướng Minh Hạo, ánh mắt giết người, gào thét nói ra, cuộc thi thứ hai chúng ta A Han bộ lạc nhận thua ba. Lời nói vừa dứt, âm thanh uy nghiêm từ phía trên cùng lúc truyền đến. Cuộc thi thứ hai, Thế Tông chiến thắng. Chương 238, đem hắn hấp khô cho ta. Níu níu, A Han, cả hai bên rơi vào trạng thái khó tin, lặng người, ngẩn ngơ. Không ai nói gì, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm giữa sân chiến đấu Minh Hạo. Một hồi sau, hoa một tiếng, từng tiếng khóc cười nức nở vang lên, đó là bên níu níu. Từng người ôm chầm với nhau, nước mắt giàn giụa, nhưng trên môi ai cũng nở nụ cười vui vẻ. Đây chính là vì quá vui mà khóc ra nước mắt. Tam nương, chúng ta vậy mà tháng 3. Không, Thế Tông vậy mà chiến tháng 3. Thật sự. Ta tưởng là ta mơ, vậy mà thắng. Bộ lạc chúng ta thoát nạn rồi, hai trận thắng, còn một trận cuối dù thắng hay thua cũng chẳng sao, bây giờ có khế ước, cho dù bộ lạc cấp 3 AT cũng không thể làm gì chúng ta. Đúng vậy, có khế ước tại đó, có bản nguyên trời đất chứng giám, trừ khi bọn chúng nước vào não mới dám tấn công chúng ta, hiện tại chúng ta có một đoạn thời gian dài để phát triển bộ lạc. Đám người níu níu phấn khích, nắm chặt tay nhau, cười nói. Khế ước, có 3 loại. Loại 1. Chiến tranh dành cho các thế lực, bộ lạc, tông môn, thế gia. Loại này dành cho chiến đấu giữa các thế lực lớn, nhỏ, giống như bộ lạc Niu Niu và Ahan, nhưng thế lực thắng, Niu Niu, sẽ không bị các thế lực khác tấn công trong vòng 3 năm. Loại 2, chiến đấu cá nhân khế ước. Loại này thường dành cho solo 1 vs 1 với nhau, bên trong do hai người ghi ra điều kiện, cũng như phương thức quyết đấu. Nhưng nếu người thua thì bên kia ra phả họ hàng, thân nhân người thua không được trả thù người thắng trong vòng 1 năm. Loại 3, khế ước tự lập. Loại này do các bên lập ra, và có thể nhiều người hoặc nhiều thế lực tham gia trong đó. Ví dụ khế ước liên minh, khế ước nô lệ, khế ước hòa bình. Cả 3 loại đều có điểm chung, hai bên tự ghi ra các điều kiện thắng, quyết đấu, cũng như tuân thủ các điều lệ giữa bên thắng và bên thua, không thể trái với các khế ước đã ghi trong đó. Tam Nương trong mắt hiện lên tia phức tạp thần sắc, không nghĩ đến Minh Hạo vậy mà có thể chiến thắng, mặc dù cách chiến thắng có chút vô sỉ, nhưng không thể phủ nhận hắn là người khôn ngoan. Nàng theo dõi trận đấu từ đầu đến giờ, ở cảnh giới như nàng, nàng có thể thấy rõ các hành động của Minh Hạo, từ lúc đầu cho đến kết thúc, không một chi tiết nào bỏ qua. Ngươi muốn cứu bộ tộc của mình không? Vậy ngươi phải tin tưởng ta. Trong đầu Tam Nương lúc này lặp đi lặp lại từng hình ảnh, câu nói đầy khí phách của Minh Hạo, dáng vẻ bá đạo, sắc mặt tràn đầy lạnh lùng nhưng khiến người an tâm. Kế đó, từng hình ảnh Minh Hạo thô bạo hồi đêm qua như hiện ra trước mắt, cảm giác được từng ngón tay Minh Hạo đang khiêu khích lấy nơi song phong mình, kế đó cảm nhận được đêm qua, thứ ấy của Minh Hạo cắm sâu bên trong thân thể, phía dưới nước không tự chủ chảy ra. Đột nhiên, bên trong, trái tim như bị thứ gì đó kích thích run lên, cảm giác khó hiểu lan đến toàn thân. Ánh mắt Tam Nương bắt đầu trở nên mê ly, nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ nhắn kia Minh Hạo. Bên kia A Han người, từng người vẻ mặt khó tin, không chấp nhận kết quả này, thậm chí có người quỳ dưới đất, vẻ mặt chết cha chết mẹ, mà người quỳ không ai khác chính là cô Ni Han bốn. Nhớ đến khế ước giữa hai bên, cô Ni Han chết tâm đều có, nhất là phải uống nước ba đồng, ăn xê các loại. Đây chính là loại sống không bằng chết. Nhưng cái này không quan trọng. Quan trọng nhất chính là toàn bộ thành viên trong bộ lạc A-Han từ giờ phút này hoàn toàn biến mất, không còn là bộ lạc A-Han như ngày xưa, trở thành một phần của bộ lạc Niu Niu. Thế Tông, tất cả là tại ngươi, ta muốn giết ngươi. Tại thời khắc này, cô Ni Han trong lòng gào thét lên tựa như tòa núi lửa sắp bùng nổ, nàng đứng dậy, quay qua nói ba người sắp thi đấu trận thứ ba kia, lạnh lùng nói ra, bốn người các ngươi sắp tới tham gia thi đấu trận tiếp theo đúng không? Bốn người kia thấy bộ dáng lạnh lùng tộc trưởng co rút người lại. Một người trong đó cung kính nói, đúng vậy tộc trưởng, sắp tới là ba người chúng ta thi đấu. Tốt, ta cũng không nói nhiều, ta muốn các ngươi sùng toàn bộ sức lực, đem giết tên nô lệ. Cô Ni Hán lạnh giọng nói ra. Giết. Toàn bộ người tộc A Han nghe vậy ngẩn ra, trận đấu tiếp theo nếu bọn hắn nhớ không lầm, là trận đấu trịch đỏ sức A, làm sao giết được. Đồ ngu, các ngươi chính là cày hắn, ép hắn, đem toàn bộ tinh lực ép đến chết, ba người luân phiên nhau bốn nhìn vẻ mặt ngu ngơ các nàng. Cô Ni Hãn tức giận không có chỗ phát tiết, gào lớn một tiếng. Chúng ta đã hiểu tộc trưởng. Bốn người thần sắc sợ hãi vội gật đầu. Cô Ni Hãn gật đầu, nhìn đứng bên kia thân ảnh nhỏ nhắn, trong lòng âm thầm nguyền rủa Minh Hạo. Hừ hừ, dù chúng ta thua thì thế nào, ít nhất cũng phải kéo được ngươi tên nô lệ đê tiện xuống nước ta muốn xem, ngươi có thể chịu nổi bốn người tộc ta cùng nhau luôn hiếp không. Minh Hạo có thời gian nghỉ ngơi một tiếng, ngồi tại chỗ, không biết có phải hay không, do chủ nhân thể xác này sống lâu năm. Đã quen dần với thời tiết nóng cùng khô khan nơi này rồi, cho nên hiện tại dù đi chân trần hay mặc quần ngắn mỏng cũng không thấy nóng gì lắm. Kế tiếp là trịch trà trà, giờ hấp thu kinh nghiệm đã đến rồi. Minh Hạo ánh mắt nham hiểm nhìn đám kia vạm vỡ nữ tử A Han, liếm liếm môi nói. Nhớ đến ngày hôm qua bóp ngực Tam Nương đột phá đến cảnh giới dâm sinh, Di Di lại dựng đứng lên cao. Hệ thống, cách thức hấp thu kinh nghiệm như cũ là bóp ngực như ngày hôm qua à? Minh Hạo hỏi. Điểm. Chủ nhân bởi vì không còn là người thường, đã trở thành dâm sĩ, dâm tu sĩ, cho nên không cần bóp ngực, hiện tại chủ nhân cứ đem di di vào trong của nữ, là có thể được kinh nghiệm, chủ nhân càng làm nữ nhân đó đạt đỉnh phong, thì kinh nghiệm, dâm khí âm, từ người nữ thông qua A đờ thải ra càng nhiều, di di chủ nhân hấp thu càng bổ ích. Minh Hạo mắt tỏa sáng, nở nụ cười đê tiện, như vậy chỉ cần đem bọn kia đạt lên đỉnh phong, vậy là hắn có một đống kinh nghiệm rồi. Việc này thật đơn giản à. Lấy kinh nghiệm của một tay giả chơi gái lâu năm như hắn, cái này dễ như ăn cơm uống nước thôi, không có gì khó, muốn lên đỉnh. Chỉ vài thao tác ngón tay, kết hợp lưỡi, miệng, kích thích vài vị trí bộ phận nhạy cảm, dựa theo hẹp đỉnh phong làm gái lên đỉnh các loại, áp dụng nhuẩn nhuyễn. Một tiếng trôi qua. Bốn người nữ bên tộc A-Han lúc này đã vào sân, từng người khí thế hừng hực, đỉnh phong ngạo nghệ đôi ngực liên tục lắc lên lắc xuống. Xẹt. Tiếng quần áo xé ra. Bốn nữ tàn bạo xé ra toàn bộ quần áo vải thô trên người mình, lộ ra từng cặp ngực hùng vĩ phong bạo khổng lồ. phía dưới chính là một mảnh rừng rậm che phủ con đường thần bí, nhưng Minh Hạo chắc chắn rằng, nơi đó của các nàng còn rộng hơn gấp 2, 3 lần những nữ tử mà hắn đã trịch trừ Tam Nương ra. Nhưng nếu so sánh với Tam Nương thì có chút kém hơn. Sau đó, tứ nữ đi tới trước mặt Minh Hạo, một người mạnh bạo xé ra toàn bộ quần áo hắn. Người vừa xé xong, quay qua nhìn ba nữ còn lại, nói, các tỷ muội, ta chiến trước nhé. Ừm, ngươi làm đi, dùng hết kỹ năng, đem hắn hắc khô. Ba người gật đầu nói. Minh Hạo cũng mặc kệ bốn nữ, nhắm mắt nằm im, để cho các nàng phục vụ. Chương 239, Tam Nương cầu xin. Minh Hạo vừa chiến đấu xong tứ nữ cả người tràn đầy sung sức, di di hắn đứng thẳng lên, mà so với ngày trước, di di sau cuộc chiến khốc liệt đã phát triển dài thêm một chút. Ngược lại tứ nữ, người nào người nấy vẻ mặt dâm đãng, nước miếng còn chảy ra, miệng há rộng, đôi ngực hùng vĩ liên tục nhấp nô, nước ở dưới liên tục chảy ra. Đỉnh. Chúc mừng chủ nhân khiến nữ nhân đạt đến cao trào đỉnh phong hơn 10 lần, được cồn bỏ ít 10.000. Đỉnh. Chúc mừng chủ nhân khiến nữ nhân đạt đến cao trào đỉnh phong hơn 10 lần, được cồn bỏ ít 10.000. Đỉnh. Chúc mừng chủ nhân khiến nữ nhân đạt đến cao trào đỉnh phong hơn 10 lần, được cồn bỏ ít 10.000. Đỉnh. Chúc mừng chủ nhân khiến nữ nhân đạt đến cao trào đỉnh phong hơn 10 lần, được cồn bỏ ít 10.000. Đỉnh. Bởi vì chủ nhân lần lượt làm 4 nữ đạt đến đỉnh phong cao trào, lần này hệ thống ban thưởng đặc biệt phong phú ít 10, toàn bộ điểm ở trên đã nhận, tặng cho 3 sở kỳ hiệu nội tại. Đỉnh. Tổng cộng toàn bộ kinh nghiệm nhận, 30.000 ít 13.000. Nội tại 1, miễn dịch sát thương 3 lượt trong trận đấu, khi quyết đấu diễn ra, miễn dịch năng lực sẽ áp dụng vào trận đấu mỗi lượt tính bằng 5 phút. Nội tại 2, TNZ trùng siêu cấp, khi thải TNZ trùng vào gái, có 99% khả năng thụ thai, hơn nửa quá trình thụ thai chỉ diễn ra trong 1 tháng, đứa con sinh ra lớn lên mạnh khỏe, nó sẽ thừa nhận tất cả thiên phú bởi hai người cha mẹ. Nội tại 3, cu vàng không ngã. Trong lúc giao hợp, GG trở nên kinh khủng, sức chiến đấu đạt đến 5.000%, dù ngự ngàn nữ cùng lúc cu vàng cũng không ngã. Đỉnh. Chúc mừng chủ nhân đột phá cảnh giới, đạt đến dâm sinh trung cấp. Đỉnh. Chúc mừng chủ nhân đột phá cảnh giới, đạt đến dâm sinh cao cấp. Đỉnh. Chúc mừng chủ nhân đột phá cảnh giới, đạt đến dâm sư cao cấp. Đỉnh. Chúc mừng chủ nhân đột phá cảnh giới, đạt đến dâm vương sơ cấp. Đỉnh. Bởi vì chủ nhân liên tiếp đột phá, nên nhận được siêu cấp lễ hồng bao. Âm thanh hệ thống trong đầu Minh Hạo liên tục vang lên, nhưng lúc này Minh Hạo nào có tâm chú ý, bởi vì lúc này một dòng năng lượng kinh khủng trào về cơ thể hắn, lưu chuyển đến từng góc tế bào của hắn. Khí thế trên người ngày càng dâng cao, đem xung quanh phạm vi cũng nhận lấy ảnh hưởng, cơ thể xương cốt, tế bào, từng tiếng rắc rắc vang dội, kế đó xung quanh cuồng phong trào lên, đem mảnh cắt dưới chân Minh Hạo bay lên đến 9 tầng mây, hình thành cái lốc xoáy cắt bao phủ Minh Hạo bên trong. Tại thời khắc này thiên địa biến sắc, âm thanh vang hưởng, tựa như đang chào mừng một vị đế vương ra đời. Dù là cách hơn 100 mét, hai nhóm bộ lạc người đều có thể cảm nhận loại này khí thế, từng người biến sắc, ánh mắt bất khả tư nghi nhìn chằm chằm Minh Hạo. Tam Nương run, cô Nhi Hán cũng run, toàn bộ mọi người đều run. Khí thế này đã vượt trên dâm sinh, thậm chí vượt lên dâm sư, dâm thế 4. Mà hiện tượng trời đất biến sắc, âm thanh hưng vọng, đây chính là dấu hiệu một dâm vương ra đời. Không chỉ Tây Cương khu vực, mà toàn bộ thế giới dâm giới người người đều biến sắc. Vị nào đột phá dâm vương? Thế giới này ngày càng loạn A4. Đại chiến giữa các vương giả sắp diễn ra, thật mong chờ. Khắp năm châu bốn bề người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhỏ giọng bàn tán thì thầm. 10 phút sau, thiên địa trở lại bình thường, âm vang theo đó tắt, Minh Hạo không vội đứng dậy, nhắm mắt lại, ý niệm cờ lật vào túi đồ, mở ra siêu cấp lễ hồng bao. Đỉnh. Phải chăng mở ra siêu cấp lễ hồng bao? Mở. Minh Hạo nói trong lòng. Đỉnh. Chúc mừng chủ nhân nhận được siêu cấp thiên phú luyện dược mát cấp. Đỉnh. Chúc mừng chủ nhân nhận được thần thánh siêu cấp GG, hệ, súng gạt lịnh. Đỉnh. Chúc mừng chủ nhân nhận được chiêu thức hư không trảo. Đỉnh. Chúc mừng chủ nhân nhận được 1.000.000 điểm mua sắm. Minh Hạo thần sắc không ba động, hắn từng nhận nhiều thứ mát bá rồi, cho nên với từng con này phần thưởng không làm hắn gây nên vui mừng hay phấn khởi gì. Kiểm tra phần thưởng. Minh Hạo cờ lật vào kiểm tra. Tên, siêu cấp thiên phú luyện dược. Loại, luyện dược, mát cấp. Giới thiệu, 100% luyện dược thành công, dược luyện ra có 99% phẩm cấp hoàn mỹ. Tên, thần thánh siêu cấp GG. Hệ, súng gạt lịnh. Đánh giá, thần thánh. Giới thiệu, GG biến thành nòng súng gạt lịnh, có 6 nòng, 6.000 viên đạn 1 phút, 100 viên S, nắm giữ vô hạn đạn, kèm theo năng lực phá giáp, bắn xuyên. Cự ly bắn có thể đạt được tối đa 3.500 m. Tên, trấn áp. Loại, chiêu thức. Giới thiệu, một tay trấn áp thiên địa, một tay trấn áp thời không, vạn giới xuyên toa, trấn áp âm dương, trấn nhân quả. Minh Hạo nhìn cái đầu không phản ứng gì, nhưng khi nhìn đến cái thứ hai, sắc mặt hắn hoàn toàn đen lại, lấy di di làm vũ khí. Dùng để bắn súng. Cái này, Minh Hạo cảm giác có chút quái dị, cũng may mắn là, có sở kỳ hiệu thứ ba, coi như bất phải xé quần, đem di di nhả đạn đối thủ. Trận thứ ba, Thế Tông chiến thắng, đại diện bộ tộc Niu Niu chiến thắng, khế ước bên thắng bắt đầu có hiệu lực. Âm thanh uy nghiêm vang lên, làm mọi người ở toàn trường tỉnh lại, theo đó lời vừa kết thúc, con mắt phía trên dần mở nhạt rồi biến mất. Chiến thắng, chúng ta vậy mà có thể chiến thắng cả ba trận ba. Hoan hô, nô lệ, à không, Thế Tông kia quá giỏi, thật sự không thể tưởng tượng được. Ta đồng ý để cử hắn lên chức phó tộc trưởng. Ta cũng đồng ý. Ta đồng ý. Từng tiếng cuồng hoan vang lên, níu níu từng người nắm tay tung tăng nhảy múa, vui vẻ cười đến không thể khép miệng lại. Mà bên kia A Han bộ lạc thì ngược lại, toàn bộ người ngồi dưới đất, ánh mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Đám người níu níu bàn bạc một chút, toàn bộ người đồng ý để Minh Hạo lên chức phó tộc trưởng, sau đó đám người cùng nhau đi đến chỗ hắn ăn mừng. Thế Tông, chúng ta níu níu bộ lạc quyết định, từ nay về sau do ngươi dẫn dắt, dưới quyền phó tộc trưởng bộ lạc, ngươi có đồng ý? Tam Nương đi đến, thần sắc phức tạp, bên trong có một chút ái mộ, sùng bái cường giả nhìn Minh Hạo. Những nữ nhân khác ánh mắt đồng dạng như vậy, đều là một mảnh tôn kính, ở bất kỳ thế giới nào, chỉ cần có quyền lực, tiền bạc, thực lực cao, liền sẽ được vạn người sùng kính, dâm giới cũng không ngoại lệ. Minh Hạo không nói gì, lẳng lặng nhắm mắt lại, bởi vì khi này cách sử dụng cũng như năng lực của hệ thức chân áp đang truyền vào người hắn. Đám nữ thấy Minh Hạo nhắm mắt không nói liền im lặng, các nàng kiên nhẫn đứng chờ đợi hắn. Một phút sau, Minh Hạo mở mắt ra, cả thân thể trần truồng đứng dậy, thần sắc bình thường, nhìn đám níu níu, gật đầu, cũng được, nhưng ta sẽ không quản lý bộ lạc gì đó đâu, ta lười biếng lắm. Tam Nương gật đầu, ta hiểu, ngươi chỉ cần ra tay lúc bộ lạc chúng ta gặp khó khăn là được, còn lại để ta lo. Tại lúc này, toàn bộ níu níu người, già trẻ ánh mắt đều tập trung nơi đó của Minh Hạo, trong mắt không che giấu chút nào tham lam, mê luyến thậm chí có người bắt đầu nhịn không được tay mò vào quần. Minh Hạo không có chú ý ánh mắt các nàng. Hắn gật đầu, hướng về A-han bộ lạc người bên kia, tay chỉ về đó, nói, từ nay về sau A-han bộ lạc biến mất, thay vào đó trở thành một phần thực lực của chúng ta, các ngươi qua đó bàn bạc với các nàng đi, còn có, giết chết hai tên phản bội. Đám người gật đầu, hướng về bộ lạc A-han đi tới, Tam Nương không rời đi, ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm Minh Hạo, nói, ngươi rất cường đại. Rồi sao? Minh Hạo khó hiểu nhìn nàng, khác với vẻ thần kinh thô thường ngày của mình, Tam Nương lúc này không còn thần kinh hay cười như trước. Mà là một mặt tĩnh lặng, như cái núi lửa ẩn sâu trong lòng đất, chờ đợi thời cơ bạo phát. Ta rất ưng ý ngươi nam nhân. Tam Nương nhìn hắn, trực tiếp nói ra. Rồi sao? Minh Hạo chỉ nói hai chữ, ánh mắt nghi ngờ nhìn Tam Nương, chẳng lẽ con khủng long này động xuân tình? Tam Nương do dự một chút, nàng nói ra, ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa. Níu níu bộ lạc thực ra từng là cấp 3 bộ lạc, một trong những bộ lạc cường đại nhất Tây Cương. Khoan đã, được rồi, ngươi không cần kể tiếp. Đi vào vấn đề chính đi. Minh Hạo khoát tay, chặn lại nàng sắp phải kể chuyện dài dòng, mấy cái chuyện này hắn thường gặp qua rồi. A nào là một gia tộc rất thịnh vượng, nhưng bởi vì lý do ạp xì xàm xó gì đó mà khiến gia tộc từ cường thịnh rơi xuống vực sâu, hắn không danh hắn để đứng nghe cả ngày A. Tam Nương không tức giận, nàng bình tĩnh nói ra, ngươi chắc cũng biết, ở thế giới này người có quyền thống trị nhất, trong gia tộc hay thế lực không phải là người đàn ông, mà là người đàn bà. Minh Hạo gật đầu, dựa theo trí nhớ của chủ nhân này. Một thời gian làm nô lệ bị giam, có chút nghe ngóng tin tức bên ngoài, trong đó thế giới này lấy nữ chủ nam phó, nữ tôn trọng, nam bị đối xử như nô lệ, rất ít, thậm chí đếm trên đầu bàn tay mới được nữ kính trọng bốn. Còn lý do vì sao như vậy thì rất đơn giản, tu luyện cần thiên phú, mà thiên phú quan trọng hơn, chính là đan điền để dự trữ dâm khí. Nếu không có đan điền, thì cho dù thiên phú kỳ tài đến mấy cũng khó mà đột phá cảnh giới. Mà thiên phú, nó không giống trong tiểu thuyết nằm ở bụng rốn. Mà nó nằm ở chỗ ấy. Nam thì di di, nữ thì đạo âm, ngược. Thiên phú di di nam, di di càng bự, càng dài, thiên phú càng kiệt xuất. Thiên phú đạo âm nữ, đạo âm càng rộng, càng bền bỉ, thì thiên phú càng kiệt xuất. Tại thế giới này, bởi vì di di nam 99% đều thuộc loại nhỏ, dưới 10cm, cho nên đều là phế vật, không cách nào tu luyện. Mà nếu như một nữ thiên phú cao đạo âm rộng phối với một nam thiên phú thấp di di bé, thì có 95% sinh ra đứa con trai, thiên phú theo đó cũng thuộc dạng phế. Tam Nương nói tiếp, chúng ta tại đây Tây Cương cũng như vậy, về việc giao phối sinh con đẻ cái chắc ngươi cũng biết, việc này đối với chúng ta man tộc lựa chọn vô cùng khắc khe, vì đó mấy chục năm nay nòi giống bộ lạc chúng ta ngày càng sụt giảm. Không chỉ chúng ta, mà toàn bộ tất cả thế lực đều như vậy. Có thể nói, đàn ông di di dài to khan hiếm như lá mùa thu, nếu xuất hiện loại này đàn ông, sẽ bị các thế lực săn đuổi, lợi ích trong đó là khổng lồ. Người đàn ông đó có quyền với vai chủ gia tộc hoặc tông môn, và có thể sử dụng bất kỳ phụ nữ nào trong gia tộc, tông môn, đó để sinh đẻ. Còn ngươi, nếu nhiều người biết ngươi chỉ mới 10 tuổi có loại kích cỡ di di loại cỡ khủng bố này, chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bị các siêu cấp thế lực tông môn, gia tộc săn đuổi. Cho nên, ta cầu xin ngươi, đem thứ ấy đưa vào thân thể ta lần nữa, ngày hôm qua ngươi bắn vào, bởi vì ta sợ mang thai nên đã đem dâm khí bắn toàn bộ dịch của ngươi đẩy ra ngoài rồi. Càng nói, giọng Tam Nương càng nhỏ dần, sắc mặt hiện lên màu đỏ xấu hổ, kết hợp với màu da khỏe mạnh rám nắng, cơ bắp cuồn cuộn, vòng eo thon gọn, mông lớn, thân cao 1m9, đôi ngực lớn bỏng đồng cam. Có thể nói, dù nàng không có loại thùy mỹ ghét na hay quyến rũ mê hoặc gì, nhưng lại mang đến cho người ta một loại sức hút cùng dã, động lòng người. Minh Hạo nhìn nàng cũng không khỏi ngẩn ngơ 1-2 giây. Thấy Minh Hạo nhìn chằm chằm mình, sắc mặt Tam Nương ngày càng đỏ lên, tim đập nhanh hơn bình thường, cảm xúc khác lạ trong lòng lại dâng lên toàn thân. Chương 240, chuẩn bị hành trình mới. Minh Hạo nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, nhìn vẻ mặt cầu xin của nàng, nghiêm túc hỏi, ngươi thật muốn thứ ấy? Đúng vậy, vì bộ lạc nổi giống, ta cầu xin ngươi, đem thứ quý giá kia bắn vào người ta, để ta mang thai con của ngươi. Chỉ cần ngươi làm ta mang thai, ngươi muốn gì ta cũng cho, kể cả chức tộc trưởng hiện tại. Tam Nương vẻ mặt cương quyết nói, ánh mắt kiên định nhìn Minh Hạo, từng lời từng chữ rắn chắc, khi nói đến chức vị tộc trưởng, trong giọng nàng không chút nào tia do dự, tựa như chức tộc trưởng không đáng giá một đồng nào trong mắt nàng. Được. Minh Hạo mỉm cười gật đầu. Thấy Minh Hạo gật đầu, Tam Nương trong lòng vui mừng như điên. Nhưng, không phải là lúc bây giờ. Minh Hạo nói tiếp một câu, như quả bóng bị kim chích xì hơi, Tam Nương khỏe miệng tươi cười khép lại, khó hiểu hỏi, tại sao? Do ta không xứng với ngươi. Ta cũng không cần ngươi chịu trách nhiệm hay cưới ta làm thê thiếp gì, chỉ cần ngươi giúp ta mang thai là được. Không, ngươi đủ điều kiện, ngươi là một người thiện lương, vì bộ lạc chính mình mà sẵn sàng hy sinh bản thân, ta rất ưng ý đối với tính cách ngươi, nhưng thời điểm hiện tại thì không. Khi nào ngươi hiểu được cái gọi tình yêu là gì, lúc đó ta sẽ cho ngươi. Minh Hạo lắc đầu bình thản nói ra. Tình yêu. Tam Nương lên đến trước tộc trưởng cũng không phải người ngu, nàng rất nhanh bắt được trong lời nói của Minh Hạo bắt được điểm trọng yếu. Tình yêu chính là ngươi đẻ ta ra trịch, rồi chúng ta sinh con à? Tam Nương tim đập thình thịch ngây thơ nói, đối với hai chữ tình yêu nàng không xa lạ gì, nàng thường ở thế giới bên ngoài nghe thấy, nhưng lại không biết ý nghĩa nó thế nào. Minh Hạo mặt đen lại. Trịch là tình yêu. Có con là tình yêu. Lý luận gì thế? Ta chỉ có thể gợi ý cho ngươi, hay lắng nghe trái tim mình. Minh Hạo nói xong lời này, không hiểu sao trong lòng có chút nột nột, dù sao hắn toàn trịch và trịch, trừ Tuyết Linh Nhi ra. Đa số gái hắn gặp xong là đẻ ra, chờ ích nặng trịch, còn về yêu đương gì đó vứt đi đâu rồi. Tam Nương gật đầu, dù nàng không hiểu lắm nhưng cũng không hỏi nhiều. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị hành lý, đi theo ta. Minh Hạo như nghĩ gì nói ra. Đi đâu? Tam Nương theo bản năng lên tiếng hỏi. Đi ra thế giới bên ngoài, hiện tại bộ lạc có khế ước bảo vệ, 3 năm sau chúng ta trở về đây. Minh Hạo quay người, ánh mắt nhìn về nơi phương xa xôi nói. Bên ngoài Tây Cương. Là một thế giới rộng lớn vô ngần. Nó chia làm ngũ châu, do từng chủng tộc khác nhau thống trị. Theo thứ tự, Tây Cương, man hoang bộ tộc sinh sống, những người này sinh ra đã có sức mạnh cơ bắp kinh khủng, nhưng đầu óc IQ có chút kém, nên thường bị người tính kế, chỉ có thể co rút tại một chỗ. Nơi này hình thành các loại bộ lạc như người thổ dân, bởi vì thức ăn, cũng như nước uống khan hiếm, cho nên thường xảy ra xung đột giữa các bộ lạc. Nam Triều, Dâm Sĩ Triều Đại, nằm ở phía Nam. Nơi đó tông môn san sát, thế lực đông đảo như mây, từng cái vương triều, hoàng triều thống trị Nam Châu. Khác với bộ tộc man hoang chỉ biết dùng sức mạnh, bọn hắn đích thực là dâm sĩ tu luyện, tinh thông các loại như, luyện dược, thợ rèn, trận pháp, vẽ phủ. Ngược lại với man hoang bộ lạc, nơi này tài nguyên phong phú dồi dào, nhân tài lớp lớp, là thiên đường của dâm sĩ. Bắc Yêu. Cái tên đã nói lên tất, phía Bắc vùng đất do dâm yêu thống trị, bọn chúng khác với phía Tây và phía Nam, bởi có yêu vương. Yêu đế thống trị phía trên, cho nên rất là đồng lòng đoàn kết, không chia rẽ như hai bộ tộc kia. Điểm mạnh cũng là cái đó, còn điểm yếu. Chính là tốc độ tu luyện, trời phú cho bọn hắn sức mạnh, chủng loài đa dạng. Bất quá tốc độ tu luyện chậm hơn nhân loại gấp chục lần, phải tích lũy theo thời gian 5 tháng mới có thể đột phá cảnh giới, nhưng trong thời gian đó bọn chúng phải trải qua sinh tử chiến đấu, cho nên cường giả dâm yêu rất ít. Tuy vậy, nếu nói về chất lượng, thì một con yêu dâm cường đại có thể tương đương với hai tên nhân loại cường giả cùng cảnh giới cộng lại. Đông Linh. Phía Đông, là nơi linh tộc sinh sống, chủng tộc này rất kỳ lạ, khác với ba tộc trên, tộc này không có thực thể, hoặc nói là bọn chúng là một dạng linh hồn từ người chết biến thành, còn tại sao lại như vậy thì không ai hiểu được. Hơn nữa, từ xưa đến nay, chưa ai có thể thấy bộ mặt của bọn hắn, bởi vì có người nói rằng, bọn hắn sợ ánh nắng mặt trời, cho nên khi đi ra ngoài vào ban ngày toàn thân mặc áo khoác đen để che chắn lại, không ai nhìn thấy bộ mặt thực sự của bọn hắn. Linh tộc là một thể của tinh thần, linh hồn, cho nên có thể nói, tinh thần lực của bọn hắn là mạnh nhất tại đây, mang theo lực công kích linh hồn, vì vậy rất ít ai dám gây sự với bọn chúng, thường sống ở phía đông rất hòa bình, ít khi đi gây chiến, trừ phi có người khiêu khích bọn chúng trước. Và từ trước đến nay, linh tộc vẫn là bí ẩn của thiên địa, chưa có lời giải đáp. Nhưng mà còn bộ lạc. Tam Nương không nỡ rời xa các chị em bộ lạc, nàng đã gắn bó với bộ lạc rất lâu rồi, nếu như theo lời Minh Hạo nói, thì 3 năm sau mới về. Bộ lạc Niu Niu do Cố Ni Hán tạm thời quản lý, các nàng hiện tại là người của ta, có khế ước ở đó, không cần lo lắng các nàng làm sàng bậy gì. Nếu ngươi không muốn đi thì thôi, ta cũng không ép. Minh Hạo nhìn qua đám người A Han đang bàn bạc với các trưởng lão Niu Niu cười nói. Ta lựa chọn đi với ngươi, ngươi cho ta một ngày, ta sắp xếp lại bộ lạc rồi đi với ngươi. Tam Nương do dự một chút, cuối cùng nàng cũng gật đầu đồng ý, vì duy trì nổi giống, hơn nửa nếu không phải vì lo lắng bộ lạc, nàng đã từ lâu muốn đi ra ngoài thế giới du ngoạn rồi. Minh Hạo gật đầu nói tạm biệt một tiếng trở về phòng nghỉ ngơi. Nửa đêm khuya, cửa phòng Minh Hạo mở ra, một bóng dáng cao lớn dáng vẻ rón rén đi vào, nhẹ nhàng khép cửa lại, bóng người cao lớn bước chân chậm chậm đi đến bên giường. Nhìn qua Minh Hạo đang nằm ngủ ngon giấc, bóng đen nhẹ nhàng bước lên giường. Khi nghe tiếng động cửa mở, Minh Hạo biết có người vào, thông qua giác quan cường giả, hắn có thể cảm nhận được người vào không có ác ý gì, giả bộ nằm im ngủ. Bóng đen kia thấy Minh Hạo không phản ứng thở phào một cái, sau đó tay bắt đầu cởi quần áo da của mình ra. Kế tiếp, ngón tay run run đem quần Minh Hạo tuột xuống, lộ ra cái di di lớn kích cỡ 19cm. Nhìn cái kia kinh khủng di di, bóng đen che miệng lại, trong mắt hiện lên kinh diễm thần sắc. Không nghĩ nó ở trạng thái bình thường đã lớn đến thế này, còn lớn hơn trong tưởng tượng, nếu nó lớn ra thì tầm 23-25cm. Hơn nửa tên thế tông này hiện chỉ 10 tuổi, nếu phát triển lên. Cố Ni Hán âm thầm nuốt nước bọt, tay run run nuốt ve cái kia của Minh Hạo. Sau khi nghe 4 thành viên bộ lạc vừa trịch xong với Minh Hạo hôm nay, nàng liền lên kế hoạch đêm nay âm thầm tập kích Minh Hạo, sau đó làm hắn bắn vào trong người nàng, mang thai con của hắn. Nghĩ đến khi sinh ra một đứa bé có thiên phú kinh khủng. Trong lòng dạo dược một hồi, kế đó nàng canh ngay cái kia của Minh Hạo, ngồi lên trên. Phần Minh Hạo vs tứ nữ thi đấu trịch đang viết nhé, bởi vì chơi đến 4 người nên hơi lâu, có thể 1-2 ngày nữa xong. Chương 241, đi lạc. Sáng sớm mặt trời mọc lên cao, từng kia nắng ấm áp chiếu rọi thế gian, xua tan hắc ám. Minh Hạo và Tam Nương dậy từ sớm, hai người đứng ở nơi địa điểm hẹn trước. Minh Hạo nhìn qua Tam Nương, hỏi, sắp xếp xong chưa? Đã xong. Tam Nương gật đầu, ánh mắt nhìn phía xa bộ lạc nhũ nhũ, trong lòng có chút không nỡ. Đi thôi. Minh Hạo gật đầu chậm rãi bước đi, Tam Nương chậm chậm đi theo sau lưng Minh Hạo. Nửa ngày trôi qua, Minh Hạo và Tam Nương không ngừng nghỉ bước đi, chỉ dừng lại 1-2 phút để ăn uống rồi đi tiếp, bởi vì Minh Hạo cảnh giới dâm vương, mà Tam Nương đã sinh sống ở Tây Cương thời tiết khắc nghiệt này từ lâu, nên đối với ánh mặt trời cùng mệt mỏi gì đó không ảnh hưởng đến nhiều. Để giảm nhàm chán trong cuộc hành trình, Minh Hạo thường nói chuyện với Tam Nương. Coi như tìm hiểu thêm về nàng, một mũi tên trúng 2 con chim. Tam Nương, bản thân ngươi có ước mơ gì không? Minh Hạo nhìn qua nàng hỏi. Ước mơ là gì? Tam Nương vẻ mặt ngu ngơ hỏi. Thì giống như ước nguyện, ví như ta ước mơ sau này trở thành tiên. Minh Hạo kiên nhẫn giải thích. Ta đã hiểu, nhưng mà tiên là gì? Tam Nương như đứa trẻ khờ khạo, vẻ mặt ngu ngơ hỏi. À, tiên, nó giống như một dạng tu luyện như mình, ví dụ ở đây dâm giới gọi là dâm sĩ. Còn ở thế giới kia là tu sĩ người tu tiên. Minh Hạo không nhanh không chậm nói ra. A, bên ngoài còn có thế giới khác. Tam Nương nghe đến đây kinh ngạc bật hốt lên, nàng che miệng lại, trong suy nghĩ của nàng, thế giới này là tận cùng rồi. Đúng vậy, ngoài trừ dâm giới, còn có vô vàn thế giới khác, ngươi có thể ví một thế giới là một hạt cắt dưới chân chúng ta, ngươi cho dù đi hết tuổi thọ của mình cũng không đi hết được. Minh Hạo bình thản nói. Thật sự có thế giới khác? Tam Nương lần nữa hỏi lại. Ta nếu nói, ta không phải người thế giới này, ngươi tin không? Minh Hạo cười nói. A ta tin. Chỉ là ta lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, ngươi có thể kể cho ta nghe các thế giới khác được không? Tam Nương ngẩn người vài giây sau nói. Có thể, ở thế giới đó. Minh Hạo bắt đầu kể hành trình mình đi qua, dù sao Tam Nương tương lai cũng là một trong hậu cung của hắn rồi, cho dù có lộ ra cũng chẳng sao, có chiêu thức trấn áp ở đó, ai dám gây sự. Nếu có thì hắn tiện tay tiễn người một đoạn xuống địa ngục. Ta rất muốn qua các thế giới đó. Tam Nương nghe xong câu chuyện, hai mắt sáng lên, âm thanh mong chờ nói. Ha ha, ngươi yên tâm, không lâu sau, ta đến khi đạt đến cảnh giới đỉnh phong thế giới, ta sẽ dắt ngươi rời đi thế giới này. Minh Hạo bật cười nói. Tam Nương gật đầu, cái nhìn đối với Minh Hạo đã thay đổi 360 độ, sau cuộc nói chuyện này với Minh Hạo, làm nàng được mở mang thêm nhiều kiến thức mới lạ. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời bắt đầu lặn xuống núi, chiều tà chậm rãi mở đi, đêm đen bắt đầu bao phủ toàn bộ không gian. Tuổi đã chuẩn bị sẵn, Minh Hạo đốt lửa lên, hai người ngồi gần đống lửa nhìn nhau. Ngươi cảm thấy lạnh không? Minh Hạo cảm giác xung quanh có chút hơi lạnh, nhìn đối diện Tam Nương, thần sắc quan tâm hỏi, lúc này đêm đến, nhiệt độ trên sa mạc giảm dần. Đúng là có chút lạnh. Tam Nương hai tay ôm thân thể co rúm lại nói, dù sao nàng thường ngủ trong phòng, lần đầu tiên nàng ngủ bên ngoài như vậy. Ừ. Minh Hạo gật đầu, đột nhiên hắn nghĩ ra cái gì, sắc mặt thay đổi, giọng gấp gáp hỏi, Tam Nương, ngươi có biết chúng ta đang ở đâu không? Tam Nương khó hiểu hỏi lại, không biết, không phải ngươi dẫn ta đến đây à? Minh Hạo xấu hổ nói, cái này, do ta quá mải mê nói chuyện với ngươi mà quên. Ha 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 ha. Hi hi hi. Nói đến đây, hai người bốn mắt nhìn nhau, cùng lúc bật cười lên như đứa trẻ. Cười xong, Minh Hạo khuôn mặt cứng ngắt hỏi nàng, ngươi có bản đồ không? Không có. Tam Nương lắc đầu. Vậy lúc ngươi còn ở trong bộ lạc, lúc ra ngoài để mua đồ, thì làm sao biết đường? Minh Hạo nghi ngờ hỏi. Cái này do ta từ nhỏ đã quen thuộc đường đi, nên không lo lạc. Tam Nương vẻ mặt thật thà nói. Hệ thống, ngươi cho ta mượn tấm bản đồ, khi nào có điểm mua sắm ta trả lại. Hệ thống, có cách nào thoát khỏi chỗ này không? Minh Hạo nghe vậy khuôn mặt càng cứng ngắc, trầm tư một chút, nhìn mảnh sa mạc mênh mông như vô tận không đếm hết các kia, hắn có chút bó tay, đành chỉ có thể cầu cứu hệ thống. Không chủ nhân, nếu muốn thoát thì ngài phải có điểm mua sắm, hiện tại điểm mua sắm của ngài là không. Cách duy nhất là ngài phải có điểm mua sắm. Hệ thống, cho ta xem bảng độ thân mật với Tam Nương. Minh Hạo nhớ tới đây, quay lại nhìn qua Tam Nương, hỏi hệ thống. Minh Hạo vừa dứt lời, bảng thông tin độ thân mật hiện ra. Độ thân mật Tam Nương. Chỉ số thân mật, 79. Đánh giá, mối quan hệ hai người là người yêu, nhưng chưa sâu đậm, cần tiến thêm. Nhìn chỉ số thân mật, Minh Hạo vuốt vuốt đầu, suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, dù sao Trịch Hoài hắn cũng chán rồi. Dựa theo hệ thống nói, cần 100 điểm thân mật mới có điểm mua sắm, còn nhiều hay ít tùy theo cảnh giới của đối phương. Minh Hạo đứng dậy, đi tới bên cạnh Tam Nương ngồi xuống, lấy áo khoác thô sơ đắp lên người nàng, chuyển giọng ôn nhu, nói, nếu lạnh thì nói ta. Tam Nương nhìn Minh Hạo đột nhiên chuyển biến ôn nhu có chút không thích hứng ứng lắm, lần đầu tiên có người quan tâm, sắc mặt hồng nhuận như trái đào tươi, nàng nói một tiếng, cảm ơn ngươi Thế Tông. Minh Hạo gật đầu, hỏi, đói bụng không? Cũng có chút đói bụng. Tam Nương gật đầu nói, suốt cả ngày nàng chỉ ăn một chút thức ăn, phải biết người man tộc khẩu phần ăn rất nhiều, cho nên một chút thức ăn đó không thấm vào đâu. Minh Hạo trong mắt chuyển động, nói ra, ta có thứ này rất ngon, ngươi muốn ăn không? Tam Nương không nói nhưng gật đầu. Ừ, vậy ngươi nhắm mắt lại, sau đó há miệng ra. Minh Hạo nói. Ừm. Tam Nương làm theo lời Minh Hạo, nhắm mắt, há miệng rộng ra. Minh Hạo nở nụ cười tà ác, sau đó. Đừng mở mắt, ngươi hãy dùng lưỡi liếm nó đi. Đừng cắn, lát nữa sẽ có thức ăn ngay. Cảm giác trong miệng ngậm thứ gì đó, Tam Nương đang muốn mở mắt ra, tại lúc này âm thanh Minh Hạo chuyển đến bên tai. Tam Nương vài cái, mặc dù không biết thứ trong miệng là gì, nhưng theo bản năng mách bảo thứ trong miệng nàng chính là vật quý của Minh Hạo. Kế đó liền dễ dàng, nàng bắt đầu liếm láp, đem cả họng ngậm vào bốn. Một phút sau, trong miệng dính đầy sữa do Minh Hạo tạo ra, Tam Nương nuốt hết toàn bộ. Không giống trong tưởng tượng Minh Hạo, Tam Nương biểu hiện sặc sủa hay buồn nôn gì. Chỉ thấy, nàng liếm liếm môi như còn thèm khát, ánh mắt sáng rực nhìn Minh Hạo, âm thanh ôn nhu đến cực điểm, hỏi, cho ta ăn tiếp được không, sữa ngon quá, đây là lần đầu tiên ta được uống sữa nha, không nghĩ nó lại ngon như vậy. Ta rất thích. Cái gì, ngươi lần đầu tiên uống sữa? Minh Hạo ánh mắt quái dị nhìn Tam Nương, dù sao Tam Nương cũng đã sống hơn 30 năm, vậy mà chưa bao giờ uống sữa, cho dù đánh chết hắn cũng không tin. Ha ha, ta là nói thật. Bởi vì từ trước đến nay ta chưa bao giờ cho người đàn ông đưa thứ ấy vào miệng. Tam Nương nở nụ cười thần kinh nói. Vậy mang trinh là do ai phá? Minh Hạo nhìn phía dưới của nàng hỏi. Mang trinh là gì? Tam nương lần đầu tiên nghe đến loại từ ngữ này, nàng hỏi lại.
Ảch, à là.
Minh Hạo quên, ở đây là dị giới, không phải là trái đất gì, tạm thời đơn giản giải thích cho nàng. Nghe xong, tam nương cười nói, ha ha, cái thứ gọi là mảng trinh như ngươi nói, do quá vướng víu trong lúc tu luyện, nên ta đã cho người đem phá rồi. Nàng nói tiếp, cái này do trưởng lão nữ dùng tay đem phá, chắc ngươi cũng biết, thiên phú nữ phụ thuộc vào đạo âm càng rộng thì thiên phú càng cao, bởi vì có cái mảng trinh ngăn chặn, nên chỗ ấy chưa mở rộng. Minh Hạo nghe xong sắc mặt đen lại, cũng đúng, dựa theo kiến thức thì mảng trinh chưa bị khai thác, nơi đó chỉ là một vùng đầm lầy eo hẹp. Sau khi bị khai nó sẽ tự động mở rộng ra.
Được, ngươi há miệng ra đi.
Minh Hạo cười nói. Sau đó liền không có sau đó, mọi người tự hiểu. Tại Minh Hạo đang đút đồ ăn cho Tam Nương, phía dưới chân có gì đó rung chuyển, cường độ rung của nó rất nhỏ, nhỏ đến nổi Minh Hạo và Tam Nương không tài nào nhận ra. Chương 242, bị gian cắn. Minh Hạo đang đút sữa cho Tam Nương ăn, tại lúc này mặt đất hơi rung rung, từ trong cắt đột nhiên lồi ra cái đầu đen, cả người nhanh như chớp. Đầu màu đen kia há miệng ra, lộ ra hai răng nanh nhọn gắt, cắn ngay con cu của Minh Hạo.
A!
Minh Hạo hét thảm một tiếng, theo phản ứng tay tích tụ dâm khí, một chưởng đánh xuống đất.
Rắc!
Âm thanh giòn giã như cành cây bị đạp gãy vang lên, Tam Nương đang say mê uống sữa nghe âm thanh này giật mình tỉnh lại, nàng nhìn về phía dưới đất phát ra âm thanh. Đó là một đầu rắn màu da vàng như cát, nếu như không nhìn kỹ, người ta sẽ tưởng con rắn này chính là một mảnh cắt vô hại mà thôi. Khi này, đầu con rắn bể ra, từng giọt chất lỏng màu đỏ đổ ra ngoài. Minh Hạo khuôn mặt vặn mèo, tựa như hắn đang chịu đựng thống khổ nào đó, cái lưng cong xuống như con tôm, hai chân khép chặt lại, hai tay ôm bụng lấy tiểu Di Di của mình. Lúc này, trên thân Di Di Minh Hạo in hai dấu răng cắn nhỏ.
A, ngươi có sao không thế tông?
Tam Nương nhìn thấy dấu răng trên Di Di Minh Hạo, nàng lo lắng hỏi. Dù sao Di Di chính là tượng trưng cho đan điền. Nếu đan điền bị hủy liền đồng nghĩa với việc duy trì nòi giống và thiên phú tư luyện cũng xong.
Ta không sao, chỉ là cảm giác phía dưới cương trướng, nóng rực.
Lúc này, Di Di Minh Hạo phình to ra, từ 22cm biến thành 25cm, hơn nửa còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tam Nương che miệng lại, trong lòng khiếp sợ dị thường, cái kia Di Di, còn to hơn lúc nãy, nàng tự hỏi, nếu cái đó đưa vào chỗ ấy của mình, không biết có đủ sức chứa con quái vật này không?
Khoan đã!
Nhìn tình trạng của Minh Hạo, Tam Nương như nhớ gì đó, nàng cúi người xuống, cầm con rắn lên, nhìn xung quanh cơ thể nó. Con rắn này thân da vàng, lớp da mềm như lụa, đặc điểm duy nhất là trên đầu không có mắt. Con rắn này, Tam Nương suy nghĩ một lát, nàng nhớ hình dáng con rắn này rất quen thuộc, hình như đã gặp qua đâu rồi. Suy nghĩ một hồi, Tam Nương rốt cuộc nhớ đến con rắn này gặp ở đâu, chính là lúc nàng còn bé, khi bộ lạc cấp 3 còn trong thời điểm cường thịnh. Quay qua nhìn Minh Hạo nói, ta biết con rắn này. Minh Hạo giọng gấp gáp nói ngươi mau nói. Dù sao hiện tại Minh Hạo không có điểm mua sắm, hơn nửa con rắn kia trong răng hình như kèm theo chất độc, chỉ là Minh Hạo tuy ở cảnh giới dâm vương sơ cấp, nhưng lại không thể nào chặn được loại độc tố này. Có thể nói, tình hình của Minh Hạo lúc này vô cùng nguy cấp, hắn lần đầu tiên cảm giác bất lực như vậy.
Phụt diêu một thờ nguyên phong, không phải tại ngươi thì làm sao ta xảy ra nông nổi này.
Minh Hạo trong lòng căm hận cái gọi là nguyên phong, nếu không phải tại nó phá đám. Thì hắn đã xuyên về trái đất thế kỷ 21 rồi, đâu còn một thân nhà nghèo túi bắp như thế này. Từ nhỏ ta đã đọc qua loài rắn này. Con rắn này tên là rắn ma, một loài rất hiếm gặp ở Tây Cương, nhận biết thông qua các đặc điểm là, không có mắt, lớp da màu vàng như cát, thường ẩn dưới cát để tấn công con mồi. Bọn chúng thường có sở thích tấn nằm ẩn dưới cát tấn công kẻ địch, cho dù là dâm đế cũng không kịp đề phòng, đổi lại nó rất yếu, yếu đến nổi dâm sinh sơ cấp còn có thể đánh chết nó, nhưng cái này không phải đặc biệt nhất. Đặc biệt nhất là chất độc của bọn chúng. Chất độc của nó rất bá đạo, trừ dâm đế trở lên là an toàn, còn lại dưới cảnh giới dâm đế, khi dính phải chất độc của nó rất khó ngăn cản. Với lại loại này chất độc không khiến người tử vong ngay lập tức, chính là hành hạ người đến chết, hiện tại sự sống của ngươi duy trì được một tháng. Minh Hạo nghe xong Niu Niu nói, mặt ngoài không biểu hiện gì, nhưng trong lòng dã một mảnh cho ngụy, đậu má dâu xanh, có cần vậy không?
Không cắn chỗ nào, lại cắn cái gì gì ta, con rắn ba.
Có cách nào để trị được không? Minh Hạo bình tĩnh hỏi.
Có.
Niu Niu gật đầu, nói, chỉ có hai cách, một cách là, chưa đợi độc lan đến toàn thân, đem chỗ bị cắn đó cắt bỏ.
Minh Hạo run lên, cắt bỏ gì gì?
Hắn chưa bị điên à, chỉ có mấy loại tung cẩu người vì tuyệt học mà đem chim cắt đi thôi, nhìn Tam Nương mở miệng hỏi, còn cách thứ hai?
Tam Nương nói, cách thứ hai chính là đến trung tâm tử vong sa mạc, tìm kiếm di tích ngàn năm thần mộ,
bên trong thần mộ có một đóa thảo dược tên là. Nói đến đây Tam Nương dừng lại, nàng nở nụ cười ngại ngùng, nói, tên là gì ta quên rồi. Minh Hao đột nhiên nghe nàng nói thế, răng cắn vào lưỡi, không khỏi ho khan vài cái, khỏe miệng co quắp, quên. Nhìn cái vẻ mặt ngu ngơ kia của nàng, đành chỉ có thể thở dài, thôi thì đi tới đâu hay tới đó đi. Hắn vừa định hỏi Tam Nương về tử vong sa mạc và thần mộ ở đâu, chợt nhớ lúc này hai người không có bản đồ, làm sao đi tới đây. Nhìn màn đêm bao phủ sa mạc, bóng tối mờ ảo che khuất vạn vật, chỉ có thể thở dài, hỏi, Tam Nương, vậy chất độc này ra sao? Tam Nương trầm ngâm, nhớ đến trong sách chất độc, nói ra, chất độc này hành hạ người đến chết. Mỗi một ngày, chất độc sẽ thấm vào cơ thể từng chút một, hơn nửa sẽ cách 6 canh giờ tái phát, gây ra đau đớn cực độ, một tháng sau, chất độc sẽ ăn mòn đến tim. Minh Hạo nhắm mắt suy nghĩ, như vậy ta có thời gian một tháng sống sót, có hai cách để sống sót duy nhất, trong một tháng này thu phục Tam Nương, đem độ thiện cảm đạt đến 100, hay là nhanh chóng tìm đến cái nơi thần mộ gì đó. Như vậy chỉ còn cách thứ nhất. Dù dù dù. Vinh vinh vinh. Màn đêm tĩnh lặng bị quấy phá, trên sa mạc từng đợt sóng vô hình cuộn trào lên, âm thanh điên óc nhức thai bắn loạn xạ, khiến những động vật sống về đêm ở sa mạc bị kinh động. Minh Hạo đang suy nghĩ cách để sống sót lúc này bên thai truyền đến âm thanh cơ giới đang đến gần. Xe máy. Không, nơi này là dị giới, làm méo gì có xe máy. Minh Hạo vừa nghe âm thanh nhíu mày, nhìn về phương hướng phát ra tiếng động. Cảnh giới Tam Nương thấp hơn Minh Hạo hai cảnh giới, cho nên nàng không nghe thấy âm thanh, thấy Minh Hạo nhìn sang phương hướng khác, tò mò hỏi, chuyện gì vậy Thế Tông? Có người đến. Minh Hạo nói ba chữ, sau đó nhanh chóng kéo quần lên, dáng vẻ bình tĩnh nhìn phía ngoài. Âm thanh ồn ào càng đến gần, Tam Nương theo đó cũng nghe thấy, nàng quay về nhìn. Tại trong màn đêm tối tăm không thấy ánh sáng, nhờ đóm lửa đốt cháy, Minh Hạo khi này đã nhìn thấy thứ phát ra âm thanh. Một nhóm màu vàng mờ ảo từ xa xuất hiện trong tầm mắt Minh Hạo, nó lơ lửng trên không trung, bên trên cái màu vàng có nam, nữ đứng. Hả, cái gì đây? Chẳng lẽ là xe bay? Minh Hạo khuôn mặt quái dị lẩm bẩm. Xe bay là sao Thế Tông? Tam Nương đứng bên cạnh, nghe lời này tò mò hỏi. Minh Hạo lắc đầu không nói, ánh mắt ẩn chứa nghi hoặc nhìn chằm chằm đằng xa đám màu vàng. Chương 243, súng rền vang. Đám màu vàng ngày càng gần hơn, hình ảnh trong tầm mắt hai người Minh Hạo và Tam Nương rõ ràng hơn. Cái màu vàng đó chính là người mà không phải xe bay gì như trong tưởng tượng Minh Hạo, nhưng hình như cả người nằm úp xuống đất, kinh dị nhất là, cả người nó trần truồng, đôi ngực lớn trắng rung rinh phía trước người. Điểm nổi bật nhất, chính là nơi về kia, nó hình như là đang phun ra khí. Minh Hạo nuốt nước bọt, cái lề gì thốn, chẳng lẽ hắn bị rắn cắn cu song hoa mắt hay bị điên. Lấy tay rủi mắt vài cái, nhìn vài lần vẫn là vậy, phía trên lưng người nữ đứng chính là đám nam nữ trẻ tuổi, tuổi tầm 25, trong đó có 4 nữ, 1 nam. Mỗi người đứng một cái xe bay. Hành động giống robot, Minh Hạo cổ cứng ngắt quay đầu hỏi Tam Nương, cái kia người nữ chỗ vê phun ra khí là cái gì vậy, ngươi biết không Tam Nương? Tam Nương cũng là lần đầu nhìn thấy, nàng lắc đầu nói, ta không biết. Từ nào giờ mới thấy cái này, chắc có thể là dụng cụ di chuyển của nhóm quý tộc hoàng thất nào đó. Dù sao nàng rất ít đi ra ngoài, mà thành thị để đi đến mua đồ ăn thức uống cho bộ lạc chỉ là thành thị loại bình thường, còn về các thành thị siêu cấp nàng chưa dám đi, bởi vì nơi đó toàn là cường giả, cỡ như nàng đi vào chỉ tìm đường chết. Minh Hạo gật đầu, trong lòng âm thầm hô đậu má dâu xanh, dụng cụ di chuyển. Xe bay. Cái này là người bay mới đúng a? Nhìn cảnh này. Là Minh Hạo nhớ đến chuyện mấy ngàn năm trước, lúc còn sống ở trái đất. Khi ở trái đất, hắn thường lên web hẹn tải Google để xem, trong đó có các loại hẹn tải như, lấy người làm tô lẹt, khi đó mảnh, người nam, ngồi xuống, còn người nữ trở thành tô lẹt, há miệng ra như cái nắp buồn cầu ba, khi rửa đít tất nhiên là từ miệng người nữ phun ra hay từ chỗ ấy phun ra trở thành vòi rửa đít cho mảnh. Rồi còn có các cảnh người nữ làm cái bàn ghế, cả thân thể trần truồng bò dưới đất, mảnh tự nhiên ngồi lên các kiểu. Hiện tại, hình ảnh xe bay trước mắt này giống y chang những chuyện hẹn tài mà hắn từng đọc ở thế kỷ 21, có điều khác là cái này là xe bay, dụng cụ di chuyển chứ không phải loại bình thường. Cái lề gì thốn, chẳng lẽ dâm giới là vợ gì rồng 2.0 hẹn tài? Minh Hạo trong đầu bắt đầu tưởng tượng các hình ảnh 18, uống nước, tay bóp ngực, đem sữa bắn vào miệng. Đi vê nút cờ, miệng nữ há ra, để cho nam đứng đái vào các tiểu. Lúc này đám xe bay đến gần hơn. Khi đến khoảng cách 10m với hai người Minh Hạo dừng lại, một người dáng vẻ trung niên già nhất trong nhóm nhảy xuống xe bay, nhìn qua Minh Hạo hỏi, hai người cũng đi tìm thần mộ à? Thần mộ. Minh Hạo rất nhanh phản ứng lại, chưa chờ Tam Nương nói gì, hắn đi tới vài bước, nở nụ cười hảo hữu, nói ra, đúng vậy, chúng ta hai người đang đi tìm thần mộ,
chẳng qua đi giữa chừng bản đồ bị lạc, không biết vị này đại ca có thể cho chúng ta đi nhờ một chuyến.
Đi nhờ.
Trung niên ánh mắt đề phòng nhìn Minh Hạo, quay qua nhìn đám người, cho cái ánh mắt hội ý. Vài giây sau, đám người như đã hội ý xong, trung niên quay qua nhìn Minh Hạo lắc đầu một cái, giọng tiếc nuối nói ra, ta cũng muốn cho hai ngươi đi nhờ lắm, nhưng mà các vị tiểu thư đây không đồng ý, ta rất là lấy làm tiếc.
Không thể.
Minh Hạo nhíu mày, trong lòng có chút không kiên nhẫn, hiện tại không có bản đồ vô cùng nguy cấp, hơn nữa nếu đi nhờ nhóm người này, bằng cái xe bay kia thì tốc độ nhanh hơn vài lần cờ lật kiểm tra trung niên trước mắt.
Tên, Ba Vĩ.
Tuổi, 42.
Cảnh giới, Dâm Vương sơ cấp.
Giới thiệu, là hộ vệ phái đi theo bảo vệ.
Minh Hạo cờ lật kiểm tra những người khác.
Tên,
cảnh giới.
Trừ trung niên cảnh giới dâm thế cao cấp ra, toàn bộ nam nữ là cảnh giới dâm sư trung và cao cấp.
Minh Hạo trong lòng yên tâm, hắn nở nụ cười, hỏi, các ngươi thật sự không cho?
Đúng vậy, không thể.
Nghe giọng điệu của Minh Hạo có chút khác lúc nãy, trong lòng người trung niên càng đề phòng hơn.
Như vậy cũng tốt, ta lấy ra ngươi làm thí nghiệm.
Minh Hạo nói xong, trung niên còn chưa phản ứng, dâm khí trong người chuyển động, một đấm hướng tới trước mặt trung niên, nhàn nhạt nói hai chữ, trấn áp.
Trong nháy mắt, trời rất bao la, tại đây như bị thứ gì đó vô hình đè ép, toàn bộ hình dáng hơi vặn mèo.
Cú đấm Minh Hạo đánh ra, không gian toàn bộ tiếng động biến mất, cảnh sát xung quanh biến mất, chỉ còn lại một cú đấm đơn giản của Minh Hạo đánh tới.
Trung niên đã đề phòng từ sớm, vận chuyển dâm khí trong cơ thể, tạo thành lớp màng bảo vệ phía trước, dù sao trước hết phải thăm dò thực lực đối phương, rồi mới đánh sau.
Một giây sau sắc mặt trung niên biến sắc, màng chắn bảo vệ vậy mà như tờ giấy trắng, dễ dàng bị cú đấm của Minh Hạo đấm thủng.
Khi này, cú đấm Minh Hạo thời thợ đâm xuyên qua màng chắn, một đường thẳng tắp, đánh vào ngực trung niên.
Trung niên cảm giác màng chắn dâm khí tạo thành bị phá, hắn sắc mặt biến, nhưng thân là cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất nhanh lùi lại ra sau, khiến cú đấm của Minh Hạo đánh hụt.
Minh Hạo thấy mình đánh hụt có chút hơi ngạc nhiên, chỉ là có chút ngạc nhở ý hên mà thôi, hắn rất nhanh phản ứng lại, bước chân tiến đến, từng bước ép sát trung niên, chân phải giơ lên, làm một cú đá ngang hông.
Tại một cú đá này, đột nhiên phía nơi di di phát ra một trận đau đớn nóng rét dữ dội.
A,
nếu đau đớn bình thường thì không có gì, trải qua mấy ngàn năm ý chí rèn luyện, lúc này ý chí đã cứng rắn như kim cương bất hoại, dù trời sập biển gầm cũng không sợ.
Nhưng cái này đau đớn không phải ở thân thể tay chân hay tim phổi gì, mà lại đau đớn nơi di di a phải biết, dù cho là thần linh, điểm yếu cũng có, đó là di di, một khi di di nát thì coi như thần linh cũng không đỡ được.
Minh Hạo lúc này rơi vào tình trạng đau chim đến không thể tả, cảm giác đau rát dữ dội, tựa như có hàng ngàn con dao sắc bén đang cắt con chim hắn ra làm trăm mảnh.
Hai chân Minh Hạo quỳ xuống, tay ôm chim, hiện tại cái gì chiến lược dầm vườn, cái gì kinh nghiệm chiến đấu khiến thần khóc quỷ sầu đều kéo mất, lúc này chỉ còn một bộ đáng thương thiếu niên đang ôm rái rơi lệ đầy mặt.
Minh Hạo thề, trong cuộc đời hắn lần đầu tiên gặp được loại chó đẻ hoàn cảnh này, đậu má dâu xanh, ai nhỏ như hắn, đang đánh nhau vậy mà đúng lúc này độc tái phát.
Mọi người sững sờ, nhìn Minh Hạo với ánh mắt đầy nghi hoặc, không hiểu tại sao Minh Hạo đang giơ chân sau đó đột nhiên quỳ xuống tay ôm chim thế kia.
Trung niên thấy vậy nở nụ cười chiến thắng, không chút nào do dự hay lưu tình, giơ nấm đấm lên, hướng về Minh Hạo đánh tới.
Minh Hạo dù đau đớn nhưng chưa hoàn toàn mất đi sức lực, lần nữa đứng dậy, vận chuyển dâm khí trong cơ thể, ý định chống đỡ lại cú đấm của trung niên, nhưng vào lúc này bất thình lình biến cố xảy ra.
Một thân thể cao to, người tràn đầy cơ bắp chắn trước người hắn.
Minh Hạo biến sắc không còn kịp nói gì, tay vội vàng bắt lấy quần nàng, kéo Tam Nương ra phía sau.
Duệt.
Đáng tiếc, Tam Nương người không những kéo về phía sau, quần còn bị xé rách, lộ ra đôi mông săn chắc màu lúa mạch tràn đầy tính sung huyết co giãn kia.
Minh Hạo nhìn trên tay cái mảnh quần vải thô, vội vàng đem vứt đi, thấy đã không kịp, hắn đành bạo, một chân đá về phía sau bắp đùi nàng.
A.
Tam Nương hét đau đớn, cả người không tự chủ ngã về sau, tại thời khắc này, cú đấm của người trung niên đã đánh tới trước mặt Tam Nương, trong một giây sát na, cú đấm vụt qua từng sợi tóc của nàng.
Minh Hạo ở phía sau ôm thân thể Tam Nương, sau đó để nàng nằm dưới đất, lúc này hắn đã thực sự nổi giận, từng cái gân xanh trên trán nổi lên, mặc kệ cái gì xấu hổ hay không, hắn tuột quần xuống, đem thương hướng về trung niên, vận chuyển dâm khí về thương, nổ súng.
Bạc 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 bạc.
Tiếng súng nổ rền vang, từ trong thương của Minh Hạo liên tục bắn ra từng viên đạn màu vàng chói mắt. Màn đêm sa mạc trong khoảnh khắc này sáng rực rỡ như ban ngày.
Mệt quá, hôm nay một xe thôi.
D9.
Chương 244, Tần Tú Tú.
Tiếng súng rền vang, đêm khuya sa mạc sáng như ban ngày.
10 phút sau, Minh Hạo cuối cùng vắt xong một giọt dâm khí cuối cùng, cả người sủi lơ nằm dưới đất.
Tam Nương ngẩn ra, miệng há to đủ để nhét một đầu vật dương dài 20cm, ánh mắt kinh sợ nhìn cái kia khẩu súng liên tục bắn ra đạn của Minh Hạo. Phía đối diện, người trung niên vẻ mặt vô thần, ánh mắt sinh cơ tàn lụi, cả người hàng trăm lô đạn khác nhau. Hắn đứng đó, cả người như bức tượng sống động, một giây, một phút, năm phút. Thúc thúc. Đám nữ nhân đứng trên xe bay vẻ mặt hoảng sợ, một người con gái trẻ tuổi nhảy xuống xe bay, nàng vội vã chạy đến, ôm lấy thân thể trung niên, nước mắt rớt xuống như mưa. Thúc thúc. Tỉnh lại đi thúc thúc. Thúc thúc. Nữ hài liên tục kêu khóc, trông mà thấy thương, nhưng Minh Hạo cũng mặc kệ, ai kêu dám đụng đến người vợ tương lai của hắn. Minh Hạo nằm dưới đất nghỉ ngơi một hồi, trong cơ thể một tia dâm khí hồi phục trở lại. Minh Hạo đứng dậy nhìn qua thiếu nữ, thần sắc lạnh lùng, bình thản nói, hắn đã chết, ngươi không cần kêu nữa. Ngươi đổ xúc vật, ta giết ngươi. Thiếu nữ vẻ mặt tức giận nhìn Minh Hạo la lên, nàng xé rách quần mình, lộ ra cái kia mảnh thần bí vê. Kế đó, tại ánh mắt kinh nghi của Minh Hạo, từ cái nơi thần bí của thiếu nữ, vậy mà phát ra luồng sáng màu đỏ. Hỏa quang. Thiếu nữ thét lời, theo gió màu đỏ như máu từ trong vê, bắn ra, một quả cầu đỏ, bán kính tầm 2m5 từ trong vê của nàng bay ra, hướng về Minh Hạo bắn tới. Cái lề gì thốn? Minh Hạo trong lòng đậu xanh râu má, mặc dù không biết cái quả cầu từ em mỉ mỉ kia là cái vẹo gì, nhưng là một cường giả lâu năm, biết rằng loại này quả cầu không phải để phóng ra chơi à. Minh Hạo vội vàng ôm Tam Nương còn đang nằm dưới đất chạy đi. Ẩm. Minh Hạo vừa mới chạy ra khỏi vài mét, phía sau vang lên âm thanh nổ tung dữ dội, quay đầu nhìn lại, nơi vị trí hắn đứng khi nay biến thành đám biển lửa, sa mạc màn đêm lạnh lẽo bị bao phủ bởi một đợt khí nóng tan chảy. Cái gì đây, chim biến phun lửa. Minh Hạo há hốc mồm nhìn vị trí của thiếu nữ phun ra lửa, lúc này, thế giới quan của hắn hoàn toàn nát. Trời ạ, không ngờ là dâm khí sư. Tam Nương nằm trong lòng ngực Minh Hạo cũng thấy cảnh này, nàng kinh hô một tiếng. Dâm khí sư là sao Tam Nương? Minh Hạo ánh mắt kỵ dị nhìn chằm chằm cái lỗ nhỏ kia biết phun ra lửa, hỏi. Tam Nương sắc mặt đột nhiên hường hào, nói ra, trên thế giới này có một loại thiên phú rất hiếm người có được, đó chính là dâm khí sư. Dâm khí sư, chỉ có người nữ tính là có thiên phú, vì chỉ có nơi ấy là phát ra khí được, nhưng cũng rất hiếm có, chỉ có bậc huyết thống cao quý hoặc sinh ra thiên phú siêu cường mới có. Người sinh ra có được thiên phú này tương đương với một vị cường giả tương lai, con đường tu luyện dễ dàng hơn. Bởi vì bọn hắn nắm giữ một trong ngũ hành pháp tắc, còn có nhiều hệ khác. Ví như vị thiếu nữ kia vừa bắn ra lửa, chính là hệ hỏa. Dâm khí sư mạnh nhất chính là đánh xa, thực lực chiến đấu mạnh, nhưng cận chiến chính là chết người. Mỗi người dâm khí sư nắm giữ một nguyên tố thiên phú, đa số là nắm giữ ngũ hành nguyên tố, hỏa, thủy, kim, thổ, mộc. Rất hiếm người nắm giữ các nguyên tố khác như băng, lôi. Minh Hạo nghe xong liền hiểu, cái này giống như ma pháp sư như vậy, chỉ là tiện dụng hơn. Không cần cây gậy hay niệm chú, mà chỉ cần đem về hướng về đối phủ rồi bắn thôi. Đứng lại. Âm thanh yêu kiều tràn đầy tức giận từ sau lưng truyền đến, Minh Hạo giật mình, ôm Tam Nương chạy đi. Bùm bùm bùm. Vừa chạy vài bước, sau lưng Minh Hạo từng đóm lửa cháy trùng thiên bay lên, một mảnh nóng rực như dung nham lan tràn trong sa mạc, đem cái lạnh ban đêm xua tan. Minh Hạo quay đầu nhìn cái kia, không nghĩ đến, cái lỗ nhỏ nhỏ xinh xinh thế mà lại bắn ra thứ kinh khủng đến thế. Có thể đem một vùng sa mạc đốt cháy. Bây giờ phải làm gì, trong cơ thể mới hồi phục được một tia dâm khí. Minh Hạo lẩm bẩm, tại lúc này, đột nhiên cảm giác phía dưới hạ thân rơi vào một mảnh ướt át ngây mùa, nhìn lại, cả thân thể to lớn của Tam Nương run run, hô hấp run rợp. Hả? Minh Hạo nhìn tình trạng, mới nhở ra, khi nay hắn tuột quần để đem thương bắn còn chưa kéo lên, cộng với nơi quần của Tam Nương tự tay hắn xé rách, cho nên có thể lúc nãy vừa chạy vừa ôm nàng, không chú ý hạ thân của nàng. Lúc khi chạy có thể thục vào trong cái kia. Hiện tại dừng lại, mới cảm giác được a. Điểm. Chúc mừng chủ nhân nhận được 0.1S. Điểm. Chúc mừng chủ nhân nhận được 0.1S. Điểm. Chúc mừng chủ nhân nhận được 0.1S. Hệ thống âm thanh vang lên, theo đó từng tia dâm khí bắt đầu nhanh chóng hồi phục trở lại. Minh Hạo ngẩn người, như vậy cũng được. Bên tai truyền đến từng hồi nóng rực, ngay lập tức tiếp tục ôm Tam Nương chạy đi. Ai trong lúc chạy sẽ không tránh được một hồi nhúng nhảy các loại. Nằm trong ngực Minh Hạo, Tam Nương cả thân thể lắc lư, hơi thở càng gấp hơn, đôi ngực lớn nhảy loạn xạ, miệng hé ra, âm thanh rên rỉ phóng đãng vang lên. Vù vù vù. Minh Hạo không có thời gian chú tâm nghe âm thanh bốn, lúc này, ở phía sau từng hỏa cầu như ma trời bám đuôi không nhả. Hai phút sau, một hồi chạy né, dâm khí trong cơ thể đã khôi phục được tháng 3 năm 10, dù có chút ít, bất quá nhiêu đây đã đủ để đối phó đám nữ kia. Minh Hạo dừng lại, mà thiếu nữ banh vê để bắn hỏa cầu sắc mặt tái xanh,
có thể dâm khí trong cơ thể đã hoàn toàn tiêu hao sạch. Các tỷ tỷ, mau giết hắn, trả thù cho thúc thúc. Thiếu nữ quay ra sau nhìn đám kia nữ nhân nói. Tú Tú à, chúng ta rất muốn giúp ngươi à, nhưng có điều phải bảo toàn thực lực khi đến thần mộ. Một trong những mỹ nữ đứng trên xe bay nở nụ cười ngọt ngào nói, tựa như người trung niên kia chết không liên quan gì đến nàng. Đúng đó, chúng ta phải tiết kiệm dâm khí, tránh lãng phí. Tên ba vi đó quá ngốc nghếch, hơn nửa mấy ngày qua hắn cứ nhìn chằm chằm chúng ta, đồ xác chết là đúng. Tần Tú Tú nghe vậy tức giận đến không ra lời, hai tay nắm chặt lại. Ánh mắt căm hận nhìn đám kia tỉ muội, dù biết rằng các nàng không phải thân nhân của mình, nhưng cũng là bạn đồng hành mấy ngày đường, không cần phải vô tình như vậy. Minh Hạo lạnh lùng nhìn Tần Tú Tú, tay đặt tam nương nằm dưới đất. Minh Hạo kéo quần lên, bước chân động, lấy cảnh giới của hắn chỉ mất vài giây là chạy tới trước mặt Tần Tú Tú. Giơ tay đánh tới, mang theo một phần dâm khí, thi triển chiêu thức trấn áp, hướng về Tần Tú Tú đánh tới. Không! Tần Tú Tú hoảng sợ la lên, sự việc diễn ra quá nhanh, không ngờ tốc độ của Minh Hạo lại nhanh đến vậy, nàng muốn rút lui nhưng tất cả đã quá muộn. Phúc! Cú đấm Minh Hạo đã đánh tới trước mặt, Tần Tú Tú trong lòng tuyệt vọng. Nàng nhắm mắt lại nhận mệnh. 1-2-3 giây trôi qua, không cảm giác đau đớn hay tử vong gì, Tần Tú Tú chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mặt chính là khuôn mặt tuấn tú, môi trắng răng hồng, đôi mắt đen sâu như cái giếng không đáy, hơi thở tràn đầy nam tính phả vào mặt, lần đầu tiên trong đời nàng tiếp xúc với một nam nhân trừ cha ra khoảng cách gần đến như vậy. Sắc mặt hồng lên, tim đập nhanh thình thịch, chợt nhớ đến thúc thúc vừa chết dưới tay tên thiếu niên trước mắt này, trong lòng hận thù sôi sục lên. Ngươi muốn giết cứ giết, đừng nhiều lời. Tần Tú Tú quật cường quát lên. Tốt, đây là ngươi nói. Minh Hạo còn đang suy nghĩ đem nàng trịch rồi thu hẹp các loại, chợt nghe nói thế thì gật đầu. Đừng, ta nói giỡn, ngươi muốn làm gì ta cũng được. Tần Tú Tú vội vàng lắc đầu, một vòng nước mắt rưng rưng như muốn chảy ra. Minh Hạo lạnh lùng nhìn thiếu nữ trước mắt này, con hàng này chẳng lẽ bởi vì chim bắn hết lửa mà hóa điên, lúc muốn chết, lúc nói giỡn. Được rồi, ngươi ngủ một giấc, ta quyết định tha ngươi. Coi như giữ lại ngươi để nghiên cứu cái kia về biết bắn ra lửa. Minh Hạo dứt lời, một tay đánh vào gáy Tần Tú Tú, đem nàng đánh bất tỉnh. Minh Hạo giải quyết xong Tần Tú Tú, lạnh lùng nhìn qua những người đứng trên xe bay kia, từng bước đi đến. Chương 245, Nô Phi. Các ngươi quyết định thế nào? Minh Hạo nhìn đám nữ hỏi, nếu như các nàng muốn bỏ chạy hoặc phản kháng, hắn không ngại một lần xử hết, dù sao hắn cũng không muốn lưu lại hậu hoạn. Đám nữ nhìn nhau. Mọi người ở đây tận mắt thấy Minh Hạo một tay giết một vị dâm vương sơ cấp, lại nhìn hình dáng trẻ tuổi Minh Hạo, các nàng sống trong gia tộc lớn, lần đầu tiên gặp một người trẻ tuổi có thiên phú kinh khủng như vậy. Hơn nữa, tại Minh Hạo xé quần dùng súng, các nàng chứng kiến được hàng khủng của Minh Hạo. Một người thiên phú kinh khủng tuyệt luân như vậy, nếu bỏ đi hay đối nghịch với hắn thì thật là bất hạnh. Các nàng lúc này cùng suy nghĩ bằng mọi giá phải lôi kéo Minh Hạo đầu nhập gia tộc chính mình. Một người nhảy xuống xe bay, nữ tử tóc xanh dương dài đến nách. Ăn mặc bộ váy ngắn mát mẻ, đôi mắt nàng cùng một màu xanh dương như mái tóc. Điểm đặc biệt nhất của nàng chính là khuôn mặt, từng góc cạnh hoàn hảo, lông mi dài qua cái mắt, nét mũi duyên dáng, tất cả đều là hoàn hảo như vậy, giống như một người con gái được bàn tay chuyên nghiệp họa sĩ vẽ ra. Nàng tự nhiên bước đến trước mặt Minh Hạo, không người thi lễ tiểu quý tộc, nở nụ cười xinh đẹp nói ra, tôn kính cường giả, thiếp xin tự giới thiệu, thiếp tên là Bùi Xuân Tình, tuổi 24, là đại tiểu thư của một cao cấp thượng thừa gia tộc. Thiếp không biết tôn kính cường giả đây có đồng ý làm khách khanh gia tộc không? Chúng ta gia tộc mặc dù chỉ cao cấp thượng thừa gia tộc, nhưng gia tộc thiếp chủ yếu làm nghề dược sư. Ngươi nói cho ta biết về phân cấp gia tộc, còn có các nghề nghiệp trên thế giới này, càng chi tiết càng tốt, ta sẽ suy nghĩ 1-2. Minh Hạo gật đầu nói. Bùi Xuân Tình ngẩn ra, ánh mắt quái lạ nhìn Minh Hạo như nhìn người rừng mới đi đến hiện đại, đột nhiên nhớ đến một người cao lớn cơ bắp nữ tính đi theo hắn, liền dáng vẻ trở lại bình thường, nàng nói. Gia tộc phân chia làm các cấp như sau, sơ cấp gia tộc, trung cấp gia tộc, cao cấp gia tộc. Cao hơn là, sơ cấp thượng thừa cao cấp thượng thừa. Kế đó là sơ cấp cổ tộc cao cấp cổ tộc. Về nghề nghiệp chia làm hai cái, luyện dược sư và luyện khí sư. Luyện dược sư chuyên chế tạo ra đan dược như trợ phá cảnh giới, tăng sức mạnh tạm thời. Luyện dược sư rất hiếm có, chỉ một số gia tộc như chúng ta mới nắm giữ luyện dược sư, còn gia tộc bình thường thì đừng hỏng, hoặc mời với giá cao trở về để trấn giữ. Luyện khí sư đồng dạng như luyện dược sư, nhưng chuyên về rèn luyện vũ khí. Muốn làm luyện dược sư hay luyện khí sư phải nắm giữ thiên phú. Những người này đi đến đâu, bất kỳ tông môn hay gia tộc đều hết sức lôi kéo, có thể nói bọn hắn thân phận cao quý đến không thể tả. Còn có một số nghề nghiệp khác nhưng không bằng hai cái trên, đầu bếp, thương nhân. Minh Hạo nghe vậy gật đầu, khi này các nữ khác rời xe bay, lần lượt đến trước mặt Minh Hạo chào hàn. Tôn kính cường giả, ta tên là Y Lìa Yến Yến.
Tôn kính cường giả, ta tên là.
Minh Hạo phất tay chặn lại đám người chào hàng, tay chỉ vào thiếu nữ mái tóc xanh dương chào hàng đầu tiên, nói ra, ta chọn nàng. Thấy Minh Hạo quyết định, trừ mỹ nữ tóc xanh dương vui mừng, còn lại vẻ mặt ủ rũ trở về xe bay.
Đúng rồi, cái này sử dụng ra sao, ta lần đầu tiên mới nhìn thấy.
Minh Hạo hướng về xe bay nói.
Bùi Xuân Tình giới thiệu, tôn kính cường giả, cái này gọi là Nô Phi, là một chủng tộc đặc biệt, từ V có thể phun ra dâm khí để có thể di chuyển nhanh, trong người chỗ ấy V có thể chứa một lượng dâm khí gấp 10 lần người thường.
Nữ Nô.
Như vậy thức ăn của nó là gì?
Minh Hạo đã xác định loại này là một chủng loài mới chưa từng gặp.
Thức ăn của nó chính là tinh dịch của nam nhân.
Bùi Xuân Tình má trắng hồng hào nói, hiển nhiên đối với hai chữ tinh dịch rất xấu hổ.
Minh Hạo xém bị sặc, khi này hắn rốt cuộc bó tay toàn tập, vãi cả tinh dịch làm thức ăn.
Lúc này Bùi Xuân Tình nói tiếp, tinh dịch phải loại thượng đẳng, nếu loại hạ đẳng hay trung đẳng thì không đủ cung cấp cho Nô Phi. Cho nên chỉ có những gia tộc, thế lực từ cao cấp thượng đẳng trở lên mới có thể nuôi được loại này.
Tinh dịch còn có phân cấp.
Minh Hạo khuôn mặt hoàn toàn đen, hai tay che lại mặt, mẹ ơi, cái thế giới này rốt cuộc dị giới hay hẹn tại vậy? Hắn có chút hoài nghi cái bản nguyên kiếp trước là một tên nghiên cứu hẹn tại thâm sâu lâu năm cho nên mới tạo ra loại như vậy kỳ dị tràn đầy sắc tố biến thái như vậy à.
Bùi Xuân Tình gật đầu, nói ra, tinh dịch đến từ đàn ông, phân chia 4 cấp, hạ cấp trung cấp cao cấp siêu cấp thánh cấp thần cấp.
Nhưng đa số đàn ông ở thế giới này đều thuộc loại hạ cấp tinh dịch, còn về trung cấp đến cao cấp đã hiếm càng hiếm hơn như lá mùa thu, cho nên đừng nói gì đến siêu cấp hay thánh cấp, thậm chí thần cấp vì loại này đã tuyệt chủng hơn chục vạn năm khoảng chừng.
Minh Hạo mặt đã đen nay còn đen hơn, vãi cả thần cấp tinh dịch, hắn lúc này mới phát hiện ra thế giới này thật kỳ diệu a, tinh dịch cũng phân chia đẳng cấp như vậy.
Thế Tông, ngươi có sao không?
Tam Nương đi tới, lo lắng hỏi.
Không sao, ta đã giải quyết mọi chuyện.
Minh Hạo quay đầu mỉm cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, trầm giọng nói, ngươi lần sau không cần làm ra hành động khờ dại như vậy, ta cảnh giới dâm vương sơ cấp, cùng đẳng cấp với tên kia, cho nên dù có bị đánh trúng cũng không sao.
Minh Hạo không chút che giấu cảnh giới của mình nói ra, âm thanh rất lớn, đám người vừa nghe liền biến sắc, trong lòng một trận kinh thiên biển gầm.
Tam Nương thần sắc rung động, không những nàng, mà còn đám nữ khác, ánh mắt kinh sợ nhìn chằm chằm Minh Hạo.
Nếu nói, thì chỉ có Tam Nương là người hiểu Minh Hạo nhất, nàng nhớ mang máng ngày hôm qua kêu Minh Hạo cảnh giới chỉ mới dâm sinh sơ cấp, hôm nay lại đột phá đến hơn 2-3 cảnh giới, đạt dâm vương sơ cấp, bây giờ, nàng không biết dùng từ gì để diễn tả nữa. Minh Hạo đã đạt thiên phú ngoài tầm hiểu biết của nàng.
Đám nữ tâm tình lúc này y trang Tam Nương, bộ dáng kinh sợ, mặc dù các nàng đoán được Minh Hạo tầng tuổi này đạt đến cảnh giới cao hơn các nàng, nhưng lại không nghĩ đạt đến cảnh giới dâm vương.
Không ai nói chuyện, tất cả mọi người không hẹn mà nhìn Minh Hạo với ánh mắt kinh dị như nhìn quái vật.
Minh Hạo gãi gãi đầu, nhìn đám người ánh mắt kinh sợ nhìn mình có chút lo lắng, chẳng lẽ ta đáng sợ đến thế sao?
Chỉ là thật thà thôi mà.
Khắc, hiện tại thời gian không còn sớm. Chúng ta nên đi nghỉ thôi.
Minh Hạo ho khan một tiếng nói.
Đám nữ giật mình lại gật đầu, sau đó dám người sắp xếp, bởi vì bọn nữ kia đều là gia tộc lớn, cho nên khi đi xa đều mang theo thức ăn, nước uống, các loại dụng cụ cắm trại đầy đủ.
Mọi người đồng ý trải ra khăn để nằm trên sa mạc, mỗi người luân phiên nhau canh gác 2-3 tiếng để đề phòng xung quanh.
Chương 246, Trà Tân Tần Tú Tú.
Đêm khuya tĩnh mịch. Từng cơn gió lạnh thổi qua vùng sa mạc khô cằn. Đem không khí nóng như ban ngày tại đây hạ thấp xuống.
Đám người và Minh Hạo, Tam Nương nằm chung một chỗ, lửa đốt cao, ấm áp nhiệt độ đủ vừa mọi người.
Nhưng không ai có tâm trạng để ngủ cả, kể cả Minh Hạo.
Cơ lạc xem thông tin bản thân.
Tên, Minh Hạo.
Trạng thái, dính độc tính xà ma, 1 tháng.
Điểm F, 11M.
Cảnh giới, dâm vương sơ cấp.
Vật phẩm, dâm khí quyển, sơ, cơ sở luyện dược quyển, sơ, bóp vú kích huyệt, sơ.
Chiêu thức, chấn áp.
Nội tại,
cu vàng không ngã.
TNG trùng siêu cấp.
Miễn dịch sát thương 3 lượt trong trận đấu.
Siêu cấp thiên phú luyện dược.
Thần thánh siêu cấp GG.
Minh Hạo sơ sơ cảm, còn một vấn đề đó là giải độc, cỡ lắc hệ thống, xem độ thân mật.
Độ thân mật Tam Nương.
Chỉ số thân mật, 85.
Đánh giá, mối quan hệ hai người là người yêu, nhưng còn nhiều vướng mắc Tam Nương, gợi ý, làm nàng có thai.
Nhìn bảng thông tin độ thân mật. Minh Hạo tổ chức lại kế hoạch, vốn tưởng rằng cần một thời gian dài để bồi đắp tình cảm với Tam Nương, nhưng lúc này bị gian cắn, dính độc, trong 1 tháng phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này.
Nhìn nằm bên cạnh Tam Nương, lúc này nàng đã ngủ say, có thể vì lúc nãy chiến đấu cùng với đi đường quá mệt.
Minh Hạo liếm môi, tay hướng về cái quần vải thô đơn sơ của Tam Nương, thành thạo kéo xuống, lộ ra một mảnh rừng rậm cùng khu vực thần bí. Tiếp đó là tới quần hắn. Minh Hạo liếc nhìn hai bên, thấy đám mỹ nữ đã ngủ say, hắn chậm rãi hơi nâng người dậy, đầu gối quỳ dưới đất, từng bước leo đến ở giữa tam nương, cắm thẳng vào. Tam nương đang ngủ ngon, chợt cảm giác phía dưới có gì đó xâm nhập, nàng giật mình tỉnh dậy, thấy có người đè lên mình, theo bản năng muốn la lên. Minh Hạo thấy tam nương mở mắt ra, như đoán trước phản ứng của nàng, một tay bịt miệng nàng lại, một tay còn lại làm cái im lặng ám hiệu suỵt. Tam nương ánh mắt rõ ràng hơn, khi thấy người nằm trên là Minh Hạo liền yên tâm, âm thầm gật đầu ra hiệu đã biết, tự nhiên để cho Minh Hạo đè lên người, nàng nhắm mắt lại hưởng ứng, trong miệng thỉnh thoảng rên rỉ phóng đãng, thân thể phối hợp, lắc lư theo nhịp điệu 1, 2. Đêm hôm nay, không chỉ hai người ngủ không được, mà còn nhiều người khác. Sáng hôm sau, Minh Hạo và chúng nữ tụ tập lại, Bùi Xuân Tình đứng bên cạnh xe bay của Trung Niên đã chết, hướng dẫn từng bước để điều khiển xe bay, chỉ là ánh mắt nàng hai bên hơi thâm đen, nhìn như ánh mắt gấu trúc đồng dạng. Có hai phương thức để điều khiển, một là tự tay mình, hai là dùng tinh thần lực điều khiển, nhưng đa số người thường thì dùng tinh thần lực điều khiển bởi vì đơn giản, dễ dàng hơn, không cần phức tạp như thủ công. Minh Hạo gật đầu, hỏi, vậy tự tay điều khiển như thế nào? Bùi Xuân Tình vẻ mặt xấu hổ, chỉ tay vào đôi ngực của xe bay nói, tự điều khiển chính là dành cho nam giới, nắm đôi ngực của nàng, muốn điều khiển chạy trái phải lên xuống thì theo đó nắm ngực nàng hướng trái phải lên xuống. Kế tiếp chính là để thúc đẩy nàng chạy đi, như vạn gà, ngươi nằm ngửa xuống lưng nàng, đem thư ý cắm vào chỗ ho đó. Minh Hạo gật đầu, hỏi, vậy còn tinh thần lực? Bùi Xuân Tình nói, tinh thần lực càng đơn giản, chỉ cần đưa vào não của Nô Phi, sau đó muốn điều khiển sao tùy mình, nó như công cụ đồng dạng như vậy. Minh Hạo nói, cảm ơn. Quay sang Tam Nương hỏi, ngươi đã hiểu chưa? Tam Nương gật đầu, nói, đã hiểu. Minh Hạo và Tam Nương mỗi người một chiếc Nô Phi do Trung Niên và Tần Tú Tú để lại. Nhắc đến Tần Tú Tú, vị thiếu nữ này khá thảm thương, cả đêm người ta ngủ dưới ánh lửa ấm áp, còn nàng bị trói ngủ bên ngoài với cơn gió giá lạnh, hơn nửa còn bị Minh Hạo lột hết quần áo, trần truồng suốt một đêm. Rồi đến sáng, người ta ăn uống đầy đủ thức ăn ngon lành, còn nàng bị Minh Hạo uống tăng lực ngẩm bờ ăn màu vàng tinh khiết do Minh Hạo tạo ra. Đối với kẻ thù, Minh Hạo không chút nhân nhượng, dù gái hay trai, già hay trẻ, trừ người thân của hắn. Minh Hạo và Tam Nương bước lên phi nô điều khiển vài vòng, đến khi quen thuộc mới dừng lại, tiếp đó Minh Hạo đi đến nơi trói lại Tần Tú Tú. Nhìn nàng vẻ mặt tiểu tụy, Minh Hạo mỉm cười, lạnh lùng nói, ngươi đây chính là bảo ta muốn làm gì làm, đừng trách ta. Nói xong, không chờ Tần Tú Tú phản ứng, đem đầu dây kéo đi, cả người như con chó bị xiết cổ, chật vật nằm dưới đất bị Minh Hạo kéo lê đi. A, nóng quá, xin, tha ta khắc hảo. Ta cầu xin ngươi, ngươi bắt ta làm trâu làm ngựa đều được, xin đừng hành hạ ta như vậy, nóng quá. A ba. Tần Tú Tú nước mắt rơi như mưa, cổ họng kêu gào để cầu xin sự tha thứ từ Minh Hạo. Hiện tại là ban ngày, nhiệt độ cực nóng, có thể lên đến 40 độ C, thậm chí là 50 độ 60 độ, cả thân thể nàng khi này không mặc quần áo, hoàn toàn trần truồng, bị kéo lê trên cắt khiến da nàng như con heo quay muốn bị thiêu đốt, nhất là nơi khu rừng của nàng, bị một đám cắt nóng rơi vào bên trong, đem khu rừng một mảnh nóng rực, nước từ khu rừng chảy lênh láng liên tục. Quay đầu nhìn Tần Tú Tú thẳng khóc. Minh Hạo thần sắc bình tĩnh như thường, cười hỏi, ngươi không phải nói là muốn làm gì làm à? Hiện tại đã muộn. Nói xong, không để ý đến sự khóc thảm của nàng, Minh Hạo một tay cầm đầu dây kéo đi. Đối với hắn, loại mỹ nữ như Tần Tú Tú hắn gặp nhiều rồi, loại chảnh chó đến tiểu thư đều gặp, về phần xinh đẹp mà nương tay. Buồn cười, hậu cung hắn mỗi người đều xinh đẹp gấp 100 lần Tần Tú Tú cộng lại, cho nên trừ phi mỹ nữ nào điểm nào đó ví như tâm trí hoặc tính cách giống như Tam Nương thì hắn có thể tha. Dắt một đường đi tới nơi đám người tập trung chờ đợi, Minh Hạo chỉ tay vào Tần Tú Tú, nói ra, từ hôm nay, nàng chính là con chó của chúng ta, các ngươi muốn làm gì làm, thậm chí giết nàng cũng được, ta không quan tâm. Đám nữ nghe vậy sắc mặt tái xanh, trong lòng sợ hãi, người thiếu niên này quá là ác độc, ánh mắt nhìn lại Tần Tú Tú như con chó bạc rệ nằm dưới đất thở hổn hển, trong mắt hiện ra tia đồng tình, thương tiếc, chỉ là các nàng lắc đầu thở dài. Bùi Xuân Tình nhìn Tần Tú Tú, lúc này nói, trong tay nàng nắm giữ một phần bản đồ thân mộ, đó là lý do tại sao ngày hôm qua chúng ta không chạy đi sau khi ngươi giết ba vĩ. Minh Hạo nghe vậy, suy nghĩ một tí, kết hợp ngày hôm qua các nàng không ra tay trợ giúp Tần Tú Tú đánh giết mình là đoán ra chuyện gì. Những người mỹ nữ này có thể là con em của các thế lực khác nhau gửi đến, các nàng kết bè kết phái đi đến thân mộ, còn về tại sao chỉ cử một người dâm vương sơ cấp bảo kê đám này trẻ tuổi thế hệ, chắc chắn giữa các bên thế lực đã ký vào khế ước nào đó, có khế ước ràng buộc. Không lo về ám sát, chơi bẩn, đâm lén các loại. Minh Hạo ánh mắt nhìn về Tần Tú Tú, trầm giọng nói, bản đồ đâu, mau đưa đây.
Ha ha ha, muốn bản đồ, nằm mơ.
Trừ phi ngươi cởi trói, sau đó quỳ xuống đất liếm ba. Tần Tú Tú ngẩng đầu lên, khàn khàn cười nói, vẻ mặt nàng đỏ như khỉ đít đỏ, không những khuôn mặt, mà toàn bộ thân thể đều nhuộm một màu đỏ. Người đứng gần Tần Tú Tú có thể cảm giác được bên từ làn da nàng khí tức nóng rực truyền đến.
À, đã lì còn dám lộn, ta cho ngươi lộn con đê.
Minh Hạo nhìn vẻ mặt kiêu ngạo như con chó cái kia, nhịn không được nữa, một chân không lưu tình đạp mạnh vào mặt nàng.
A,
khuôn mặt Tần Tú Tú bị đạp đau đớn, nàng hét thảm một tiếng.
Sao nào con chó?
Ngươi không phải muốn vậy làm à?
Ta cho ngươi ăn này. Ba, Minh Hạo vừa đem chân trà đạp trên mặt, vừa sỉ nhục Tần Tú Tú.
Ngươi ta thề, ta nếu còn sống trở ra, ta dù đánh đổi tất cả cũng phải giết ngươi để tẩy nổi sỉ nhục này, tên con hoang.
Tần Tú Tú căm hận gào thét như con chó điên, người ở đây nghe lời này đều khinh thường, cười nhạo.
Chà, cứng miệng đó, để ta xem ngươi còn cứng miệng được bao lâu.
Minh Hạo hứng thú nói, lần đầu tiên gặp được một con chó điên lỉ lòm như vậy.
Chân rời ra khỏi mặt Tần Tú Tú, dẫm lên đôi ngực song phong tuyết trắng của nàng, đạp đạp đạp.
A, Tần Tú Tú nơi ngực bị đạp không những thấy đau, mà còn sung sướng, nàng không tự chủ rên rỉ một tiếng.
Ồ, nếu ngươi thích bị trà đạp ngực thì ta toại nguyện ngươi.
Nhìn vẻ mặt dâm đãng của con chó cái kia, Minh Hạo nở nụ cười, chân hướng nhị hoa màu đỏ kia, đạp thật mạnh một cái.
A,
Tần Tú Tú lần này hét đau đớn, cảm giác cái nhị hoa như muốn nứt toát ra.
Minh Hạo thần lạnh lùng, chân đạp thêm vài cái thật mạnh, rồi trà vài cái.
Minh Hạo lấy chân ra, khi này đôi ngực của Tần Tú Tú biến dạng méo xẹo, không còn tròn trịa như trước, máu từ đôi ngực nhị hoa chảy ra, từng giọt máu chảy xuống đất, trông mà đáng thương.
Người xung quanh, nhất là đám nữ nhân thần sắc tái xanh, các nàng lui lại vài bước, nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp. Minh Hạo quá tàn nhẫn, với lại đây là lần đầu tiên trong đời các nàng nhìn cảnh tượng tra tấn dã man kinh khủng như vậy. Dù là thần kinh thô như Tam Nương cũng nhịn không được, quay mặt qua chỗ khác.
Còn chưa xong, Minh Hạo không người xuống, tay bóp cổ nàng, lạnh lẽo hỏi, đưa bản đồ hay không?
Hà, ngươi giết thúc thúc ta, đánh ta, giờ ngươi muốn bản đồ. Nằm Tần Tú Tú như cũ quật cường, nhưng còn chưa nói hết, nàng cái miệng nhỏ bị cậy ra, Minh Hạo mạnh bạo đem nhét vào miệng nàng.
Úng Tần Tú Tú cảm giác cổ họng bị vật nóng bỏng cứng rắn nào đó chiếm lấy, lập tức biết là thứ gì, răng trắng của nàng khép lại, muốn cắn nước.
Bất quá, dù nàng có muốn hay không, Minh Hạo đã đoán trước việc này, hắn đem dâm khí bao bọc sẵn. Khi Tần Tú Tú cắn vào thì như cắn miếng sắt cứng, không hề hấn gì, chỉ làm nàng đau răng.
Muốn cắn, ngươi đúng là ngoan nhân a, này thì cắn.
Minh Hạo nói xong, tiếng xì xì phát ra, từ phát ra, màu vàng mùi khai khai, đem cổ họng Tần Tú Tú tràn ngập chất lỏng màu vàng, làm nàng liên tục hò khan sặc sụa.
Làm xong, Minh Hạo đem lấy ra, cười lạnh, tay nắm tóc nàng, cười hỏi, thế nào, mùi vị của ta ngon chứ?
Ho khan vài cái, ánh mắt Tần Tú Tú nhìn Minh Hạo càng căm hận hơn. Nàng lạnh lùng ghi nhớ khuôn mặt này vào sâu trong lòng mình, ngươi chờ đấy tên xuất sinh, dám đem thứ ấy cho ta, ta thể dù chết cũng phải giết ngươi.
À, cũng đúng, đây chỉ là bắt đầu, làm sao ngươi sợ được.
Nhìn vẻ mặt căm hận của nàng, Minh Hạo cười lạnh nói, đứng lên, chân hướng về khu rừng thần bí của Tần Tú Tú, năm ngón chân đưa vào, ngoánh ngoáy.
Á á á á,
cả ngươi Tần Tú Tú giật lên, thân thể không tự chủ run run, âm thanh rên rỉ trong miệng Tần Tú Tú phát ra, nước miếng. Nước chảy ra liên tục.
Thích lắm đúng không?
Vậy ta đục một cái, xem ngươi còn thích nữa không?
Minh Hạo nhìn mặt phê cần của nàng cười nói, sau đó năm ngón chân thục vào trong thật mạnh.
Ô, Tần Tú Tú đang cảm giác sung sướng, đột ngột một trận đau đớn từ bên dưới mang đến, làm nàng từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, hai chân khép chặt lại, khi này máu tươi hòa lẫn với nước từ bên trong khu rừng chảy ra.
Minh Hạo đem chân rút ra, thần sắc không thay đổi, lạnh lùng hỏi, ta hỏi lại lần nữa, giao bản đồ hay không?
Tần Tú Tú độ hận với Minh Hạo đã đạt đến đỉnh điểm, nàng vẻ mặt văn mẹo, kiên quyết lắc đầu, âm thanh khàn khàn quỷ dị, yếu ớt nói hai chữ, còn lâu.
Ngươi đúng là con chó cái lì lọm đúng nghĩa à, ta lần đầu gặp được loại lì lọm đạt đến trình độ này, ta có lời khen dành cho ngươi.
Minh Hạo ánh mắt tán thưởng nói, nếu là người thường, nhất là nữ giới bị hắn trà đạp đánh đập tiểu này thì giờ đã khóc thét, cầu xin rồi, ngược lại Tần Tú Tú tốt, trải qua tra tấn vẫn mạnh miệng như vậy, nhất quyết một hai không chịu giao bản đồ.
Ừ.
Tần Tú Tú hừ lạnh, dù mặt bị đánh bầm dập, vũ bị đạp méo xẹo, khu rừng bị đánh chảy máu, nhưng nàng vẫn như cũ một đầu chó cái lì lọm không chịu thua cuộc. Chỉ là nàng không nhận ra rằng, qua cuộc trà đạp của Minh Hạo, tâm trí của nàng có một chút thay đổi, loại này thay đổi đến cả chính bản thân nàng không nhận ra.
Minh Hạo quyết định không tiếp tục hành hạ nàng nữa, coi như phần thưởng cho nàng lì đòn đi, quay qua nhìn đám nữ, hỏi, trong đây ai có lông gà không?
Lông gà?
Đám mỹ nữ mở mắt ra, nhìn thấy tình trạng thê thảm của Tần Tú Tú, sau một khắc, rời mắt sang nơi khác, không dám nhìn nữa, hình dạng kia quá thê thảm, từ mặt đến chim đều biến đến dạng.
Minh Hạo giải thích một chút, đám nữ hiểu ra, một người trong đó từ trong túi móc ra, đưa đám lông trắng cho Minh Hạo lông đầy tôn kính cứng giả.
Minh Hạo cầm lông, nhìn đám nữ, nói, đúng rồi, mỗi người một sợi lông, chọc lét nàng cho ta chọc đến khi nào nàng nói mới thôi.
Đám nữ vẻ mặt mở ra, chọc lét là sao?
Minh Hạo kiên nhẫn giải thích.
Tiếp đó đám người bao vây Tần Tú Tú lại, mỗi người cầm sợi lông gà, khiều khiều lấy vị trí nhạy cảm của Tần Tú Tú như nách, mặt, hông, chân, tay, ngực, ý ỉa, khiến nàng cười như điên dại, bởi vì quá nhột mà nước mắt, nước mũi theo đó chảy ra.
Hi 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 nhột quá.
Hi hi hi.
Hi hi hi.
Hi hi hi.
Chương 247, Tử vong sa mạc.
Tần Tú Tú bị Minh Hạo và đám nữ chọc lét, cuối cùng chịu không nổi, nàng đành phải bất đắc dĩ giao ra một phần bản đồ thần mộ.
Minh Hạo để chắc an phòng ngừa Tần Tú Tú quay ra căn lén, hắn đem dây chói tay chân nàng lại trong tình trạng trần truồng, dù sao quần áo có khả năng trơn trượt làm dây chói tuột ra ngoài.
Cả nhóm lên đường, đi tới sa mạc tử vong.
Bùi Xuân Tình một bên điều khiển phi nô, một bên nhiệt tình giới thiệu về tử vong sa mạc cho Minh Hạo và Tam Nương nghe.
Tử vong sa mạc một trong 10 cấm địa nguy hiểm nhất ở dâm giới.
Nó nằm sâu ở trong Tây Cương, là nơi cho dù cường giả dâm vương khi đi vào phải kiêng dè vài phần, cho dù dâm vương trở lên nếu không cẩn thận, mất mạng như chơi.
Tử vong sa mạc nó nguy hiểm ở chỗ các, khu vực sa mạc cắt ăn thịt người.
Nghe như đơn giản, không có gì nguy hiểm hay thứ kinh khủng gì làm người sợ, nhưng nó là thứ chân chính là nỗi ám ảnh của nhiều người khi bước vào đây.
Bởi vì, nơi này không còn gì, không cây cỏ, không thức ăn, không động vật, xung quanh ngoài trừ cắt thì không có gì, nếu một người lỡ như bước vào đây, chỉ cần 3 giây thôi, dù dâm vương cũng trong nháy mắt bị đám cắt ăn thịt.
Mấy tỷ triệu hạt cắt dưới chân đều là loại ăn thịt người, nghe đã rợn người chứ đừng nói là bước vào.
May mắn, có một thứ có thể chế ngự, đó là phi nô.
Phi nô bay trên không trung, nên tránh được dưới đất cát.
Nhưng không chỉ có cắt ăn thịt người, mà còn có thời tiết khắc nghiệt. Một cơn bão cắt bất cứ khi nào có thể xảy ra, trong bão cắt đó, chính là hàng triệu loài cắt ăn thịt người, dù bay trên không hay dưới đất đều dính phải nó, chính vì thế khu vực này còn gọi là tử vong sa mạc.
Nhưng chân chính nguy hiểm không phải là nơi này, mà là trung tâm tử vong sa mạc, một nơi cho dù dâm đế đi vào một khi không cẩn thận phải chết, đó là thần mộ.
Thần mộ, người dâm giới vừa nghe khiến người dễ liên tưởng đến mộ của thần linh sau khi chết chôn xuống.
Trong truyền thuyết, thần mộ đã xuất hiện từ rất lâu. Lâu đến nổi từ xa xưa năm tháng đến nay không ai có thể hiểu thấu nó được, ai thành lập ra.
Nếu nói nguy hiểm của tử vong sa mạc là cắt ăn thịt người, thì nơi này chính là những ngôi mộ, xác chết sống dậy, và nơi nào là chỗ an táng lý tưởng nhất của những người đạt đến cảnh giới đỉnh phong như dâm đế.
Thân mộ có công dụng đặc biệt chính là đem người đã chết có thể sống lại.
Đây chính là nghịch thiên cải mệnh trong truyền thuyết, nhưng tỷ lệ sống lại rất thấp chỉ bằng 1/1000, mặc dù tỷ lệ thấp đến đáng thương, nhưng nó vẫn có sức hút mê người. Nhất là những bậc cường giả sống lâu năm sắp bước vào quan tài.
Nhưng nếu thất bại, đồng nghĩa biến thành xác chết biết di động, những xác chết này không có trí tuệ, chỉ có bản năng chiến đấu khi còn sống.
Còn vì sao nó tên là thần mộ thì bắt nguồn từ lời kể của các bậc tiền bối lao tổ cấp cao lưu truyền trở xuống.
Thần mộ, nơi dành cho cường giả an nghỉ, khắp nơi bẫy dập chết người, càng đi sâu vào thần mộ, càng đến gần với thần linh, thứ cấm kỵ nhất thế giới, nơi thần tăng thân, kẻ bước vào tất bị thần tru, trời giết, đất diệt.
Ngày xưa, có một cường giả cảnh giới đỉnh phong thế giới dâm tổ, chỉ còn một bước là đột phá đến dâm thần, hắn mắc kẹt tại cảnh giới này hơn chục vạn năm, tuổi thọ không còn nhiều, hắn đành nhắm mắt làm liều, xông sâu vào trung tâm thần mộ.
Từ đó về sau, không còn ai thấy bóng dáng hắn xuất hiện trên thế gian, người ta đồn rằng, khi hắn bước vào trung tâm thần mộ, đồng nghĩa với bị thần tru diệt, không còn có thể còn sống quay trở ra.
Có thể hình dung trình độ nguy hiểm kinh khủng của thần mộ thế nào?
Tuy là nguy hiểm, nhưng nhiều người không màng đến tính mạng để đi vào thử cơ duyên, vận may của mình, vì trong đó chính là một bảo tàng của các cường giả như dâm đế để lại, như đan dược, vũ khí các loại khiến người ta đỏ mắt thèm thuồng.
Minh Hạo gật đầu, có chút khó hiểu hỏi, như vậy thần mộ là nằm ở trung tâm tử vong sa mạc.
Nếu vậy chẳng lẽ các xác chết bị chôn dưới cắt ăn thịt người?
Nếu thật sự như vậy, hắn chắc chắn rằng dù tài bảo có hiếm đến cỡ nào, cũng không ai dám đi vào nơi cắt ăn thịt người để tìm a. Đây chính là tìm chết hơn là tìm tài bảo.
Bùi Xuân Tình lắc đầu, nàng ánh mắt hướng về phương xa xôi, nói ra, theo thiết biết, cánh cửa ra vào nằm ở trung tâm tử vong sa mạc, còn về thần mộ thực sự nằm ở một phương thế giới khác, thế giới đó là do thần linh chế tạo nên, mỗi ngàn năm cánh cửa dẫn đến thần mộ sẽ tự động mở ra để dâm giả đi vào. Minh Hạo gật đầu, cái này không có gì lạ, hắn ở đế ba thế giới thường đi qua những bí cảnh, hiểm địa, cấm địa các loại, linh tính hắn mách bảo rằng, thần mộ là nơi để đem bản nguyên trở về, hồi phục lại thực lực đỉnh phong kia. Trong thời gian rảnh rỗi đi đến tử vong sa mạc, Minh Hạo lấy cơ sở luyện dược quyển, sơ, bóp vú kích huyệt, sơ, ra để đọc. Cái lệ gì thốn? Minh Hạo mở ra quyển sách cơ sở luyện dược, vừa đọc trang đầu xong, sắc mặt chuyển thành màu đen, mồ hôi trên trán vài giọt chảy ra, tay cầm sách run run. Nội dung trong sách: người luyện dược thường dùng di để luyện, thiên phú thuộc tính hỏa, di phải dài, to, để nung nấu đan dược, phẩm chất khi xuất ra tốt hơn. Không đọc thì thôi, vừa đọc xong Minh Hạo cảm giác cái này không có logic à, tiếp tục lật qua trang khác đọc tiếp. Vài phút sau, Minh Hạo cuối cùng đọc xong, đem cơ sở luyện dược quyển cất vào túi đồ. Đậu má dâu xanh, luyện dược cần di. Minh Hạo âm thầm bực tức, di có khắp mọi nơi, từ luyện lẹ vẻo đến luyện dược A. Theo như trong cơ sở luyện dược nói, quyển này dành cho nam, người nam phải sở hữu loại di hệ hỏa để luyện dược, cách thức rất đơn giản, người nam ăn hết các thành phần để luyện ra dược sau đó nuốt hết toàn bộ, đem dâm khí lưu chuyển đường thức ăn xuống di, sau đó đem di thành lò lửa, đốt cháy các loại tạp chất trong đan dược, cuối cùng là thải ra tinh hoa. Không tiếp tục quan tâm đến vấn đề này nữa, Minh Hạo từ túi đồ lấy ra quyển bóp vú kích huyệt, sơ, xem. 5 phút sau, xem xong bóp vú kích huyệt, sơ, Minh Hạo cất vào lại túi đồ, nội dung khá đơn giản, chính là dùng ngón tay xóa bóp đầu ngực, các huyệt vị, kích hoạt cho máu lưu thông, giúp ngực các nữ giới lớn hơn, đẹp hơn, tròn hơn, săn hơn. Đứng trên phi nô, tinh thần điều khiển bay đi, Minh Hạo nhìn qua Bùi Xuân Tình hỏi, à, mục đích các người đến thần mộ để tìm kiếm bảo vật à? Đúng vậy, một phần nửa chính là để rèn luyện kinh nghiệm. Minh Hạo gật đầu, sau đó hỏi về một số vấn đề khác. 5 ngày trôi qua, đoàn người Minh Hạo trải qua 5 ngày hành trình ngắn ngủi cuối cùng đi tới biên giới tử vong sa mạc, tất nhiên là không thiếu một phen mây mưa với Tam Nương cùng nơi di phát độc, là Minh Hạo đang trịch giữa trường phải ngưng lại ôm chim. Đứng gần biên giới, đám người nhìn qua bên kia. Để nhận biết khu vực tử vong sa mạc và nơi thường rất đơn giản, tử vong sa mạc lớp cắt có màu vàng đậm, không vàng nhạt như cắt bình thường. Bởi vậy, khi tiếp xúc với ánh mặt trời phản chiếu lại ánh sáng rực rỡ, như là kim cương phát ra ánh sáng nồng đậm. Từng đồi cắt trải dài từ đầu đến cuối, nhìn như mảnh rừng núi vàng được người chôn tại đây, phát ra kim quang chói lòa mù con mắt người nhìn. Minh Hạo đứng trên xe bay, nhìn đám cắt vàng đậm đầu bên kia, cảm thán, cái này đúng là thiên nhiên tạo hóa, thật đẹp, so với lâu đài cắt kia còn đẹp hơn gấp 10 lần. Đi thôi. Minh Hạo hơi ngẫm nghĩa một chút, quay qua Tam Nương, dặn dò nàng, nếu ngươi thấy có gì không ổn thì la lên, biết chưa? Tam Nương gật đầu, nàng bộ dáng thần kinh thường ngày kia, nàng ngay thẳng nói, ta biết. Ngươi yên tâm. Minh Hạo gật đầu, nhóm người điều khiển phi nô chạy qua vùng tử vong sa mạc. Vừa chạy qua đây, thời tiết trong nháy mắt thay đổi, nếu bên kia vùng sa mạc là nóng nực thì bên đây tử vong sa mạc là mát mẻ. Minh Hạo cảm giác kỳ lạ, kế đó nhóm người dựa theo bản đồ điều khiển phi nô chạy một đường chạy đến trung tâm tử vong sa mạc, nơi dẫn đến thần mộ. Chương 248, Tần Tú Tú chết. Trên đường đi, thỉnh thoảng gặp nhóm 3, nhóm 5 người kết bè kết bạn, mục tiêu chính là đến thần mộ. Bọn họ giống như nhóm Minh Hạo, đa số người mang theo một vị dâm vương đi chung, chỉ là trên đường gặp toàn bộ là nữ giới, rất hiếm nam tử. Cái này cũng kỳ lạ, Minh Hạo không khỏi hỏi, về phần nam, nữ ở dâm giới, chẳng lẽ tháng 9 năm 10 đều là nữ tử? Nếu thật vậy thì Minh Hạo đang sống ở thế giới tràn đầy nữ giới, khắp nơi là nữ từ bình dân đến quý tộc, từ binh lính đến hoàng đế các loại. Bùi Xuân Tình gật đầu, nói ra, bởi vì nữ được trời ưu ái thiên phú. Hơn nửa tỷ lệ sinh sản nữ nam là 85%-15%, cho nên ở thế giới này đa số là nữ giới. Minh Hạo âm thầm nuốt nước bọt, trong đầu tưởng tượng các hình ảnh dâm tặc, thông dâm cùng nhà vua thiếu phụ, tư tình năm thê bảy thiếp. Như vậy về vấn đề duy trì nổi giống làm sao? Minh Hạo hỏi. Bùi Xuân Tình nghe câu hỏi thở dài một hơi, nói ra, đây là vấn đề nhức nhối của chúng ta từ vạn năm đến nay, để duy trì nổi giống với thiên phú tốt không bị phế, thường các gia tộc. Thế lực sẽ lựa chọn nam tử cương dương nhưng khổ nổi, nam tử sinh ra có 10 phần hết 9 phần bị phế, cho nên một khi có giống tốt xuất hiện, ngay lập tức người nam nhân sẽ bị các thế lực tông môn khác nhau săn đuổi. Minh Hạo nghe vậy dùng mình một cái, liếc mắt nhìn phía dưới di mình, nếu các nàng biết mình di loại thượng hàng hàng khủng thì không biết các nàng phản ứng ra sao. Đám người đang đi giữa chừng, bất thình lình xung quanh nổi gió nhẹ nhẹ. Bùi Xuân Tình và các nữ khác cảm thấy gió thổi, mặt mày biến sắc, Bùi Xuân Tình giọng run rẩy nói, báo. Bao sắp đến, mau chạy. Minh Hạo vừa cảm nhận gió liền biết xảy ra vấn đề, vì mấy ngày qua hắn ngoài trừ cảm nhận một chút mát mẻ thì không còn gì, hiện tại cảm giác có gió nổi là có vấn đề. Nhanh, chạy về hướng đông nam. Minh Hạo học ở Bắc Đẩu học viện, dựa vào kiến thức rất nhanh dự đoán được hướng gió, quay về đám người la lên một tiếng. Đông nam. Đám người ngẩn ra, đông nam là sao? Nhìn vẻ mặt ngu người của các nàng, Minh Hạo che mặt lại, rất muốn chửi vài tiếng, nhưng biết hiện tại không phải lúc để chửi, tay chỉ về hướng đông nam, nói ra, nhanh, điều khiển phi nô bay về hướng đó. Đám người gật đầu, các nàng nhanh chóng điều khiển phi nô lái về hướng Minh Hạo chỉ. Lúc này, ở phía sau lưng các đám người cơn gió thổi ngày càng mạnh, cuốn xung quanh đám cát bay lên cao, tốc độ xoáy càng lúc càng nhanh. Minh Hạo quay ra sau nhìn, vòi rồng cuốn tan mọi thứ trên đường đi như con hú đói khát. Vòi rồng như có linh tính, nó bay theo sau lưng đoàn người, dường như không ăn được đoàn người Minh Hạo thì không buông tha. Minh Hạo hơi suy tính một hai, dựa vào tốc độ nô phi như vậy, rất nhanh bị vòi rồng ở sau đuổi kịp, hỏi gấp, Xuân Tình, cái phi nô còn tăng tốc được không? Bùi Xuân Tình nghe vậy quay qua đáp, không, tốc độ của nó đã nhanh lắm rồi trừ phi. Trừ phi cái gì, nói lẹ. Minh Hạo nghe âm thanh bén nhọn từ phía sau càng gần, vội vàng thúc giục nàng. Trừ phi có tinh dịch thuộc loại siêu cấp. Phi nô được đổ vào siêu cấp tinh dịch, sẽ tăng lên 100%, có tỷ lệ đột phá cảnh giới, khiến tốc độ bay của phi nô theo đó tăng lên. Còn phân cảnh giới, Minh Hạo nhìn dưới chân mình phi nô âm thầm lấy kỳ lạ. Sau đó, Minh Hạo đem xăng rút ra, cắm ngay cái ổ, đổ xăng vào bình. Ú a. Tại lúc khi được xăng đưa vào người, phi nô phát ra âm thanh hưng phấn, cả người run lắc dữ dội, tựa như một con chó cái thèm khát bị được dựa chơi đồng dạng. Đổ xong. Minh Hạo đem xăng bỏ về, cùng lúc này phi nô cả người khí tức bay lên, dâm khí tử vê bắn mạnh hơn 10 lần lúc trước. Minh Hạo còn đang nghiên cứu phi nô, bên cạnh Bùi Xuân Tình đám và đám tỷ muội sắc mặt biến, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm đũng quần Minh Hạo. Một trong chị em đó nhìn qua Bùi Xuân Tình, nói, Bùi Xuân Tình, lúc nãy ngươi có thấy hàng của hắn không? Bùi Xuân Tình gật đầu, nói, ta thấy, loại này ít nhất cũng dài cỡ 22-25 cm. Người chị em kia mặt đỏ bừng. Thần sắc mê trai nhìn chằm chằm Minh Hạo, nước miếng không biết khi nào chạy xuống ướt áo, nói ra, vị kia, ngươi nhường cho ta được không? Điều kiện do ta chủ trì. Không được. Bùi Xuân Tình không chút do dự từ chối, đùa gì thế, Minh Hạo trẻ tuổi, đã có thiên phú khủng, hàng khủng, hơn nửa nhìn cái kia phi nô, ít nhất tinh dịch của Minh Hạo đạt đến loại siêu cấp kia, tổng hợp lại toàn bộ, giá trị náo vào nước mới đồng ý. Trong lòng Bùi Xuân Tình một mảnh vui mừng hân hoan, lần này chúng mánh to rồi. Nghĩ đến biểu lộ phong phú của mọi người khi dắt Minh Hạo trở về gia tộc, nhất là lúc thấy hàng khủng của Minh Hạo nha. Hi 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 hi. Bùi Xuân Tình ảo tưởng cảnh đám người kinh ngạc, sợ hãi các loại nàng cười rộ lên. Minh Hạo nghe tiếng cười quay đầu nhìn, thấy Bùi Xuân Tình đang cười như điên, còn có đám kia nữ đang lấy ánh mắt sói nhìn chằm chằm nơi đũng quần hắn. Minh Hạo cảm giác là lạ, tại sao đám nữ này dùng ánh mắt cho thèm xương kia nhìn mình. Đột nhiên, nhớ tới lúc này hắn móc hàng ra để bơm xăng cho Phino. Tất nhiên khi đó các nữ bên cạnh cũng nhìn thấy hàng khủng của hắn. Vừa nghĩ đến đây, Minh Hạo biến sắc, thôi xong, hàng lộ, cuộc sống sau này phiền phức lớn. Nhìn đám kia ánh mắt sói cái khao khát như tới mùa động dục. Rè rè rè. Âm thanh bén nhọn từ phía sau ngày càng tới gần, Minh Hạo không có thời gian suy nghĩ chuyện vụn vặt. Liếc nhìn Phi Nô đám nữ rồi so sánh, sau khi được hắn bơm sang xong, Phi Nô của hắn tăng tốc độ lên đến 100%, dâm khí tử vê càng bắn ra mạnh gấp 10 lần lúc trước. Như vậy chỉ còn một vấn đề, đó là đám phi nô các nàng, chỉ có phi nô của Minh Hạo là được bơm xăng cường hóa, còn những phi nô khác thì không. Làm sao đây, thời gian không kịp để bơm xăng cho đám kia. Minh Hạo nhíu mày suy nghĩ, một chút liền nghĩ ra, đó là đem đám nữ rời qua đây, nếu bỏ Tần Tú Tú ra thì có thể đủ chỗ. Nghĩ liền làm, Minh Hạo hướng đám nữ, nói, các ngươi nhảy qua đây, nhanh lên, không còn kịp. Đám nữ đang trong tình trạng say hồn lạc phách vì hàng khủng của Minh Hạo, nghe tiếng kêu liền tỉnh lại. Khi nghe được âm thanh rè 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 ở phía sau vẻ mặt hoảng sợ, không chút do dự vận chuyển dâm khí trong cơ thể, nhảy qua phi nô Minh Hạo. Minh Hạo cùng lúc này đem Tần Tú Tú ngồi ở sau đá xuống đất, dù sao hắn có bản đồ rồi, nàng hết giá trị sử dụng, nếu như bình thường thì hắn sẽ không làm vậy, nhưng hiện tại tình hình nguy cấp, không thể không hy sinh người A. 03. Tần Tú Tú vẻ mặt sợ hãi, kinh hoàng kêu to, ánh mắt không tin tưởng nhìn chằm chằm vẻ mặt tuấn tú Minh Hạo, trong đời nàng, lần đầu gặp loại này nam nhân vô tình. Không chút do dự đem một mỹ nữ xinh đẹp như nàng đá ra ngoài. Ánh mắt Tần Tú Tú căm hận nhìn chằm chằm khuôn mặt Minh Hạo, từng chi tiết nhỏ, từ làn da cho đến ánh mắt, mái tóc không chút nào bỏ sót, ghi tạc toàn bộ vào trong lòng. Ta thề, dù có chết cũng theo ngươi suốt đời ba.
A a a a. Tần Tú Tú cuối cùng la lên, trong âm thanh tràn đầy tuyệt vọng, hận thù, lạnh lẽo, âm trầm khiến người lạnh gáy. Cả người rơi tự do xuống đất, từng hạt cắt như đàn cá hổ tỉ ra nhà ở Amazon, đám cắt nhỏ bay lên, bám vào người Tần Tú Tú, chỉ trong giây lát, cả người Tần Tú Tú từ đầu đến chân bị hạt cắt chôn vùi bên trong. Bay ra phía xa, Minh Hạo có thể nghe thấy âm thanh hận thù âm trầm từ Tần Tú Tú kêu rên, tiếp theo âm thanh đau đớn thảm thiết, từng tiếng nhốt nháp vang lên, tựa như có thứ gì đó đang ăn. Minh Hạo trong lòng khinh thường, chết thì chết, ám thì ám, ta thách, tại ngươi xấu số mà thôi đừng trách ta. Khi đám nữ ngồi trên phi nô an toàn, Minh Hạo vận chuyển dâm khí, điều khiển toàn bộ tinh thần lực, đem phi nô tăng tốc gấp đôi, rất nhanh bỏ ra xa vòi rồng kia. Chương 249, gây sự. Minh Hạo điều khiển phi nô chạy trốn, rất nhanh thoát khỏi báo cát, hành trình nhóm người từ đây liền thuận lợi, vài ngày sau đến trung tâm tử vong sa mạc. Một vùng cát rộng lớn, tu tập có hơn chục vạn người khác nhau, người tại đây đa phần người là nữ giới. Minh Hạo nhóm người đi đến sau cùng, người ở đây thấy nhóm người Minh Hạo tới, toàn bộ người ánh mắt kinh ngạc nhìn nhóm Minh Hạo, bởi vì khi này trên phi nô chở đến 5 người, Minh Hạo, Tam Nương, Bùi Xuân Tình và Chu Các Anh, Lâm Nhã Tiễn. Thông qua mấy ngày đường nói chuyện làm quen, Minh Hạo nắm rõ tên tuổi, cũng như bối cảnh hai người. Chu Các Anh và Lâm Nhã Tiễn hai người đều là tiểu thư từ gia tộc cao cấp thượng thừa đi ra ngoài lịch duyệt. Chu Các Anh và Lâm Nhã Tiễn thuộc loại thiên hướng tu luyện, chỉ có Bùi Xuân Tình gia tộc loại này hiếm có luyện dược. Minh Hạo không quan tâm ánh mắt đám người, ngẩng đầu nhìn phía trước cánh cổng khổng lồ. Cánh cổng đứng sừng sững tại sa mạc, nó cao lớn có hơn ngàn mét, điều đặc biệt nhất, cánh cổng này không có cửa, mà chỉ có hai cái trụ, ba, màu đen đứng ở hai bên. Khu vực cánh cổng một màu vàng, nhưng một là màu vàng của tự nhiên, khác với màu vàng của tử vong sa mạc kia, loại này tự nhiên làm người cảm giác an toàn khi đứng. Cả tòa cổng thả ra khí tức xa xưa, kèm theo đó một phần huyền ảo lung linh bảy sắc cầu vòng bắt ngang qua cánh cổng, khiến người lần đầu tiên khi đến đây phát ra một trận thán phục. Minh Hạo nhìn cánh cổng, đã đoán được cách thức để di chuyển đến cái gọi là thần mộ. Loại này phương thức giống truyền tống trận, nhưng hắn nghĩ là có chút khác, vì để huy động được cánh cổng phát ra năng lượng truyền tống đến điểm B, phải cần ngoại lực như sức mạnh để phát động, chứ không phải cần mấy loại nguyên thạch, linh khí. Minh Hạo qua nhìn hai nữ Chu Cát Anh và Lâm Nhã Tiễn, đột nhiên nói ra, ta hộ tống hai ngươi đến đây, còn lại hai ngươi tự mình giải quyết. Tôn kính cường giả, xin ngươi mang theo chúng ta. Hai nữ lo sợ nói, dựa theo thực lực của Minh Hạo, hai nàng có thể đi ké chiếm được một số tiện nghi, thậm chí bảo vật quý giá, quan trọng nhất là tính mạng các nàng được Minh Hạo bảo hộ an toàn. Không, ta bổn phận tới đây là hết rồi, nếu như sau khi đi thần mộ xong chúng ta còn gặp lại, ta sẽ hộ tống hai người trở về. Minh Hạo lắc đầu từ chối, hắn không danh hắn đi làm bảo mẫu cho hai nàng, trừ phi hai nàng sẵn sàng hiến thân, tất nhiên loại này trực tiếp không thể nói ra được, với lại hắn hiện tại không còn hứng thú với loại cỏ non xuân tươi nữa, hắn bắt đầu nhắm tới các loại đặc biệt hơn. Ví dụ tràn đầy cơ bắp thần kinh như Tam Nương ra, ít nhất hắn còn hứng thú một hai. Nhưng mà hai nữ vẻ mặt muốn khóc, nếu một cường giả như Minh Hạo rời đi, đây chính là mất đi lá bùa hộ mệnh a. Minh Hạo nhìn vẻ mặt hai nàng liền biết các nàng nghĩ gì, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nói, ta đưa hai các ngươi đến đây là hết trách nhiệm, hơn nữa các ngươi nên nhớ, chúng ta không ai nợ ai, các ngươi chắc hiểu rõ. Hai nữ còn muốn nói gì, gặp vẻ mặt lạnh lùng của Minh Hạo. Các nàng chợt nhớ tới ngày hôm qua tình cảnh cha tấn Tần Tú Tú cuối cùng bị đá xuống chết, khí lạnh từ chân sông lên đầu, hai nàng sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui ra sau vài bước, hai nữ rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt Minh Hạo, ẩn vào trong đám người. Minh Hạo quay qua Bùi Xuân Tình hỏi, cánh cổng lúc nào mở ra? Bùi Xuân Tình nhìn chằm chằm Chu Cát Anh và Lâm Nhã Tiễn, nghe âm thanh mới lấy lại tinh thần, nói, nếu tính không sai thì đêm nay cánh cổng dẫn đến thần mộ sẽ mở ra. Minh Hạo gật đầu, nói ra, chúng ta tìm một chỗ ngủ. Mấy ngày qua ta có chút mệt. Ngủ. Tam Nương cười nói, tốt, ta đạo này có hơi thiếu ngủ a. Minh Hạo nói, vậy chúng ta ngủ ở đây luôn đi, mặc kệ đám người xung quanh ánh mắt, từ túi đồ lấy cái thảm, đặt tại dưới đất rồi nằm lên. Tam Nương nở nụ cười, nàng nằm xuống bên cạnh Minh Hạo. Bùi Xuân Tình thấy ánh mắt kỳ dị đám người nhìn về phía này, mặt nàng nóng rất lên, hai tay út mặt lại, lúc này nàng thật muốn kiếm cái lỗ nào chui vào, hai người này quá cực phẩm. Giữa ban ngày ban mặt vậy mà lăn ra ngủ, hơn nửa còn trước mặt nhiều người. Lần đầu tiên một đại tiểu thư như nàng bị người dùng ánh mắt này nhìn, xấu hổ không nói, nhưng quan trọng là thân phận của nàng, đường đường là gia tộc luyện dược thượng thừa, chỉ một bước nửa là tiến đến cổ tộc, hiện tại bị người nhìn thấy, nàng tin tưởng, chỉ cần trong nửa ngày tiếng xấu về mình truyền ra xa, một ngày sau cả gia tộc mình sẽ biết việc này, nàng không biết phải giải thích với cha mẹ về việc ra sao. Nằm xuống đi,
ngươi chắc đi đường mệt lắm rồi, cũng nên nghỉ ngơi một lát. Âm thanh Minh Hạo bất ngờ truyền đến hai, làm Bùi Xuân Tình giật mình tỉnh lại, nàng nhìn xuống, thấy Minh Hạo mỉm cười nhìn nàng, một ánh mắt màu đen thâm thúy tựa như giếng sâu không đáy, làm người không đoán được ý nghĩ của hắn. Bùi Xuân Tình hơi đờ đẫn một chút, Minh Hạo nhìn nàng vẻ mặt đờ đẫn, âm thanh như ma quỷ dụ hoặc, tràn đầy tư tính, nói, nằm xuống đi. Bùi Xuân Tình không hiểu tại sao, khi nghe âm thanh này, cả cơ thể không tự chủ nằm xuống. Nơi này là khu vực an toàn nhất ở Tử Vong Sa Mạc, bởi vì nơi này không có cắt ăn thịt người, một vùng cắt bình thường, có thể yên tâm thoải mái nằm xuống nghỉ ngơi. Người kia không phải là Bùi Xuân Tình à, Bùi gia đại tiểu thư, tại sao nàng lại làm hành động khiếm nhã như vậy, còn nằm với một người con trai xa lạ? Cha cha, chắc có lẽ nàng có tình cảm gì với thiếu niên kia, trong nhóm thanh thiếu niên tài tuấn, trước giờ chưa thấy hắn à, chẳng lẽ thiên tài mới xuất hiện? Có thể vậy, nhìn vẻ mặt đờ đẫn của nàng liền biết, hi hi hi. Đám nữ tử xung quanh thấy vậy nói nhỏ, bàn tán, cười đùa, lấy chuyện nhóm ba người Minh Hạo làm chủ đề chính. Tại thời khắc này, một nữ tử ăn mặc diêm dúa quần dài áo lụa là đi tới, mắt rắn, mày liễu, môi tô son đỏ đậm, ánh mắt kẽ dài hơi cong như đôi rắn, bộ dáng yểu điệu đi tới chỗ Minh Hạo. Mặc áo rộng, như ẩn như hiện đôi song phong tuyết trắng, khi bước đi, đôi ngực lắc lên lắc xuống như trái bóng rổ chạm sàn. Nữ tử ánh mắt cao ngạo, khinh thường nhìn Minh Hạo một cái, nhìn qua nằm bên cạnh Bùi Xuân Tình, dở giọng chua ngoa nói, Xuân Tình, ngươi nhìn xem bản thân ngươi làm gì, đường đường chính chính là một đại tiểu thư gia tộc Bùi gia, thân phận cao quý ngàn vàng, vậy mà đi nằm với một tên nhóc xa lạ, không biết xấu hổ là gì à? Bùi Xuân Tình nghe vậy nội tâm giận dữ, nhìn về phía người nữ ăn mặc diêm dúa kia, lạnh lùng nói, Nê Tuyết Hà, ngươi muốn gì? Hì hì. Nê Tuyết Hà nghe nàng hỏi cười một tiếng, đôi ngực trắng theo đó lắc lên lắc xuống khiến một số nam nhân trong đám nữ không khỏi nuốt nước bọt. Cười xong, Nê Tuyết Hà chỉ tay vào Minh Hạo, thần sắc kiêu ngạo nói ra, ngươi, cút ra cho ta. Minh Hạo mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nê Tuyết Hà, nói, ngươi bị thần kinh. Hắn ghét nhất ba loại người, một loại thích ra lệnh cho người khác, loại thứ hai chính là chỉ tay vào hắn, loại thứ ba chính là xúc phạm đến người thân của hắn. Nê Tuyết Hà sửng sờ cho là mình nghe lầm, người xung quanh nở nụ cười vui vẻ, đối với Minh Hạo càng khinh thường hơn. Hắn ta không biết gia cảnh của đáng sợ của Nê Tuyết Hà thế nào à, vậy mà lại dám chửi nàng. Ta nhìn thấy cách ăn mặc của hắn loại này quê mùa, chắc là loại sơn thôn mới dế nhúi mới ra đời, chim con vừa biết bay thôi, lần này cho dù bối cảnh lớn như Bùi Xuân Tình là không ngăn cản được, trừ phi trưởng bối tự thân ra mặt. Bởi vì vấn đề nổi giống hiếm, cho nên các gia tộc lớn thường có khế ước liên minh hoặc hòa bình để tránh xung đột không đáng có lẫn nhau, nhưng nếu cá nhân không thuộc khế ước thì thế lực A có quyền tự do giết người đó, và thế lực B khế ước với thế lực A không có quyền can thiệp vào chuyện này. Chương 250, cân hết toàn bộ. Nê Tuyết Hà trong lòng âm thầm đắc ý đúng là đồ nhà quê ngu, hiện tại ngươi chửi ta, coi như ta có cái cớ để giết ngươi. Bùi Xuân Tình, ta giết đi nam nhân của ngươi, xem ngươi phản ứng ra sao. Ánh mắt nham hiểm như rắn độc của nàng nhìn chằm chằm Minh Hạo. Còn nguyên nhẫn và sao nàng nhắm vào Minh Hạo rất đơn giản, hai nhà họ Nê và Bùi từ lâu là đối thủ cạnh tranh, vì cả hai đều gia tộc về luyện dược, cho nên hai nhà tranh đấu rất quyết liệt, dù không quang minh chính đại, nhưng lại tại trong bóng tối tranh đấu liên tục. Nê Tuyết Hà dâm khí vận chuyển tập trung nơi bàn tay, kế đó nàng vung tay ra, một chưởng tràn ngập dâm khí hung hăng đánh về phía Minh Hạo. Bùi Xuân Tình thấy cảnh này không chút có ý nào ra tay ngăn cản, trong lòng thầm nở nụ cười, Nê Tuyết Hà ngươi quá manh động, không chịu điều tra kỹ trước, lần này coi như ngươi đá vào miếng sắt, nếu ngươi biết Minh Hạo cảnh giới là dâm vương sơ cấp thì sao đây? Không biết lúc ấy bực của ngươi ra sao hì hì. Người xung quanh nhìn Nê Tuyết Hà ra tay, có người nói, lấy Nê Tuyết Hà cảnh giới dâm thế sơ cấp, đoán chừng tiểu tử kia ngay lập tức bị đánh thành thịt nát. Minh Hạo đứng lên, một ngón tay đơn giản hướng về một trưởng Nê Tuyết Hà, trong miệng bình thản phun ra hai chữ, trấn áp. Trong nháy mắt, trời đất định hình, thời không dừng lại, toàn bộ sự vật tại một giây này như bị đình chỉ, đứng im toàn bộ. Nhưng khoảnh khắc này rất nhanh, nhanh đến không ai có thể nhận thấy được sự thay đổi này ngoài trừ Minh Hạo. Ngón tay Minh Hạo chạm đến, dễ dàng đem trưởng Nê Tuyết Hà hóa giải, Nê Tuyết Hà còn chưa phản ứng, ngón tay Minh Hạo lướt đến nơi song phong. Canh ngay hồng tâm hoa, nhẹ nhàng nhấn vào một cái. Diễn biến quá nhanh, chỉ trong một giây ngắn ngủi, người ở đây đều thần sắc cứng ngắc, bao gồm bên trong Bùi Xuân Tình bộ dáng há hốc mồm kinh ngạc nhìn hành động Minh Hạo. Ừ, mềm đó, nhưng đáng tiếc, tính cách ngươi quá kiêu ngạo. Minh Hạo nở nụ cười tà ác, ngón tay nhấn nhụy hoa vài cái rồi rút lại. Nê Tuyết Hà cảm giác nơi đầu ngực bị tập kích, như có dòng điện chạy qua, cả người nàng run lên một cái, tim đập thình thịch, sắc mặt đỏ bừng, hờ hững ở người say rượu. A. Một giây sau Nê Tuyết Hà mới phản ứng lại,
nàng xấu hổ thét một tiếng, hai tay ôm ngực lớn của mình, trong mắt hiện lên tia lửa giận, nàng lạnh lùng quát, tên nhóc con, ngươi dám sờ ngực bản tiểu thư, ngươi có biết tội. Minh Hạo nở nụ cười, ánh mắt cao cao tại thượng như đang nhìn run rế, khinh thường nói ra, ngươi là cái gì mà dám ra lệnh cho ta. Loại ngực bự không não như ngươi không xứng đáng, ta không những sờ ngực, còn bóp chim của ngươi. Minh Hạo nói xong, hai ngón tay hình thành đôi đua ngắn dài, lấy tốc độ tên lửa, hướng về quần Hà Nê Tuyết đâm tới. Hà Nê Tuyết quên chuyện một trưởng của mình bị Minh Hạo hời hợt hóa giải lúc nãy, nàng khi này trong nội tâm vô cùng căm tức, không nghĩ đến một tên nhóc cũng dám sờ ngực mình, hơn nửa lại trọt vào nơi nhạy cảm nhất của nàng, còn trước mặt nhiều người, đây quả thật là điều sỉ nhục nhất trong cuộc đời mình. Càng nghĩ càng tức, Hà Nê Tuyết quyết định giết chết Minh Hạo, chặt hắn từng khúc cho chó ăn để rửa đi vết bẩn trong lòng nàng. Lần nữa giơ tay lên, vận chuyển dâm khí, hướng về Minh Hạo đánh tới, bất quá, nàng đã chậm hơn một giây, bởi vì Minh Hạo ra đòn trước. A ba. Nê Tuyết Hà rên lên một tiếng, chân quỳ xuống đất, nước từ miệng chảy ra liên tục, hai mắt trợn trừng lên như mắt cá chết. Minh Hạo cắm thẳng hai tay vào khu vực tam giác, nhìn quỳ xuống đất Nê Tuyết Hà, mỉm cười nói ra, ngươi hình như rất thích loại này nha. Nê Tuyết Hà ánh mắt trợn trắng nhìn Minh Hạo, lời nói lắp bắp, yếu nhược nói ra, ngươi ma UDEM mở tay ra. Minh Hạo nở nụ cười rút tay về, Nê Tuyết Hà cảm giác phía dưới rút đi mới thở một hơi, hít sâu một cái để nội tâm bình tĩnh lại. Nàng đứng lên, ánh mắt âm độc nhìn Minh Hạo càng thêm lạnh lẽo, sắc mặt âm trầm như muốn chảy nước, quay qua nhìn đám người xung quanh, ta lấy danh nghĩa Nê gia tiểu thư, nếu ai giết được tiểu tử này, còn có, giết toàn bộ người thân của hắn, sẽ được Nê gia lựa chọn làm khách khanh, lợi ích chắc các vị đã biết. Nghe vậy đám người ồ lên, nhất là những gia tộc phổ thông cùng. Khách khanh gia tộc Nê gia lợi ích gì? Đó là một cái chức danh để nhận được đan dược hàng tháng, phải biết đan dược dù mua được cũng rất hiếm, bên ngoài thị trường bán với giá đắt đỏ, chỉ có những người thế lực cao tiền nhiều mới có thể mua, còn với người gia cảnh phổ thông muốn mua đó là mơ ngộng hão huyền. Ánh mắt từng người hiện lên tia tham lam, nhìn về Minh Hạo như nhìn con mồi béo bở. Khoan đã! Minh Hạo đã tính tới việc này. Nê Tuyết Hà tưởng hắn muốn cầu xin, nàng nở nụ cười kiêu ngạo xinh đẹp, nói ra, ngươi muốn cầu xin ta tha ngươi. Đáng tiếc, đã muộn. Minh Hạo lắc đầu, nhìn xung quanh đám người, lạnh lùng nói ra, ta cảnh cáo các ngươi, ai muốn có tâm giết ta thì chuẩn bị tinh thần và một cái quan tài đi. Nghe Minh Hạo nói thế, toàn bộ những người ở đây, bao gồm Tam Nương, Bùi Xuân Tình Lạo. Tên nhóc kia muốn chết. Đúng là nghe con không sợ cọp, thật cuồng vọng. Ta muốn giết hắn ba. Một giây sau, âm thanh vỡ hòa như cái chợ vang lên, theo đó, từng người cầm vũ khí hướng về Minh Hạo chém giết. Minh Hạo nở nụ cười, liếm liếm môi, một đống ép và điểm A mau đến đây, để ta giết các ngươi. Vài phút trước. Điểm. Chúc mừng chủ nhân nhận được nhiệm vụ đặc biệt, bởi vì lần đầu phát động nhiệm vụ ở thế giới này cho nên phần thưởng ít 100. Tên, đồ sát toàn trường. Cấp độ, SSSS. Giới thiệu, đây là loại nhiệm vụ đặc biệt, giết người sẽ được ít tờ và điểm, coi như là giờ vàng, chủ nhân hãy tận dụng nó, thời gian một tiếng. Dâm sinh, 10 ép 10 điểm. Dâm sư. 100 điểm. Dâm thế, 1000 điểm. Dâm vương, 10000 điểm. Chưa ít 100. Mỗi cảnh giới tăng thêm một số không ở sau. Chú ý, ngoại trừ Tam Nương, Bùi Xuân Tỉnh, Chu Các Anh, Lâm Nhã Tiền và Nê Tiểu Cung, còn lại người giết sạch. Ngoài ra, nếu chủ nhân trong thời gian một tiếng giết sạch toàn bộ, sẽ được phần quà đặc biệt từ hệ thống. Minh Hạo nhìn qua Bùi Xuân Tỉnh và Tam Nương, nói một tiếng, ngươi đem Tam Nương rời đi. Bùi Xuân Tỉnh gật đầu. Biết thực lực Minh Hạo đạt đến dâm vương sơ cấp nên yên tâm, nàng gật đầu, nói, ngươi cẩn thận. Minh Hạo gật đầu, hướng Tam Nương nói, ta một mình có thể xử lý, không cần các ngươi nhúng tay vào, hiểu chứ? Tam Nương gật đầu, không biết vì sao nghe Minh Hạo nói thế, trong lòng lần đầu tiên cảm giác khó hiểu, đó lo lắng, sợ hãi, trong mắt hiện lên tia ôn nhu khó có được, nàng nói, ta biết rồi, ngươi nếu cần thì nói, ta sẵn sàng giúp. Minh Hạo gật đầu, nói, hai người đi mau đi, càng xa càng tốt. Tránh liên lụy. Bùi Xuân Tỉnh và Tam Nương gật đầu nhanh chóng chạy đi. Minh Hạo nhìn đám người, ngoắc ngoắc tay, nói, ta cân hết, tất cả các ngươi nào vào đây. Này thì đấm nát gì gì cười mịn.